Chương 210, nỗ lực lên quyết định tỷ tỷ ta sợ. Hạ Hỏa đại ca, ngươi sợ cái gì đây? Đoan Mục Nhan khẽ cười hỏi. Sợ nàng không lọt mắt ta. Hạ Hỏa thấp giọng nói, các ngươi cũng còn không nhận thức đây, làm sao sẽ biết nàng không lọt mắt ngươi? Diêu Tiểu Mẫn cùng ở bên cạnh ta thời gian tuy rằng không dài, nhưng ta biết nàng là thứ rất không tệ nữ nhân, trung thành tin cậy, tâm địa thiện lương, thực lực lại mạnh. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến hai người các ngươi bất luận dung mạo vẫn là tuổi tác, đều rất xứng. Hạ Hỏa dùng khỏe mắt liếc qua Tấn lại nhìn sang Diêu Tiểu Mẫn, thấy nàng túi đầu ăn cơm, không tiếp tục đến quan tâm chính mình, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, còn có một chút điểm thất vọng, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Nhan, nàng điều kiện tốt như vậy, tại sao vẫn không kết hôn?" Đoan Mục Nhan nói, nguyên nhân của nàng vừa vặn cùng ngươi ngược lại. Ngươi là ở trước mặt nữ nhân quá ngại ngùng quá thẹn thùng, nàng là ở nam nhân trước mặt quá hào phóng quá cường thế. Nghe mẹ ta nói, Diêu Tiểu Mẫn trước đây cũng nói qua mấy cái bạn trai, nhưng đáng tiếc đến cuối cùng đều sống chết mà bay, phần lớn nguyên nhân đều là vì những người đàn ông kia không tiếp thụ được nàng cường thế một mặt, tại là như thế này kéo á kéo, vẫn kéo cho tới bây giờ. Diêu Tiểu Mẫn cùng mẹ ta nói, nếu là thật không tìm được nam nhân lời mà nói, ngay khi chúng ta thu ra làm cả đời bảo tiêu quên đi. Hạ Hỏa gật gù, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta cảm thấy đến đi. Nữ nhân cường thế một chút cũng không có gì không tốt. Kha kha, ta người này tự hạn chế tính quá kém, biết rõ ràng hút thuốc uống rượu đối với thân thể không được, nhưng dù là không quản được miệng mình. Dùng tiền cũng tay trần lớn, đều là tồn không được tiền gì. Mục tiêu của ta chính là muốn tìm một cái có thể quản thúc ở nữ nhân của ta, làm cho nàng nhìn chằm chằm ta một điểm, tốt nhất có thể ép buộc ta bỏ những này tật xấu. Đoan Mục Nhan ha ha nở nụ cười, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá, ngươi nếu như chịu được Diêu Tiểu Mẫn tính khí, cái kia hai người các ngươi mười phần có thể thành sự chờ Hạ Hỏa đại ca, ta liền tới đây cùng Diêu Tiểu Mẫn nói một chút, trưng cầu một thoáng ý kiến của nàng. Xuất hiện. Hiện tại. Hạ Hỏa giật mình, thấy Đoan Mục Nhan đứng dậy muốn đi qua, cũng biết gọi lại nàng, vẻ mặt đau khổ nói, hôm nào có được hay không? Ta hiện tại một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Còn có, ngươi xem một chút. Ta mấy ngày nay liền dung nhan đều không tốt quá, dáng vẻ phải hay là không có vẻ rất giản mua rất dáng vẻ phong khoáng. Nếu như để cho nàng đầu tiên nhìn ấn tượng không được, cái kia không phải xong đời. Không có chuyện gì. Nói không chắc Diêu Tiểu Mẫn liền thích ngươi như vậy thành thục mị lực nam đây này. Đoan Mục Nhan vô Hạ Hỏa bay, Hạ Hỏa đại ca, ngồi ở đây cùng tin tức tốt của ta. Hạ Hỏa thấy nàng thật sự hướng về Diêu Tiểu Mẫn bên kia đi tới, tâm tình nhất thời khẩn trương lên, vẻ mặt trở nên hoảng loạn bất an, đầu hắn vốn là rủ xuống chấm thấp, lúc này liền eo cũng ngặt, không, dưới đi, cả người hầu như chui được dưới mặt bàn mặt. Diệp Khai Tâm tự nhận thức Hạ Hỏa tới nay, còn chưa từng thấy hắn dáng dấp này, dùng đuôi trò nhẹ nhàng chọc vào hắn một thoáng, bắt đầu cười ha hả. Liền ngay cả ngồi ở Hạ Hỏa bên người Hạ Băng cũng không nhịn được khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Đoan Mục Nhan đi tới nữ bảo tiêu Diêu Tiểu Mẫn bên người ngồi xuống, thấp giọng cùng nàng trò chuyện một trận, Diêu Tiểu Mẫn gật đầu không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu hướng về Hạ Hỏa nhìn bên này hơn mấy mắt. Cái khác vài tên nữ bảo tiêu cũng dồn dập quay đầu nhìn về phía Hạ Hỏa, sau đó hướng về phía Diêu Tiểu Mẫn mấy mắt, trầm thấp cười trộm. Sau một chốc, Diêu Tiểu Mẫn buông xuống trong tay bắt búa, theo Đoan Mục Nhan cùng đi đến Diệp Khai Tâm bên này trước bàn ăn. Nàng trước tiên hướng về Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng mỉm cười gật gật đầu, lập tức đem bàn tay hướng về Hạ Hỏa, giòn tiếng nói, "Hạ tiên sinh, ta tên Diêu Tiểu Mẫn, rất hân hạnh được biết ngươi." Hạ Hỏa cúi đầu thấp xuống, trong miệng tự lẩm bẩm không biết ở niệm ngậm chút gì, dĩ nhiên không nghe thấy Diêu Tiểu Mẫn. Diệp Khai Tâm rỗi ra chân trái, ở hắn mu bàn chân trên dùng sức giẫm một thoáng, Hạ Hỏa ôi một tiếng hét thảm, đống nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy được đứng ở trước mặt Diêu Tiểu Mẫn, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức gương mặt đỏ chót như bố. "Hạ tiên sinh, ta tên Diêu Tiểu Mẫn, rất hân hạnh được biết người." Diêu Tiểu Mẫn tay vẫn như cũ thường thường đưa, trên mặt nụ cười không giảm. "A, ngươi, Diêu tiểu thư chào ngươi." Hạ Hỏa gặp mặt trước này cái tay nhỏ bé trắng loáng như ngọc, không nhiễm một hạt bụi, cúi đầu tấn nhìn sang bàn tay của chính mình, mặt trên nhưng đều là vừa nãy chính mình gặm móng gà lúc lưu lại mỡ đông, cúi bít cầm qua vài tờ khăn giấy dùng sức xoa xoa, lúc này mới hai tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi Diêu Tiểu Mẫn bàn tay, lắp ba lắp bắp mà nói, "Ta tên, Hạ Hỏa." Diêu Tiểu Mẫn một đôi mắt vượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Hỏa khuôn mặt, bị cười nói, "Hạ tiên sinh, ngươi tựa hồ rất hồi hộp tha ta." "Ta không sốt sắng." Hạ Hỏa cảm giác được ra Diêu Tiểu Mẫn ở nhìn chăm chú nhìn mình, rất cho lấy dũng khí ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của nàng, nhưng còn không có kiên trì hai giây đồng hồ, liền lại lập tức túi đầu xuống. Diêu Tiểu Mẫn cười một tiếng, nghĩ thầm vừa nãy nhị tiểu thư nói vẫn đúng là không sai, cái này gọi Hạ Hỏa nam nhân quả nhiên rất thẹn thùng. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi, "Hạ tiên sinh, ta rất khó coi sao?" "A, không có xem." "Đẹp đẽ, rất dễ nhìn." "Cái kia Hạ tiên sinh tại sao không nhìn ta, nhưng vẫn túi đầu nhìn chăm chú mặt đất?" "Ta cái cổ đau." "Ồ, Hạ tiên sinh xương cổ có vấn đề sao?" "Đại khái, khả năng, hay là..." "Hạ tiên sinh, ta trước đây học qua xoa bóp, nếu như xương cổ của ngươi có vấn đề, ta có thể miễn phí vì ngươi trị liệu vật lý trị liệu." "Cái này..." "Khà khà, không làm phiền ngươi rồi." "Không phiền phức, nếu như ngươi không ngại, có thể để ta mỏ mấy lần nhìn sao?" "Ồ, thật là kỳ quái, đông nhiên lại không đau." Hai người đứng ở nơi đó nói chuyện, nắm cùng nhau tay nhưng không chút nào muốn buông ra ý tứ, cũng không biết là Hạ Hỏa cầm quá gấp, vẫn là Diêu Tiểu Mẫn căn bản là không muốn giúp về. Tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt trò chuyện, thế nhưng từ bọn hắn luôn hành cử chỉ có thể thấy, Diêu nhỏ Diêu đối với Hạ Hỏa cảm giác còn rất tốt, mà Hạ Hỏa liền càng không cần phải nói, cái kia xấu hổ bộ dạng chứng minh hắn rất yêu thích Diêu Tiểu Mẫn. Một lát sau, Hạ Hỏa lá gan tựa hồ lớn hơi có chút, ánh mắt từ dưới chân của mình mặt đất rời Diêu Tiểu Mẫn mũi chân lên, lúc sau mũi chân của nàng một đường hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở mũi của nàng lên, làm sao đều trước sau cổ không nổi dũng khí cùng nàng hai mắt đối diện. Diêu Tiểu Mẫn nhưng không e dè, ánh mắt sáng quắc, quang minh chính đại quan sát hắn. Diệp Khai Tâm bọn người ở tại một bên nhìn, trong lòng chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Đoan Mục Nhan cầm lấy một cái trứng luộc trong nước trà, ung dung thong thả lột xác, mở ra béo mập môi cái miệng nhỏ đi ăn, cười trùng Hạ Hỏa cùng Diêu Tiểu Mẫn nói, "Hạ Hỏa đại ca, Diêu tỷ tỷ, ta đáp cầu dắt mối nhiệm vụ hoàn thành, đón lấy các ngươi có thể dương đến một bước nào, liền muốn xem các ngươi có hay không duyên phận như vậy đi, đường cái đối diện thật giống chính là một cái công viên nhỏ, cho các ngươi một điểm tư nhân không gian, các ngươi đi nơi nào ngồi một lúc, câu thông cảm tình. Mấy người chúng ta đây, ngay ở chỗ này từ từ ăn đồ vật, chờ các ngươi trở về." Tạ Tạ Nhị tiểu thư Diêu Tiểu Mẫn lúc này mới buông lỏng ra cùng Hạ Hỏa nắm cùng nhau tay, xoay người hướng về bản tiệm mì đối diện ven đường công viên đi đến. Hạ Hỏa do dự một chút, nhìn một chút Diệp Khai Tâm, lại nhìn một chút Hạ Băng. Diệp Khai Tâm biết hắn là không yên lòng phía bên mình, cười khoát tay nói, đi thôi, tán gái trọng yếu, ta chỗ này không có chuyện gì, nơi này có ta Hạ Băng nghiêm mặt nói. Đệ chuyện đại sự cả đời, hắn nhất định là đại lực chống đỡ. Hạ Hỏa gật gù, gửi cho Đoan Mục Nhan một cái cảm kích ánh mắt, lúc này mới chạy chậm hướng về đi ở phía trước Diêu Tiểu Mẫn đuổi theo. Thế nào? Ngươi cảm giác đến hai người bọn họ có không có hy vọng dắt tay thành công? Đoan Mục Nhan cười hỏi Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, nam tuấn, nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ rất sướng. Ta thấy được không được cũng không liên quan, ngược lại ta biết cô gái còn nhiều mà lại nói nữa, Nhược Thủy tập đoàn thuộc hạ chưa kết hôn xinh đẹp nữ công nhân cũng còn nhiều mà, không có 10.000 cũng có 8.000 chứ. Một cái không được, ta liền cho Hạ Hỏa đại ca lại giới thiệu một cái khác, nói chung muốn cho hắn vừa lòng đẹp ý, kết thúc lưu manh sinh hoạt có nhiều mỹ nữ như vậy. Vậy ngươi thuận tiện cũng giới thiệu cho ta một cái a. Diệp Khai Tâm cười nói. Ngươi nha, cũng đừng nghĩ rồi. Đoan Mục Nhan trợn mắt nói, tỷ tỷ ta có thể được công nhận giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ, nàng một người liền sánh được trên đời này hết thảy mỹ nữ có tỷ tỷ, ngươi còn không vừa lòng? Diệp Khai Tâm than thở, xin nhờ ngươi đừng tiếp tục loạn điểm yên ương quá mức có được hay không? Tỷ tỷ của ngươi là tỷ tỷ của ngươi, ta là ta, giữa chúng ta thật là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Ngươi cũng nói tỷ tỷ của ngươi là giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ, bên người nàng quay chúng quanh khẳng định đều là chút phú quý công tử, nhà giàu thiếu gia, chỉ là những người kia liền có thể làm cho nàng tê hoa mắt rồi, ta một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo nàng sẽ để ý? A, ta hiện tại cũng không tính nghèo, ước bạn phù ông đây. Nhưng là trung quy không cách nào cùng tỷ tỷ của ngươi cấp bậc kia người đánh đồng với nhau. A Đoan Mục Nhan lắc đầu nói, ta cùng tỷ tỷ là một mái song bào, trong lúc đó hữu tâm linh cảm ứng, nàng có thích hay không ngươi, ta có thể cảm giác được. Diệp Khai Tâm, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi là chị của ta yêu thích người đàn ông đầu tiên, hay là cũng là duy nhất một cái. Diệp Khai Tâm ngạc nhiên nói, ngươi liền xác định như vậy? Xác định. Đoan Mục Nhan nghiêm túc nói. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, nhưng là thành thật mà nói đi, ta bây giờ cùng tỷ tỷ của ngươi cùng nhau cảm giác là chắc chắn, chính là quân tử chi giao nhạt như nước cái chủng loại kia. Đoan Mục Nhan không phản đối cười nói, ngươi cùng ta tỷ tỷ thời gian gặp mặt ít, vì lẽ đó hiện tại cảm giác là nhạt như nước, sau đó gặp gỡ khá hơn rồi sẽ ngọt như mật. Ngươi đừng xem tỷ tỷ ta ở bề ngoài lạnh băng khó có thể tiếp cận, kỳ thực nàng là ở ngoài lãnh tâm nóng một người, ngươi chỉ cần nhiều cùng nàng gặp gỡ sẽ xuất hiện nàng thật sự rất tốt. Diệp Khai Tâm thất thanh cười nói, chưa từng thấy như ngươi vậy. Muội thật như tỷ tỷ mình không ai thèm lấy tựa như, hung hăng hướng ra phía ngoài chào hàng đương nhiên rồi, tỷ tỷ chưa từng có yêu thích quá người nào, hiện tại thật vất vả thích một cái, ta nhất định phải đem hết toàn lực giúp nàng. Đội Diệp Khai Tâm, ngươi phải cố gắng lên quyết định tỷ tỷ ta à, bằng không ta vừa nãy những kia anh rể không phải hư danh. Chuyện tình cảm vẫn để cho nó tùy duyên a. Diệp Khai Tâm tiện tay nắm lên một con lô móng gà bắt đầu gặm, vừa gặm một bên nói, chúng ta không phải mới vừa đang nói Hạ Hỏa cùng Diêu Tiểu Mẫn sự tình sao? Nói thế nào nói bỏ chạy để rồi hả? Còn không đều là vì ngươi. Để ta giới thiệu cho ngươi cái gì mỹ nữ? Ha ha, trước tiên không nói cái này rồi, ngươi đã ăn no chưa? 7 phần no bụng. Có muốn hay không thêm một chén nữa? Ta không dám ăn quá no bụng, muốn duy trì vóc người. Đoan Mục Nhan liếm liếm khóe miệng, do dự một chút, lập tức lại nói, nếu không, trở lại một ít chén. Lần sau đụng tới ngươi mời khách còn không biết là lúc nào đây, thừa dịp hiện tại cơ hội, ăn nhiều ngươi một điểm. Vì vậy Diệp Khai Tâm để tiệm mì ông chủ lại rơi xuống một ít chén bản mặt đầu lại đây. Đoan Mục Nhan lần này ăn rất chậm, tinh tế thưởng thức loại kia đặc biệt hương cay ngon miệng mùi vị. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng thì lại nhàn nhã phẩm ăn sáng, uống bia. Đoan Mục Nhan cái kia vài tên nữ bảo tiêu sau khi cơm nước xong, một người về tới nhà xe, một người ở bản tiệm mì ở ngoài bồi hồi, mấy người còn lại ngồi ở trên bàn ăn không núp đích, thấp giọng tán gẫu cái gì. Trong lúc vô tình một canh giờ đi qua, Diệp Khai Tâm bọn hắn không đổi, bản tiệm mì ông chủ cũng đã cuống lên. Gian phòng này bản tiệm mì không gian vốn là không lớn, bên trong chỉ xếp đặt 5-6 cái bàn, Diệp Khai Tâm đám người liền chiếm đi to lớn nhất 2 cái. Hơn nữa bọn hắn sau khi ăn xong cũng không lập tức rời đi, liền ngồi ở chỗ đó chiếm bàn nói chuyện phiếm nói chuyện, còn lại vài tờ bàn nhỏ cũng đã ngồi đấy. Bây giờ đang là cơm trưa giờ cao điểm, có không ít khách hàng đi tới về sau thấy không còn chỗ ngồi, vì vậy xoay người rời đi rồi. Vì lẽ đó Diệp Khai Tâm bọn hắn không đi, chẳng khác nào là trực tiếp ảnh hưởng đến bản tiệm mì chuyện làm ăn. Mở nhà này bản tiệm mì chính là một đôi hơn 40 tuổi năm vợ chồng, bọn hắn thấy Diệp Khai Tâm đám người đến thời điểm là lái xe. Hơn nữa cái kia xe xem ra tựa hồ vẫn là rất đáng tiền cái chủng loại kia, biết là người không dễ trêu chọc, lúc mới bắt đầu không dám lên tiếng. Sau đó thấy những khách cũ tới liền đi, trong nháy mắt liền có ít nhất hơn 100 nguyên chuyện làm ăn bay, rốt cục không nhẫn lại được. Vợ chồng hai người xô xô đẩy đẩy chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là cái kia bản tiệm mì ông chủ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, cười theo đối với Diệp Khai Tâm cùng có người nói, mấy vị tiên sinh tiểu thư, xin hỏi.
Xin hỏi.
Các người ăn xong chưa?
Ăn được rồi. Đoan Mục Nhan cười híp mắt nói, ông chủ, các người nơi này mặt làm ăn ngon thật, sau đó ta sẽ bồi thường cho đến thăm cảm ơn.
Cảm tạ. Điếm lao bản nết miệng cười cận, quay đầu lại lén lút liếc mắt nhìn lao bà của mình, thấy lao bà liên tục hướng bên này nháy mắt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, cái này.
Tiểu điếm là nhỏ bản chuyện làm ăn, kiếm ít tiền không dễ dàng, mấy vị như là đã ăn được rồi, là không phải có thể.
Có thể cho những khách nhân khác để chỗ ngồi đi ra.
Các ngươi xem, có không ít khách hàng tới cũng đều đi nha.
Đoan Mục Nhan khắp mọi nơi nhìn một chút, thấy quả nhưng đã không có chỗ trống rồi, nếu đẹp đẽ lông mày nói rằng, nhưng là ông chủ nhà, chúng ta còn muốn ở đây chờ người ai, chúng ta nếu như vừa đi, người khác không tìm được chúng ta làm sao bây giờ.
Ông chủ vẻ mặt đau khổ nói, vị tiểu thư này, mời các ngươi giúp một chuyện đi, thời gian này chính là tiểu điểm chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm, chúng ta còn muốn nhiều kiếm một điểm đây.
Các ngươi một ngày doanh nghiệp chán đại khái là bao nhiêu?
Đoan Mục Nhan lệch ra cái đầu hỏi.
Tiểu điểm bản lợi nhỏ mỏng, kết thúc mỗi ngày cũng là có thể bán cái 200-300 nguyên tiền đồ vật, sạch kiếm một nửa không tới.
Hả? Vậy chúng ta hai bản tiền cơm gộp lại tổng cộng là bao nhiêu?
Ông chủ cho rằng nàng là chuẩn bị tính tiền rời đi, hai bên nhìn một chút, lặng yên tính toán một chốc, nói rằng, hai người các ngươi bản tổng cộng 11 chén bản mặt, thêm vào 6 chai bia, 20 trứng luộc trong nước trà, 20 lô móng gà, 8 chút thức ăn, tổng cộng là 206 nguyên.
6 nguyên số lẻ cũng đừng có rồi, ngươi cho 200 nguyên á tiện nghi như vậy a?
Đoan Mục Nhan cười cợt, nắm ra bản thân tinh xảo món tiền nhỏ bao, từ bên trong đếm ra 500 nguyên đưa cho ông chủ, số tiền này cho ngươi, một là của chúng ta tiền cơm, hay là chúng ta ảnh hưởng tới các ngươi trong cửa hàng chuyện làm ăn, xem như là bồi thường.
Ngươi lại để cho chúng ta nhiều ngồi một lúc có được hay không?
500 nguyên dùng để đền bù bản tiệm mì cả ngày tổn thất đều thừa sức rồi, người ông chủ kia cũng không dễ nói cái gì nữa, tiếp nhận tiền liền đi ra.
Kỳ thực cho hắn 300 nguyên như vậy đủ rồi, ngươi cũng thật là hào phóng, hất tay chính là 500. Diệp Khai Tâm nhìn Đoan Mục Nhan cười nói,
mặt khác 200 nguyên xem như là tiền đoa.
Đoan Mục Nhan cười nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, sau đó hai cái cánh tay chống lại trên bàn ăn, hai tay kéo ma phấn, than thở, thật lâu rồi à. Hai người bọn họ làm sao còn chưa có trở lại? Lẽ nào lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn liền lẫn nhau hấp dẫn, lưu luyến rồi hả?
Chính lẩm bẩm nói, Diệp Khai Tâm tay phải bỗng nhiên hướng về ngoài cửa chỉ tay, nói rằng, cuối cùng cũng coi như đã về rồi ôi, hai người bọn họ dáng dấp như vậy.
Ông trời, ta phải hay là không hoa mắt?
Đoan Mục Nhan quay đầu nhìn lại, con mắt cũng không khỏi trợn lên đại đại.
Liền ngay cả Hạ Băng cùng với cái kia vài tên nữ bảo tiêu cũng tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.
Diêu Tiểu Mẫn cùng Hạ Hỏa từ đường cái đối diện công viên đường mòn đi ra, đi thời điểm hai người còn một trước một sau, lẫn nhau không cùng xuất hiện, nhưng là lúc trở lại, hai người lại làm cho Diệp Khai Tâm bọn hắn lớn kinh hãi.
Hai người khác nào tình yêu cùng nhiệt tình nhân giống như vậy, trong miệng vừa nói vừa cười, hai tay chăm chú lẫn nhau khiên cùng nhau, thỉnh thoảng thâm tình ngưng liếc mắt một cái, biểu hiện trên mặt không nói ra hạnh phúc ngọt ngào.
Giữa các ngươi,
chuyện gì xảy ra?
Thật giống nhận thức thật nhiều năm tựa như.
Cùng Hạ Hỏa ngồi trở lại đến trên bàn ăn về sau, Diệp Khai Tâm không nhịn được hỏi.
Đoan Mục Nhan cũng nói, đúng vậy à, các ngươi mới thấy một lần mặt mà thôi, liền thân mật đến trình độ như thế này.
Này tiến triển cũng quá nhanh đi. Diêu Tiểu Mẫn lúc này đã cùng nàng vài tên đồng bạn ngồi cùng nhau, Hạ Hỏa quay đầu lại nhìn nàng một cái, biểu hiện say sưa mà nói, có một thứ tình yêu tình, gọi là nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, ta cùng Tiểu Mẫn trong lúc đó chính là như vậy.
Từ nhìn thấy Tiểu Mẫn từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng ta cũng đã làm ra một cái quyết định trọng yếu, ta, cuộc đời này không nhỏ Mẫn không lấy chồng.
À không đúng, thị phi Tiểu Mẫn không cưới vừa nãy chúng ta ở trong công viên nói chuyện thời điểm, từ nhỏ Mẫn con mắt, ta cũng có thể cảm giác được nàng đối với ta có đồng dạng yêu say đắm.
Các ngươi vừa nãy xuất hiện Tiểu Mẫn xem ánh mắt của ta hay chưa?
Cỡ nào đưa tình ẩn tình, thâm tình vô hạn.
A, ta say rồi.
Hắn hầu như một câu một cái Tiểu Mẫn, phối hợp một bộ khuyết đại vẻ mặt, trêu chọc Đoan Mục Nhan khanh khách cười duyên, ngửa tới ngửa lui.
Ông chủ, còn có vị trí chưa?
Theo một cái vang dội âm thanh, 7, 8 tên ăn mặc một bộ truyền thống quần áo màu xanh nam nữ đi vào, mấy người này mỗi người ánh mắt như điện, khí thế khiếp người, bọn hắn vừa bước vào bản tiệm mì bên trong, toàn bộ không gian cũng đã bị trên người bọn họ lan ra cường đại khí tức hoàn toàn bao phủ.
Nếu như bạn trên mạng phát hiện hoang đường trong cao thủ xuất hiện trường tiết sai lầm, mời gửi nhắn tin cho chúng ta biết.
Như tiểu thuyết hoang đường cao thủ trong lúc vô tình xâm phạm đến ngài quyền lợi, hoặc là đường phi pháp nội dung, mời đúng lúc cùng chúng ta liên hệ, chúng ta đem ngay đầu tiên đáp lại.
Cảm tạ hoang đường cao thủ chương 210, nỗ lực lên quyết định tỷ tỷ ta chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 211, người áo xanh tặng cái người áo xanh ở bên trong, có 7 nam một nữ, ngoại trừ một tên trong đó 17, 8 tuổi thiếu nữ cùng một cái 20 năm, 6 tuổi chàng thanh niên ở ngoài, còn lại đều là 40 tuổi trở lên trưởng giả.
Cô gái kia dung mạo tú lệ, da thịt như tuyết, đen đuôi nhu thuận sợi tóc buộc thành hai cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, khoát lên no đủ cổ trướng trước ngực, một thân áo xanh mặc dù có chút rộng rãi, nhưng khó nén nàng thân thể mềm mại linh lung thái độ, nhìn qua mỹ là cực kỳ xinh đẹp, bất quá một đôi trắng đen rõ ràng ánh mắt lại thiếu hụt ở độ tuổi này nên có ánh sáng cùng linh động.
Thiếu nữ đi theo ở cái kia chàng thanh niên phía sau tiến vào bạn trong quán, ánh mắt đa số thời gian đều là nhìn chăm chú nhìn dưới mặt đất, tình cơ ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện nàng đuôi lông mày khẽ mắt tựa hồ ẩn giấu đi một luồng đặc đến không tản ra nổi u oán sâu bi, tựa hồ trong lòng tràn đầy sự tình.
Cái kia chàng thanh niên mày kiếm mắt sáng như sao, vóc người kiên cường, một bộ áo xanh tuy rằng truyền thống cổ điển, nhưng meo ở trên người hắn về sau, làm cho người ta cảm giác nhưng là lại không quá thích hợp. Hắn đi ở 8 người phía trước nhất, cằm hơi bung lên, trong thần sắc lộ ra mấy phần thiên hạ duy ta kiêu căng thái độ, ánh mắt ở một đám khách hàng trên người cấp tốc đảo qua, chỉ là đi ngang qua cùng Diệp Khai Tâm ngồi cùng một chỗ Đoan Mục Nhan lúc này mới có trong nháy mắt ngưng trệ. Chàng thanh niên bất luận ngoại hình vẫn là khí chất, ở trong nam nhân đều có thể xưng tụng là cực phẩm rồi, chỉ là hắn dung mạo quá đẹp trai, da rẻ muốn so với cõi đời này tuyệt đại đa số thiếu nữ còn muốn trắng nõn, thêm nữa lại giữ lại một đầu đen thui phiêu giật tóc dài, cả người có vẻ âm nhu khí tức quá nặng, dương cương khí nhưng hơi nghi ngờ không đủ, khiến người ta không tự kiềm hãm được sẽ liên tưởng đến yêu diễm hai chữ, có không ít khách hàng đầu tiên nhìn lại, còn cho là hắn. Căn bản chính là cô gái đây. Về phần cái khác 6 tên người áo xanh, tuy rằng ngoại hình bình thường, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra nhưng là một luồng hung hãn sát phạt khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nếu không phải giữa bọn họ lộn xộn 2 tên tuấn nam mỹ nữ, hầu như liền không ai dám hướng về bọn hắn nơi đó nhìn nhiều. Cổ học tiết, trong dâu. Nếu như không có những người đàn ông này là thủ, ta thật sự sẽ coi hắn là thành một mỹ nữ rồi. Diệp Khai Tâm nhấp một hớp bia, thở dài, lẩm bẩm nói, thật là không thể nào tưởng tượng được, phía trên thế giới này lại có thể biết có đẹp như vậy nam nhân, ta đều có điểm ước ao đấu kỵ hận đây này. Đoàn Mục Nhan hướng về mỹ nam tử kia nhìn sang, cười nhẹ nói, mỹ là mỹ, nhưng đáng tiếc nhìn có điểm lương, lại cố làm ra vẻ bậy làm ra một bộ tự cho là bộ dạng, quá làm ra vẻ rồi. Ân, nam nhân như vậy ta không thích. Không phải đâu, một người đàn ông mỹ đến như vậy ngươi đều không thích. Tầm mắt của ngươi vẫn đúng là cao. Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, trợn mắt lên nhìn Đoàn Mục Nhan, như là đang nhìn một con quái vật tựa như. Làm sao vậy? Nhìn như vậy ta. Đoan Mục Nhan thấy Diệp Khai Tâm vẻ mặt quái lạ, không nhịn được hỏi. Diệp Khai Tâm nuốt một thoáng ngụm nước, cười khăn nói, Đoan Mục Nhan, ngươi không thích nam nhân, phải hay là không? Cái này, hướng giới tính xảy ra vấn đề. Đoan Mục Nhan mở ra, lập tức đã minh bạch Diệp Khai Tâm ý tứ, khí vô cùng nắm lên một đôi bàn tay trắng như phấn, ở trên người hắn dùng sức đánh mấy lần, nũng nịu sắc giọng, phi phi phi. Ngươi hướng giới tính mới có vấn đề đây này, nói cho ngươi biết, của ta hướng giới tính rất bình thường đầu một nhị tiểu thư rất tức giận, vì lẽ đó âm thanh liền biến thành rất lớn. Lập tức liền đem những khách cũ ánh mắt từ cái kia vài tên người áo xanh trên người hấp dẫn lại đây, mọi người thấy nàng một cái tuổi còn trẻ cô gái lại không e dè nói ra có quan hệ hướng giới tính này lời mà nói, từng cái ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị. Diệp Khai Tâm khẽ cười nói, bình thường là tốt rồi ta liền nói đây, như ngươi vậy một đại mỹ nữ nếu như hướng giới tính xảy ra vấn đề, sẽ làm cõi đời này bao nhiêu nam nhân vì đó thương tâm khổ sở a, cái kia ngươi có hay không thương tâm khổ sở? Đoan Mục Nhan theo miệng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm con mắt. Đương nhiên, Diệp Khai Tâm nghiêm túc nói, là người đàn ông đều sẽ có lệ. Đoan Mục Nhan nhíu môi, tựa hồ rất không hài lòng Diệp Khai Tâm đáp án này. Diệp Khai Tâm nói một chút coi, ngươi thích gì loại hình nam nhân? Loại này âm nhu mỹ nam xem ra là không đúng khẩu vị của ngươi rồi, lẽ nào ngươi thưởng thức loại kia bi vũ dương cường tiểu? Ta liền yêu thích anh rể ngươi loại hình này. Đoan Mục Nhan hai tay chống cằm, nháy mắt không nháy mắt nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt, tuy rằng anh rể ngươi không sánh được hắn tuấn mỹ như vậy, nhưng là không tính chênh lệch, ngươi ánh mặt trời đẹp trai, làm người thẳng thắn chân thực, nói chuyện khôi hài hài hước, cùng với ngươi thời điểm, sẽ cho người cảm thấy cảm giác rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Đoan Mục Nhan trong miệng hắn, tự nhiên chỉ đúng là tên kia thẩm mỹ yêu diễm nam tử mặc áo xanh. Rồi, thật không nghĩ tới, ta lại còn có nhiều như vậy ưu điểm. Diệp Khai Tâm lồng ngực ưỡn một cái, đông cảm thấy phấn chấn, vốn là ở trước mặt của hắn ta đều cảm thấy có điểm tự ti rồi, nghe ngươi vừa nói như thế, lòng tự tin của ta liền lại trở về rồi. Kha kha, ngươi nói ta hiện tại nếu như đứng đến đường lớn trên ngoắc ngoắc tay, bày ra một cái phong cách tạo hình, có thể hay không đưa tới một đoàn mỹ nữ rít gào. Đoan Mục Nhan xì nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, cười híp mắt nói, kỳ thực anh rể còn có một ưu điểm lớn nhất ta chưa nói đây này, ngươi nói đã nhiều lắm rồi, lại nói, ta sợ thiên kỵ anh tài a, thật không muốn biết. Cái này, Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, thấp giọng nói, ngươi lén lút nói cho ta biết được rồi, ta muốn đem những này ưu điểm nhớ kỹ trong lòng, sau đó tranh thủ phát dương quang đại anh rể ngươi ưu điểm lớn nhất chính là, da mặt đủ dày. Đoan Mục Nhan từng chữ mà nói. Ha ha. Nhìn Diệp Khai Tâm phảng phất đột nhiên hoạn lão niên chứng si ngốc dáng dấp, Hạ Hỏa không nhịn được một trận cười to. Bản tiệm mì ông chủ vợ chồng rất phiền muộn, bọn hắn cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc là trà sát ngọn gió nào, khách hàng lưu lượng lại so với thường ngày có thêm vài thành, nhưng đáng tiếc căn phòng của bọn họ quá nhỏ, bàn ăn không đủ, phần lớn khách hàng đều là tới liền đi, bởi vậy bọn hắn quyết định ngày mai sẽ đem sắt vách một gian bề ngoài tiền thuê nhà hạ xuống, thêm nữa đưa vài tờ bàn ăn, tuyển mộ hai tên nhỏ tạc công để mở rộng kinh doanh quy mô. Vợ chồng hai người một cái phụ trách ngã dưới mặt, một cái khác phụ trách đầu đưa đến khách mời trên bàn ăn, đang bề bộn không thể tách rời ra sắp, nhìn thấy lại có 8 tên khách hàng đi vào. Một người trong đó còn lớn tiếng hỏi dò có hay không chỗ ngồi, vì vậy lao bản nương cũng quýt tới đón, ấy này nói, thực sự thật không tiện, tiểu điếm đã ngồi đầy rồi. Đây, đứng ở đó áo xanh thiếu nữ xinh đẹp phía sau một tên gầy yếu nam tử mặc áo xanh hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn khách hàng, sau đó hướng về Diệp Khai Tâm cùng Diêu Tiểu Mẫn cái kia hai bàn phân biệt nao nao miệng, trầm giọng nói, cái kia hai bàn người không phải đã ăn rồi sao? Người qua nói một chút, để bọn hắn bàn dọn ra một tâm đến chuyện này. Lão bản nương vẻ mặt đau khổ nói, cái kia hai bàn khách mời vừa mới ăn xong, chung quy phải ngồi nghỉ ngơi một lúc, nếu như lập tức liền để bọn hắn đi, cái này không hay lắm chứ. Nếu không, các ngươi mấy vị chờ một chút lát, đợi cái dăm chúng ta ăn cơm liền đi, có việc gấp đây này. Ngươi người ông chủ này nương thiệt là có tiền không biết kiếm đi ra, ngươi không nói, ta đi nói. Gầy yếu nam tử mặc áo xanh mở trừng hai mắt, trong mắt tinh mang như điện, hắn đẩy ra lão bản nương, nhanh chân đi đến Diệp Khai Tâm đám người trước bàn, không nói không rằng, bàn tay đùng một tiếng vỗ vào trên bàn ăn, lớn tiếng nói, mấy vị đã ăn xong đúng không? Ăn xong xin mời rời đi, vị trí này chúng ta ngồi. Diệp Khai Tâm đám người vốn là chuẩn bị đi, nhưng là thấy này áo xanh nam tử gầy yếu thái độ ác liệt, liếc nhìn hắn một chút, đơn giản ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hạ Băng không phát một tiếng, sắc mặt nhưng càng âm trầm, Hạ Hỏa cười hì hì cùng Diệp Khai Tâm nói chuyện phiếm, Đoan Mục Nhan thì lại nhìn về phía chính mình vài tên nữ bảo tiêu. Trang người câm đúng không? Cái kia áo xanh nam tử gầy yếu là thứ nóng nảy tính tình, thấy Diệp Khai Tâm đám người đem mình làm không khí giống như vậy, không khỏi giận dữ, lại là một trường ở trên mặt bàn đập xuống, lần này mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng nội tức rót vào trong bàn tay, chấn động trên mặt bàn bát đũa cùng nhau vỡ vụn, nước canh tung tóe bay. Hắn này vừa ra tay, Diệp Khai Tâm đám người lập tức liền cảm ứng được người này tu luyện chính là đạo tông võ học, thực lực hẳn là thuộc về trang tàn võ giả cấp bậc. Hắn cái kia bảy tên đồng bạn cùng hắn mặc quần áo tương tự, có thể thấy được cũng đều là đạo tông võ giả rồi, hơn nữa thực lực nhất định cũng sẽ không yếu đi. Đang ngồi trong bốn người, ngoại trừ Đoan Mục Nhan không thông võ học ở ngoài, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người thực lực đều so với này áo xanh nam tử gầy yếu môn cao hơn một đoạn, bọn hắn có thể nào để những kia nước canh tung tóe đến trên người. Khi nước canh tung tóe ra thời gian, ba người khởi động Phật tông linh khí, ở trước người kết ra một đạo phòng ngự khí bất tường, đem những kia tung tóe nước canh toàn bộ đỡ ra đi, liền ngay cả Đoan Mục Nhan trên người cũng sạch sành sanh, không có dính lên nửa điểm bẩn nước. Diệp Khai Tâm cũng không hề hiện sơn lộ thủy, chỉ khu dùng tứ đẳng tinh võ giả cấp bậc linh khí, cứ như vậy dùng để ngăn cản những kia nước canh cũng đã đủ rồi. Hạ Hỏa ngầm bực đối phương thô tục vô lễ, có ý định mấy chuyện xấu, bàn tay phải vung nhẹ, phật ra một đạo linh khí, cái kia linh khí ôm theo một mảnh tung tóe mà lên nước canh, ngược lại va về phía cái kia áo xanh nam tử gầy yếu. Áo xanh nam tử gầy yếu đột nhiên không kịp chuẩn phòng, gương mặt bữa nay lúc nước canh tung tóe, trong miệng lập tức liền thưởng thức đến mặt, đau xót, acid, cay, ngọt các loại nước canh mùi vị. Diệp Khai Tâm ba người khởi động khí tức thời gian, cái kia áo xanh nam tử gầy yếu cũng lập tức cảm ứng được rồi, hắn biết lần này nhìn lầm, gặp được cường giả, giật mình dưới, cấp độ rút thân lùi về sau vài bước, lập tức một cái xóa đi đầy mặt nước canh, nổi giận đan xen trừng mắt Diệp Khai Tâm đám người. Lão huynh, ngươi muốn khách khí nói chuyện, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng, có thể ngươi không có lễ phép như vậy, không rèn luyện hàng ngày, cho dù có bị tử, chúng ta cũng sẽ không khiến cho ngươi muốn ăn bản mặt đúng không? Bưng chén ngồi xổm đi ra bên ngoài ăn đi, Hạ Hỏa nghiêng đầu nhìn áo xanh nam tử gầy yếu, cười hì hì nói, khá lắm, có điểm nát bản lĩnh liền dám dạy vấn lao tử quá kiêu ngạo rồi. Áo xanh nam tử gầy yếu biết mình ở trong tay đối phương không chiếm được chỗ tốt, bất qua ỷ vào phía sau mấy người đều là tông môn cao thủ, đâu chịu yếu thế. Chân khí bên ngoài, áo xanh lan truyền, nóng lòng muốn thử liền chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng đi bảy tên người áo xanh bên trong có ít nhất bốn người nghiêng người tiến lên, cùng hắn đứng song vai, cùng Diệp Khai Tâm đám người đối lập lên. Chỉ có cái kia áo xanh thiếu nữ xinh đẹp lấy áo xanh mỹ nam tử cùng một tên áo xanh láo hói đầu người đứng không nhúc nhích. Phụ trách hộ vệ Đoan Mục Nhan sáu tên nữ bảo tiêu có bốn người nghe tin lập tức hành động, từ phía sau xuống tới, cùng Diệp Khai Tâm đám người đối với cái kia năm tên người áo xanh tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế, còn lại hai tên nữ bảo tiêu thì lại ngồi không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm áo xanh thiếu nữ xinh đẹp ba người, phòng ngừa bọn hắn dị động. Song phương nhân số cách biệt không mình, từ cảm ứng được với nhau hơi thở đối phương đến xem, thực lực tổng hợp cũng là kém không nhiều lắm. Diệp Khai Tâm đem Đoan Mục Nhan kéo đến phía sau mình che chở, để phòng bất trắc. Song phương đổi ra mười mấy đạo khí tức hướng về bốn phía nhanh chóng mở rộng tràn ngập, rồi giao ở bản tiệm mì bên trong không gian, những khách cũ kia bọn họ lập tức liền cảm thấy ngực bị đè nén, hô hấp không khoái, có mấy người thực sự không chịu nổi bầu không khí như thế này, đem cơm tiền bỏ trên bàn vội vã rời đi, có mấy người thẳng thắn trực tiếp liền chạy ra ngoài. Bản tiệm mì ông chủ vợ chồng tự khai điếm tới nay còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không kịp nhớ đi lấy tiền rồi, theo một đám khách hàng trốn được ngoài quán. Ở một vị hảo tâm khách hàng nhắc nhở xuống, điếm lao bản lập tức báo cảnh sát, sau đó cầu nguyện cảnh sát có thể bằng lúc chạy tới, ngăn cản trong điếm sắp phát sinh tranh đấu, bằng không song phương gộp lại hơn 10 người, nếu như ra tay đánh nhau, chỉ sợ trong cửa hàng vật sở hữu đều phải bị hủy diệt, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Tại thúc, các ngươi dừng tay ngay khi song phương dương cung bạc kiếm sắp, một cái âm thanh lanh lảnh từ phía sau chuyển tới, lập tức bóng người lóe lên, tên kia áo xanh thiếu nữ xinh đẹp thân hình xuất hiện ở vài tên nam tử mặc áo xanh trước người, cau mày nói rằng, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta lần này phụng sư mệnh xuống núi, chẳng lẽ là đi ra theo người đánh nhau hay sao? Hừ, nếu như bị lão sư biết các ngươi ở bên ngoài gây sự sinh sự, trở lại nhất định phải mạnh mẽ trách phạt các ngươi tại thúc, ngươi cũng đúng, chung quanh đây đâu đâu cũng có tiệm cơm quán rượu, cần gì phải mang theo chúng ta ở đây ăn. Cái kia áo xanh nam tử gầy yếu chính là được gọi là tại thúc người, hắn tựa hồ có hơi kiêng kỵ thân phận của thiếu nữ này, ngượng ngùng nói, Nguyên Dương nói cái kia chút quán rượu lớn bên trong cơm nước cũng đã chán ăn rồi, muốn thay đổi thưởng thức, ta lúc này mới dẫn hắn đến nếm thử nơi này đặc sắc ăn vặt. Nói chỉ trên mặt chính mình còn không có lau chùi sạch sẽ nước canh, mạnh mẽ chừng Hạ Hỏa một chút, bực tức nói, "Tiểu anh, ngươi nhìn ta một chút này trên mặt." Hắn, "Tại thúc, đó là bởi vì ngươi không đúng trước, làm sao có thể trách người khác?" Bị tên là tiểu anh áo xanh thiếu nữ xinh đẹp nhẹ giọng trách cứ một câu, lại khắp mọi nơi nhìn một chút, than thở, "Chúng ta đến lúc này, để người ta cố gắng chuyện làm ăn cũng cho quấy rồi. Đi thôi, chúng ta lại tìm địa phương ăn cơm." Nàng hướng về Diệp Khai Tâm đám người hơi cúi cùng, "Hãy này nói tiếng xin lỗi." Sau đó xoay người, chậm rãi đi tới tên kia áo xanh mỹ nam tử trước mặt, nhàn nhạt nói, "Nguyên Dương ca, chúng ta đi thôi, tại sao là chúng ta đi mà không phải bọn hắn?" Áo xanh mỹ nam tử khỏe miệng cong lên, nhìn về phía Diệp Khai Tâm cùng ánh mắt của người trở nên hơi âm u, ngạo nghễ nói, "Ngày hôm nay bữa trưa, ta
ta ở đây ăn chắc rồi được kêu là tiểu anh áo xanh thiếu nữ xinh đẹp tựa hồ dự liệu được hắn có cái này phản ứng, cắn cắn môi, khuyên đủ, Nguyên Dương ca, ngươi đã quên nghĩa phụ dặn lời của chúng ta rồi hả? Nơi này là bên trong đô thị, là cái cao thủ lớp lớp, cường giả như mây địa phương, không phải ngươi tùy ý cậy mạnh địa phương. Áo xanh mỹ nam tử ánh mắt phát lạnh, quái gở nói, Sở tiểu anh, ngươi chẳng qua là chúng ta Sở gia thu dưỡng một cái nghĩa nữ, có tư cách gì để giáo huấn ta? Hừ, đừng cho rằng ta lão tử đối với ngươi tốt, ngươi liền tự nhận là cao quý đến mức nào, ta không phải nói qua cho ngươi rất nhiều lần sao? Không được dùng loại này ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói chuyện với ta, bởi vì ta rất đáng ghét, lần này quên đi, lần sau ngươi lại không hiểu quy củ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Sở tiểu anh không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên trong hốc mắt nước mắt lã chã, rồi lại cố nhìn xuống, một đôi tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Áo xanh mỹ nam tử căn bản mặc kệ nàng giờ khắc này trong lòng là cái gì cảm thụ, cười lạnh nói, ta Sở Nguyên Dương chuyện quyết định, mặc kệ người phương nào cũng đừng nghĩ thay đổi, cho dù ta lão tử cũng không được, huống hồ là ngươi. Hắn nói xong lời này về sau, lại không để ý tới môi hầu như cắn chảy ra máu Sở tiểu anh, quay mặt qua chỗ khác, hướng về phía tại thúc đám người nói, tại rất nhiều, hiện tại nhàn rỗi chỗ ngồi có rất nhiều, các ngươi cũng đừng có sẽ cùng đám người kia dây dưa. Ngươi đi ra ngoài đem điếm lao bản gọi đi bảo, cho hắn gấp đôi tiền cơm, để hắn khởi công làm cơm. Cái kia bị Sở tiểu anh xưng là tại thuốc áo xanh nam tử gầy yếu tên là tại rất nhiều, nghe được áo xanh mỹ nam tử gọi thẳng tên của chính mình, cũng không tức giận, đáp một tiếng, không hề cùng Diệp Khai tầm đám người đối lập, cùng vài tên đồng bạn đồng thời lùi lại, chính mình đi ra ngoài đem điếm lao bản vợ chồng hai người cứng rắn kéo vào, nhét cho bọn họ vài tờ bách nguyên tiền giá trị lớn, để bọn hắn đi chuẩn bị cơm nước. Áo xanh mỹ nam tử Sở Nguyên Dương đi tới một tấm sạch sẽ món ăn trước bàn ngồi xuống, sau đó miệng hơi cười, rất hứng thú nhìn chăm chú nhìn Đoan Mục Nhan, tựa hồ đang thưởng thức một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Còn lại vài tên người áo xanh thấy hắn ngồi xuống, cũng dồn dập ngồi xuống. Sở tiểu anh cúi thấp đầu, đi một mình đến bên trong góc một tấm nhỏ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa trên đường phố lui tới xe cộ, ánh mắt có chút trống rỗng dại ra. Người áo xanh bỏ chạy về sau, Diệp Khai Tâm mấy người cũng bung lòng căng thẳng thần kinh, chỉ là đối với cái kia gọi Sở Nguyên Dương ra hỏa toát ra một bộ kiêu căng khinh người thái độ, bọn hắn nhưng khá là xem thường. Đoan Mục Nhan thấy Sở Nguyên Dương trắng trợn không kiêng dè nhìn mình, có loại bị lột sạch cảm giác, vì vậy nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ về trường đi qua. Nhanh như vậy rồi cùng hắn đối đầu mắt rồi, coi trọng hắn. Diệp Khai Tâm ở một bên cười trêu nói, "Phi, thiên hạ nam nhân đều chết hết rồi, ta cũng sẽ không coi trọng hắn nhân yêu đáng chết một cái." Đoan Mục Nhan ánh mắt không chuyển mà nói, "Nếu không coi trọng, vậy cũng chớ lại nhìn rồi cùng nam nhân đối diện, nữ nhân đều là chịu thiệt một phương." Diệp Khai Tâm vô vỗ Đoan Mục Nhan bay, sau đó lại vừa đến Hạ Băng Hạ Hỏa, nói rằng, "Ăn uống no đủ, chúng ta cũng nên mở đường rồi, chậm một chút nữa." Nói không chắc cảnh thự người liền muốn chạy tới. Đoan Mục Nhan cuối cùng thị uy tính trường Sở Nguyên Dương một chút, này mới thu hồi ánh mắt, nói rằng, "Đi thôi đi thôi, nếu như bị cảnh thự người mời đi uống trà, mẹ sẽ mắng ta, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ phê bình ta, nói không chắc sau đó cũng sẽ không thả ta đi ra chơi." Mấy người vừa nói vừa cười, bắt đầu nối đuôi nhau đi ra ngoài. Cứ việc Diệp Khai Tâm đối với bang này người áo xanh thân phận cảm thấy yếu kỳ, nhưng giờ khắc này cũng không tâm tư đi nghiên cứu kỹ, chỉ là muốn đến song phương vừa nãy nếu là thật xảy ra xung đột, ở đại đa số người đều là nguyệt cấp tình huống của võ giả xuống, không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Chỉ ít một đoạn này bên trong khu vực giao thông hỗn loạn là khẳng định, sau đó chính phủ liên bang thuộc hạ an toàn bộ có thể sẽ cấp tốc làm ra phản ứng, phái ra chứ danh liên bang đặc chiến đội đến tiến hành trấn áp. Sự tình thật muốn phát triển đến loại trình độ đó, chính mình những người này thật sự liền phiền phức lớn rồi. Lệ thuộc vào liên bang an toàn bộ liên bang đặc chiến đội chính là giữ gìn pháp luật tôn nghiêm, duy trì xã hội ổn định cường lực bảo đảm, các đội viên do không ngang nhau cấp tinh anh võ giả tạo thành, những người lãnh đạo khác càng là đương đại mạnh nhất mặt trời võ giả một trong. Bất kỳ võ giả muốn dựa vào vũ lực vi phạm pháp lệnh, đều chuyện quan trọng trước tiên suy tính một chút sau này làm sao đối mặt số lượng hàng trăm ngàn đặc chiến đội đội viên truy bắt. Tiểu thư đi thong thả trải qua Sở Nguyên Dương trước bàn ăn lúc, Sở Nguyên Dương vươn người đứng lên, ngăn ở Nhan Mục Nhan trước người, nhìn chằm chằm nàng một tấm như hoa mặt cười, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi tiểu thư phương danh?" "Báo cáo, nếu như ngài là hoang đường cao thủ tác phẩm người nhưng không muốn chúng ta đăng lại tác phẩm của ngài, xin cho chúng ta biết cắt bỏ." Dưới ngòi bút thư hữu chính đang đọc, Hoang Đường Cao Thủ chương 211, người áo xanh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 212, cấm kỵ luyến Sở Nguyên Dương nụ cười như ngày đông ấm dương, ánh mắt như đầu thu hồ nước, ngựa khí như mùa xuân gió nhẹ, thâm tình chân thành, phong độ phi thiên, đủ để mê đảo cõi đời này vạn ngàn thiếu nữ. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm, coi như là bên trong đều đệ nhất võ trong học viện có tao nhã vương tử, trò gian mỹ nam danh xương Diệp giật đứng ở trước mặt hắn đều muốn tự ti mặc cảm thấy không bằng. Người đàn ông này thực sự quá vẻ đẹp của hắn, quá hắn yêu không chỉ có là Diệp Khai Tâm, liền ngay cả Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ cũng cùng hắn có cảm giác giống nhau. Sở Nguyên Dương giờ khắc này dáng dấp dừng ở một bên Sở Tiểu Anh trong mắt, nàng chỉ là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Đoan Mục Nhan trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo, tựa hồ đang vì nàng lo lắng cái gì. Đoan Mục Nhan tựa hồ thật sự đối với Sở Nguyên Dương như vậy âm nhu mỹ nam tử không có hứng thú, thấy hắn chặn đường, cao mày nói rằng, "Phương, cái đầu ngươi tên a, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" "Bởi vì ta muốn biết." Sở Nguyên Dương mỉm cười ngưng mắt nhìn Đoan Mục Nhan, ôn thanh nói, "Tiểu thư, ngươi là ta lần này xuống núi tới nay gặp phải đẹp nhất một cô gái, nếu như ngay cả tên của ngươi đều không thể biết, ta sẽ tiếc nuối cả đời." Gia hỏa này thực sẽ định hót. Diệp Khai Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Vậy ngươi liền tiếc nuối đi thôi." Đoan Mục Nhan khoát tay áo một cái, tức giận, "Đi ra đi ra,
chó ngoan không cản đường tiểu thư chỉ cần chịu đem phương danh nói cho ta biết, ta lập tức tránh ra. Sở Nguyên Dương cười híp mắt nói, một chút cũng không có bởi vì Đoan Mục Nhan mà để ý. Đoan Mục Nhan tức điên mà cười, ta nói ngươi người nọ là không phải bệnh thần kinh nha. May là ngươi hỏi chính là ta, ta tính khí được, không thèm để ý ngươi, nếu như đổi thành tỷ tỷ ta. Hừ hừ, ngươi nhất định sẽ rất không may, tiểu thư như thế xuất sắc, tỷ tỷ của ngươi cũng hẳn là rất đẹp đích cô gái chứ. Nếu có cơ hội lời nói, hy vọng có thể cùng nàng gặp mặt một lần. Tỷ tỷ ta đương nhiên rất đẹp, so với ta mỹ có thêm. Đoan Mục Nhan nhìn Sở Nguyên Dương tấm kia yêu diễm khuôn mặt, cười lạnh nói, bất quá ngươi tốt nhất đừng thấy nàng, bằng không ngươi dám dáng dấp như vậy nói chuyện cùng nàng, nàng nhất định sẽ không chút do dự thưởng thức ngươi mấy cái bạc ai, đánh chính là ngươi tấm này nữ nhân tựa như khuôn mặt hết sáng lạ. Trăm hoa đua nở. Sở Nguyên Dương khỏe miệng bắp thịt co giật một thoáng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi âm u, bất quá lập tức lại khôi phục nguyên dạng, cười nói, thật sao? Ta Sở Nguyên Dương lớn như vậy, chỉ đánh qua nữ nhân, còn chưa từng có bị nữ nhân đánh qua. Nữ nhân mà, chung quy muốn làm nam nhân lệ thuộc cùng đồ chơi, vì lẽ đó vẫn là ôn thuần ngoan ngoãn một điểm tốt. Sở Tiểu Anh thờ ơ lạnh nhạt, khi thấy Sở Nguyên Dương bộ mặt vẻ mặt biến hóa lúc, thân thể nàng không tự kìm hãm được khẽ run lên, trong mắt vẻ sầu lo càng sâu, môi giật giật, tựa hồ muốn nói với Đoan Mục Nhan chút gì, nhưng có thể là kiêng kỵ Sở Nguyên Dương nguyên nhân, do dự một chút, rốt cục vẫn là không có nói ra. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan sóng vai đứng chung một chỗ, nghe được Sở Nguyên Dương cuối cùng mấy câu nói lúc, cao mày, không nhịn được chen lời nói, nữ nhân chung quy muốn làm nam nhân lệ thuộc cùng đồ chơi. Cái tên nhà ngươi xong đời, một câu liền đem thiên hạ nữ nhân đắc tội rồi. Một cái ngươi nếu là có nữ fans lời mà nói, cũng bởi vì câu này không lo ngôn luận, có thể đem các nàng dọa chạy hơn một nửa đương nhiên, những kia mê gái bệnh nghiêm trọng cùng tự nguyện hiến thân nữ fans ngoại trừ. Ta nói không đúng sao? Sở Nguyên Dương ánh mắt chuyển hướng Diệp Khai Tâm, cao mày hỏi. Đối với những hắn đó cho rằng xuất sắc mỹ nữ, hắn hào không keo kiệt chính mình ngôn ngữ, thế nhưng đối với nam nhân, hắn lại tựa hồ như liền nửa điểm nói chuyện hứng thú cũng không có. Ngươi cho là thế nào? Diệp Khai Tâm hỏi ngược lại. Ta cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa. Sở Nguyên Dương rất nghiêm túc nói. Diệp Khai Tâm thấy buồn cười, có chút khó tin nhìn Sở Nguyên Dương, nói rằng, vừa nãy Đoan Mục Nhan nói ngươi bệnh thần kinh, xem ra cũng thật là. Lão huynh, quên đi thôi, ngươi muốn cô gái đẹp, mỹ nữ không phản ứng, hà tất tự mình đa tình đây? Ai, ta mới vừa rồi bị người khen ra mặt dày, nhưng là cùng ngươi so ra. Mặc cảm A Đoan Mục Nhan hì hì nở nụ cười, nói rằng, anh rể, các ngươi không giống nhau, ngươi ra mặt dày đáng yêu, khiến người ta yêu thích hắn ra mặt dày buồn nôn, làm cho người ta chán ghét cú chém gió này. Đập thật là thoải mái. Diệp Khai Tâm cười ha ha. Đối với Đoan Mục Nhan động một chút là gọi anh rể cử chỉ, hắn thực sự là không thể làm gì, đơn giản cũng không tiếp tục để ý, do nàng đi gọi rồi. Ngươi là ai? Sở Nguyên Dương ánh đao giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm khuôn mặt, uy nghiêm đáng sợ hỏi. Ta. Nàng là tỷ ta phu. Đoan Mục Nhan nói kéo Diệp Khai Tâm một cái tay, khoe khoang giống như mà nói, như thế nào, tỷ phu ta so với ngươi tuổi trẻ chứ? So với ngươi anh tuấn chứ? So với ngươi đẹp trai chứ? Ở tỷ phu ta trước mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy rất có áp lực? Có loại muốn tìm đầu khe nước chui vào kích động. Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, thầm nghĩ, nha đầu này thật là, ta có xuất sắc như vậy sao? Cho dù có, ngươi cũng không cần bỏ công như vậy mãnh liệt khoa trương chứ? Thật làm cho người thẹn thùng. Anh rể. Sở Nguyên Dương chăm chú đánh giá Diệp Khai Tâm một trận, sau đó lại nhìn một chút hai người khiên cùng nhau tay, đột nhiên rất cân nhắc nở nụ cười, anh rể cùng tiểu di tử. Kha kha, loại này cấm kỵ luyến, thực sự rất làm cho người khác nóng trông á, cũng nhất định rất kích thích rất đã chứ. Kỳ thực ta cũng yêu thích, nhưng đang tiếc lại không cơ hội như thế. Nghe Sở Nguyên Dương vừa nói như thế, ánh mắt của những người khác đều không tự chủ được nhìn về phía Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan, liền ngay cả Hạ Băng, Hạ Hỏa cùng với Đoan Mục Nhan vài tên nữ bảo tiêu ánh mắt đều biến thành có chút quái dị. Đoan Mục Nhan phi một tiếng, mặt cười đỏ chót, nhưng không có thả ra kéo Diệp Khai Tâm tay. Diệp Khai Tâm thật không có suy nghĩ nhiều cái gì, cao mày nhìn Sở Nguyên Dương, nghĩ thầm, gia hỏa này cười thật hèn mọn còn công nhiên nói yêu thích cấm kỵ luyến, không phải là tên biến thái cùng chứ? Hiện trường không có ai chú ý tới, khi Sở Tiểu Anh nghe xong Sở Nguyên Dương cái kia mấy câu nói lúc, sắc mặt xoạt biến thành trắng bệnh, thân thể khẽ run một thoáng, hầu như không đứng thẳng được. Nàng nhìn Sở Nguyên Dương gò má, trong ánh mắt mang theo sâu sắc oán hận, trên răng dùng sức cắn môi dưới, hầu như muốn cắn chảy ra máu. Đang lúc này, đứng ở tám tên người áo xanh phía sau cùng, một mực yên lặng như thế không nói ông lão mặc áo xanh đột nhiên phát sinh một tiếng kêu gào, dùng sức tách ra chặn ở trước người vài tên đồng bạn, đoạt bước lên trước, tay phải năm ngón tay thành chảo, cách không hướng về Diệp Khai Tâm lực nhanh năm tới, nam đạo vô hình chân khí từ hắn chỉ ra đời ra, thế như chớp giật hoa hướng về Diệp Khai Tâm. Hắn này vừa ra tay, dùng lại là đạo tông cấp cao công kích võ kỹ tác hồn tay, rõ ràng chính là muốn đưa Diệp Khai Tâm vào chỗ chết. Ông lão mặc áo xanh thân hình hơi động, khí tức trong người một cách tự nhiên liền thích thả ra, những võ giả khác lập tức liền cảm ứng được đây là người tu luyện đạo tông võ học trang tàn võ giả, chỉ là không hiểu hắn tại sao phải phất mà ra tay, tựa hồ cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó có thâm cừu đại hận. Hạ Hỏa, Hạ Băng phân biệt đứng ở Diệp Khai Tâm hai bên trái phải, vẫn ở toàn bộ tinh thần đề phòng, phát hiện có người công kích Diệp Khai Tâm, lập tức dương ra thân hình tiến ra đón. Hạ Hỏa bảo vệ Diệp Khai Tâm, Hạ Băng thì lại thẳng tắp một quyền hướng về ông lão mặc áo xanh kia đánh tới. Hạ Băng cũng mặc kệ những người áo xanh này là thân phận gì, có bối cảnh gì, nếu lao sư giao cho muốn hảo hảo bảo vệ người tiểu sư đệ này, hắn liền tuyệt đối chung với cương vị công tác. Nhìn thấy lao hói đầu người muốn thương tổn Diệp Khai Tâm, hắn không chút khách khí đáp lễ một quyền, trực tiếp dùng ra tuyệt học của mình, Phật tông cấp cao công kích võ kỹ Long Xoáy Quyền. Long âm thanh thanh âm, dung khắp thương cung, hắn một quyền đánh ra, một đạo chất pháp Phật tông linh khí phá không đón lấy lao hói đầu người, phản phất một cái vô hình cự long xoay quanh bay múa hướng về đối phương quấn đi vòng qua. Lao hói đầu người chỉ là một tên trăng tàn võ giả, mà Hạ Băng thực lực nhưng đạt đến trăng tròn võ giả cảnh giới, thực lực của hai bên cách biệt một đẳng cấp, phần này trên lệch đủ khiến Hạ Băng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lao hói đầu người tác hồn tay vẽ ra năm đạo chân khí vừa lao ra hàn ngón giữa, đã bị trước mặt đánh tới long xoáy quyền linh khí phá giải trong vô hình, lập tức chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị một luồng xoay tròn mà tới linh khí kéo, không bị khống chế tùy theo kích xoáy mà bắt đầu, như gió thu quét lá rụng từ bản trong quán hướng phía ngoài bay ngã ra ngoài. Người khác trên không trung chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn bị cái kia xoay tròn bặm bẹo linh khí đè ép nổ tung giống như vậy, không nhịn được phát sinh một trận kêu thảm thiết. May mà hắn một tên đồng bạn phản ứng đúng lúc, ở hắn trước khi rơi xuống đất dùng xảo toàn lực đem thân thể hắn tiếp được, bằng không trên đầu hắn dưới chân té rất ở kiên cố như sắt mặt đất về sau, không phải bị thương nặng không thể. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy cả người đau đớn sắp đứt, trong cơ thể khí huyết rung động bốc lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Chiến Châu, tiểu tử, ngươi đưa ta Chiến Châu. Lao hói đầu người không để ý bị thương, chỉ vào Diệp Khai tâm hoa hoa kêu to, giống như điên cuồng, nếu không phải là bị đồng bạn bên cạnh khống chế lại, chỉ sợ hắn cũng đã bỏ tới. Tám tên người áo xanh ở bên trong, ngoại trừ Sở Nguyên Dương cùng Sở Tiểu Anh ở ngoài, Diệp Khai Tâm căn bản không có đi chú ý sáu người khác, mãi đến tận Lao Hói Đầu Người bị Hạ Băng một quyền đánh bay, rơi xuống bản tiệm mì bên ngoài, hắn lúc này mới ngưng mắt đến xem. Ông lão kia 60 có hơn, đỉnh đầu trơ trụi, phần lưng hơi cong lên, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, bên trái mũi thở nơi một khối tiền đồng to nhỏ đỏ đậm đẽo thịt bắt mắt đã cực, hắn giờ khắc này hai con mắt dùng sức trừng lên, trong mắt che kín dày đặc tơ máu, cả người sát khí bốc lên, dường như muốn đem Diệp Khai Tâm sống bóc lột nuốt sống. Theo tiếng nói, trong miệng hắn không ngừng có máu tươi bốc lên. Xem ra dữ tợn của bố là hắn lại không chết. Diệp Khai Tâm thấy rõ Lao Hói Đầu Người dung mạo lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lao Hói Đầu Người không phải người khác, chính là mấy tháng trước đó Diệp Khai Tâm ở Tây Đô thành phố Phù Đồ trong ngọn núi tao ngộ hai tên lão giả một trong. Ngày đó Diệp Khai Tâm ở Phù Đồ trong núi tu luyện, phát hiện Lao Hói Đầu Người cùng một người khác ông lão tóc trắng vi tranh cướp một viên bảy màu chiến châu mà chiến đấu, sau đó bảy màu chiến châu nện vào Diệp Khai Tâm đỉnh đầu, tiến vào Diệp Khai Tâm thân thể, từ đây ở hắn trong đan điền bên trong ăn nhà dưới ra, cho đến ngày nay, bảy màu chiến châu đã tan rã quả bán, đã trở thành thúc đẩy Diệp Khai Tâm thực lực nhanh chóng tăng nhanh mạnh mẽ trợ lực. Lúc đó tranh cướp bảy màu chiến châu hai tên lão giả khi biết chiến châu bị Diệp Khai Tâm nuốt vào về sau, muốn đem Diệp Khai Tâm mở ngực bể bụng, thu hồi chiến châu, không nghĩ tới khi đó thực lực vẫn còn cấp 6 tinh võ giả cảnh giới ở ngoài bồi hồi Diệp Khai Tâm càng đột nhiên bạo phát, đem hai tên chàng tàn võ giả đánh bay. Diệp Khai Tâm trơ mắt nhìn hai tên lão giả rơi vào xa xa vạn trượng thâm cốc ở bên trong, cho rằng bọn họ không có khả năng lại còn sống, còn vì này lo lắng sợ hãi một quãng thời gian, dù như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Lao Hói Đầu Người. Lao Hói Đầu Người sống sót, như vậy tên kia ông lão tóc trắng đây, hắn sống hay chết? Diệp Khai Tâm nhìn cái kia Lao Hói Đầu Người muốn rách cả mí mắt, gào thét hí, thốn mình yêu cầu lên chiến châu ra, trong lúc nhất thời ngơ ngác đờ ra, không biết như thế nào cho phải, lập tức thầm nghĩ, bảy màu chiến châu từ trên trời giáng xuống, đó là ông trời ban ân cho đồ vật của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lại nói nữa, hiện tại chiến châu tan rã nhiều như vậy, đã cùng huyết nhục của ta gân cốt trở thành một thể, cho dù ta hữu tâm cho ngươi, cũng không có cách nào khả khả, bảo vật người có duyên cư, ngươi liền cam chịu số phận đi tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Cái gì chiến châu? Ngươi cùng cái kia đạo tông cao thủ trước đây đã xảy ra xung đột? Hạ Hỏa thấp giọng hỏi. Hắn hiện tại đã mơ hồ đoán được đối phương 8 người có thể là đạo tông tông môn thành viên, nếu thực như thế, liền không thể không thận trọng đối xử rồi. Mấy trăm năm qua Nho Tam Tông vi mở rộng từng người ở liên bang sức ảnh hưởng, cũng khiến bản tông võ học trở thành liên bang võ giả tu luyện chính thống võ học mà minh tranh ám đấu, mâu thuẫn tầng tầng, nhưng gần nhất hơn trăm năm ra, bởi vì Tam Tông tông chủ trong lúc đó quan hệ ở chung không sai, có ý định muốn hóa giải dược mâu thuẫn, cho nên đối với từng người tông môn thành viên tiến hành rồi ràng buộc, tạm thời đem một ít đột xuất vấn đề cùng mâu thuẫn áp chế xuống, đổi lấy ba bên ở bề ngoài hòa bình. Bất quá ở giữa cũng có một chút thành viên đối với cái này không phản đối, công nhiên vi phạm từng người tông chủ hiệu lệnh, làm theo ý mình, dẫn đến ba bên đã xảy ra nhiều lần quy mô nhỏ xung đột. Phật tông đương nhiệm tông chủ Thích Thiên Cơ cùng đạo tông đương nhiệm tông chủ Mộ Linh Lung quan hệ tuy rằng rất tốt, nhưng đạo tông bên trong bây giờ chia thành hai phái, một phái chung với Mộ Linh Lung, một phái khác thì lại đối với phó tông chủ giảng vô cực như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với tông chủ chi mệnh ngoài nóng trong lạnh. Nếu như những người này Mộ Linh Lung môn hạ còn nói được, nhưng nếu như là giảng vô cực môn hạ, như vậy trận này xung đột nếu như mở rộng, thì có thể sẽ diễn biến vi phận, đạo hai tông đối kháng, trở nên phiền phức cực kỳ, vì lẽ đó Hạ Hỏa mới có thể lên tiếng hỏi dò Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm đã sớm quyết định không đối với bất kỳ người nào thổ lộ có quan hệ bảy màu chiến châu sự tình, vì lẽ đó cứ việc bị cái kia Lao Hói Đầu Người nhận ra được, hắn vẫn là quyết định chủ ý từ không nhận nợ. Nghe được Hạ Hỏa hỏi dò, tức giận, ta không quen biết cái kia người là thằng điên chứ, hướng về ta muốn cái gì chiến châu? Thực sự là không hiểu ra sao để Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Hạ Băng đã thương Lao Hói Đầu Người, hắn vài tên đồng bạn lại không có ly kỳ phẫn nộ, ngoại trừ một tên trong đó người áo xanh lắc mình đi ra ngoài tiếp được Lao Hói Đầu Người ở ngoài, sáu người khác tất cả đều thờ ơ không động lòng, có mấy người nhìn Hói Đầu mới tự trên mặt phản mà biểu lộ ra một ít trách cứ tâm ý. Sở Tiểu Anh thấy phía bên mình không ai lên tiếng, thở dài, ấy nấy nhìn Diệp Khai Tâm một chút, nhẹ nói, thực sự là xin lỗi, thông thúc trước đây được quá tổn thương, đại não khả năng ra chút vấn đề. Ngươi không sao chứ? Cái gì? Lao Hói Đầu Đầu thật sự điên rồi. Diệp Khai Tâm nghe được Sở Tiểu Anh lời này, mừng rỡ suýt chút nữa không bật cười, hướng về bên ngoài bị thương lão hói đầu người thương hại liếc mắt nhìn, nghĩ thầm, bị thương, đại não xảy ra vấn đề. Ân, có thể là lần đó bị ta đánh rơi tung lũng về sau mới có sự tỉnh chứ. Hắc, hắn không chết thật là một kỳ tích rồi, ta không sao. Diệp Khai Tâm rất đại độ khoát tay áo một cái, tùy tiện nói, nếu là người điên, vậy các ngươi còn mang ra ngoài làm gì? May mà ta chỗ này có hai tên thực lực mạnh ở bảo tiêu, nếu như đổi thành những người khác, bị hắn ác như vậy tàn nhẫn một thoáng, nhất định mất mạng, xin lỗi. Xin lỗi. Sở Tiểu Anh liên tục cúc cung xin lỗi, nói rằng, chúng ta lần này mang Tông Thúc đi ra, nguyên là muốn mời người vì hắn chữa bệnh. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới trên đường ra chuyện như vậy. Xin lỗi. Vừa nãy lao hói đầu người đột nhiên ra tay tập kích Diệp Khai Tâm, một bên Đoan Mục Nhan sợ hãi đến rít gào ngây người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vòng tới Diệp Khai Tâm trước người, từ trên xuống dưới quan sát hắn, gấp giọng hỏi, anh rể, ngươi thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Diệp Khai Tâm thấy nàng lông mày nhíu chặt, thân thiết tình lộ rõ trên mặt, không nhịn được đưa tay nặn nặn nàng béo mập khuôn mặt, cười nói, nhìn ngươi nhanh chóng. Không cần lo lắng, ta thật sự không có chuyện gì vậy thì tốt, làm ta sợ muốn chết. Đoan Mục Nhan vô ngực, đột nhiên xoay người, sắc mặt biến thành lạnh giá như băng, hướng về phía Sở Tiểu Anh nói, may là anh rể không có chuyện gì, bằng không ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi khi đó. Các ngươi những người này cho dù là nói một ngàn khắp cả một vạn lần xin lỗi đều vô dụng. Diệp Khai Tâm này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mục Nhị tiểu thư sinh khí, không nghĩ tới nàng động lên phẫn nộ ra, lại cũng có mấy phần uy nghiêm. Tiểu thư, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Ha ha, này thật thú vị. Đối với vừa nãy phát sinh xung đột nhỏ cùng với chính mình đồng bạn bị thương, Sở Nguyên Dương tựa hồ một chút cũng không để ở trong lòng, phản phất chuyện này đều không liên quan đến mình. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Đoan Mục Nhan ngẩng lên thật cao, tràn đầy tức giận một tấm như hoa mặt cười, cười nói, ta muốn biết chính là, nếu như vừa nãy bị này tỷ phu ngươi nếu như bị Tông Nguyên Cắt thương tổn được rồi, ngươi dự định thế nào không bỏ qua cho chúng ta đây? Tông Nguyên Cắt chính là tên bị Hạ Băng đả thương lao hói đầu người, hắn giờ khắc này đã bị đồng bạn đỡ đến bản bảng bên trái một chiếc nhà xe ở bên trong, cũng nuốt vào một hạt có thể tiềm ẩn phát tiềm lực, kéo dài khí kéo dài tính mạng bạo có thể đan, sau đó nhắm mắt điều tức. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng xa không đủ để chí mạng, thêm vào trăng tàn võ giả thể chất, trong vòng 10 ngày thì có thể khôi phục. Được rồi, cho dù ta là đang đe dọa các ngươi. Bất quá, ngươi tựa hồ không có chút nào tin tưởng ta có cái kia phần thực lực đây này. Đoan Mục Nhị tiểu thư lông mày dương lên. Ta đương nhiên không tin. Sở Nguyên Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ngạo nghễ nói, phía trên thế giới này, ta không tin có người có thể uy hiếp được ta. Vậy ngươi có thể thử xem. Đoan Mục Nhị tiểu thư hiển nhiên là thật sự nổi giận, nàng quay đầu lại nhìn Diêu Tiểu Mẫn một chút, Diêu Tiểu Mẫn hiểu ý gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới bản tiệm mì ở ngoài, theo rơi xuống cổ tay mang hình trên điện thoại di động một cái màu đỏ ấn tím. Trong chốc lát, bản tiệm mì đông tây nam ba mặt người người nhốn nháo, cũng không biết từ nơi nào đột nhiên liền bốc lên hơn trăm tên trang phục như thế võ giả. Những võ giả này thân hình như điện, cấp tốc hướng về bản tiệm mì một vùng tụ tập, đảo mắt liền đem bản tiệm mì trước cửa phạm vi nước chảy không lọt. Đáng sợ hơn chính là, những võ giả này không có một tên người yếu, trong đó gần nửa nắm giữ nguyệt cấp võ giả thực lực. Trên trăm đạo khí tức mục tiêu nhất trí, nhắm thẳng vào ở đây vài tên người áo xanh, gần 200 kia ánh mắt nhìn Diêu Tiểu Mẫn, tự hồ chỉ muốn Diêu Tiểu Mẫn ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ quân công, đem vài tên người áo xanh ép thành một mịn. Cái này khó gặp tình cảnh, nhất thời hấp dẫn đến rất nhiều hiếu kỳ thị dân vây xem, rất nhanh sẽ đã tạo thành cả con đường đạo giao thông lớn bế tắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 213, địa bàn của ta ta làm chủ. Sở Nguyên Dương trời sinh võ học kỳ tài, khi 20 tuổi đã trở thành đạo tông tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường giả, bởi vậy cha mẹ đối với hắn sủng lịch và phần, đồng môn đối với hắn quan hộ bội trí, đều coi hắn là trở thành đạo tông tông chủ tiếp nhận người đến bồi dưỡng, cuộc đời của hắn con đường có thể nói thuận buồm xuôi gió, chưa từng tao ngộ tổn thất nặng nề cùng đả kích. Cũng chính bởi vì vậy, mới nuôi liền hắn một bộ tự cao tự đại, không coi ai ra gì tính cách. Sở Nguyên Dương lần này xuống núi, là thay thế phụ thân giảng vô cực đến bên trong đô thị xử lý vài món đạo tông tông môn bên trong sự vụ. Hắn tới đây ra bản tiệm mì mục đích cùng Đoan Mục Nhan giống nhau như lúc, đều là vì chán ăn sơn chân hải vị, muốn đổi điểm mới mẻ nếm thử, không nghĩ tới càng cùng Diệp Khai Tâm đám người sinh xung đột. Đạo tông tông môn cùng Phật tông, Nho tông như thế, thành viên đông đảo, trải rộng liên bang, cho nên khi Đoan Mục Nhan ra uy hiếp lúc, Sở Nguyên Dương không để ý lắm, không chỗ nào sợ hãi, nhưng hắn không nghĩ tới Đoan Mục Nhan càng nắm giữ năng lượng lớn như vậy, trong nháy mắt liền cho gọi ra hơn trăm tên cao thủ đến đây trợ trận. Nhìn bản tiệm mì ở ngoài cái kia hơn trăm tên mắt nhìn chằm chằm, đang đằng sát khí võ giả, Sở Nguyên Dương mang theo cười nhạt ý sắc mặt rốt cục hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Mục Nhan, bắt đầu coi trọng xét duyệt lên cái này để hắn tim đập thình thịch tiểu mỹ nữ. Người bây giờ tin sao? Đoan Mục Nhan nhìn thấy Sở Nguyên Dương ngạc nhiên vẻ giận mình, trong lòng cảm thấy rất hạ giận, bĩu môi, nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn uy hiếp ngươi cái gì, chỉ là muốn để ngươi biết, nơi này là bên trong đô thị, không phải ngươi có thể tùy ý hoành hành, tùy tiện ngang ngược địa phương. Nàng lời nói này khí thế mười phần, bốn phía mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Cái kia vài tên người áo xanh ngơ ngác nhìn nàng, đều đang âm thầm đoán cái này nhìn như mảnh mai thiếu nữ sinh, đẹp đến tột cùng là thân phận gì. Chân Uy Phong Diệp Khai Tâm cười cợt, bám vào Đoan Mục Nhan bên thai thấp giọng nói. Trong miệng hắn phun ra ấm áp khí tức nhào vào Đoan Mục Nhan bên thai lên, Đoan Mục Nhan chỉ cảm thấy cả người một trận nóng lực, giơ tay xoa xoa trong suốt như ngọc nhỏ bên thai, sau đó cười đắc ý, bước lên một câu, địa bàn của ta, ta làm chủ Hạ Băng Hạ Hỏa đã sớm đoán được thân phận của Đoan Mục Nhan. Nhìn thấy trước mắt trận thế này, hai minh đệ hai mặt nhìn nhau, biết những này đột nhiên bước lên võ giả, nhất định chính là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Lân tạo thành. Viên, căn cứ bọn hắn nắm giữ tư liệu, Kỳ Lân tổ bao gồm tinh cấp, nguyên cấp, dương cấp tất cả cấp bậc võ giả, thành viên lấy ngàn mà tính, đủ để cùng liên bang bất luận cái nào dân gian thực lực đoàn thể chống đỡ được, mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua là bọn hắn trong đó một phần nhỏ mà thôi, liền này thành thế, đã đủ để kinh sợ đối thủ. Đoan Mục Nhan nói không sai, bên trong đô thị là thuộc cho các nàng Đoan Mục gia địa bàn, ở đây, ngoại trừ chính phủ liên bang ở ngoài, cái khác bất kỳ bên nào thế lực đều không thể cùng với ngang hàng. Ta còn chưa phải tin Sở Nguyên Dương bỗng nhiên nở nụ cười, một mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng gọi tới một ít giúp đỡ là có thể uy hiếp ở ta, có thể để ta khuất phục. Vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ta Sở Nguyên Dương trong tự điển chưa từng có khuất phục hai chữ. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau vài tên người áo xanh, lạnh lùng nói rằng, người của chúng ta đây, trong này đô thị không phải cũng có chúng ta tông môn chi nhánh sao? Để bọn hắn đều tới nơi này. Vài tên người áo xanh hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, không biết nên làm sao trả lời. Cuối cùng vẫn là Sở Tiểu Anh cắn răng, thấp giọng nói, Nguyên Dương ca, quên đi thôi, chớ đem sự tình làm lớn. Nàng lời nói chưa dứt, trước mắt trưởng ảnh lóe lên, bên trái trên gương mặt càng đã bị Sở Nguyên Dương mạnh mẽ đánh một cái lòng bàn tay, thanh thanh thúy thúy tiếng vang qua đi, tấm kêu béo mập trắng nón gò má thỉnh lĩnh xuất hiện một cái đỏ sâm trưởng ấn. Quên đi, ngươi lại còn nói quên đi. Sở Nguyên Dương tức giận nói, ngươi mắt bị mù thật sao? Không thấy đối phương đã dẫm vào trên đầu ta, không thấy chúng ta chính đang bị người bắt nạt, ngươi hắn đến cùng là thế lực nào? Hắn mắng lên người đến nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt hung tướng, cùng vừa rồi một bộ tao nhã nho nhã hình tượng nhất thiên nhất địa, như hai người khác nhau. Sở Tiểu Anh tay che má phấn, khoe miệng càng có một đạo tinh tế tơ máu chảy ra, trong lòng nàng lại là oán hận lại là oán ức, trong hốc mắt bao hàm đầy nước mắt, nhưng quật cường cắn môi, không chịu khóc ra thành tiếng. Đoan Mục Nhan có chút nhìn không được, nhíu mày, oán hận nói, nhân yêu đáng chết, lại động nữ nhân, năng lực của ngươi lại lớn như vậy nữa à? Ngươi nói cái gì? Sở Nguyên Dương lớn tiếng giống to, đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Đoan Mục Nhan, hắn mắt lộ ra hung quang, mặt mày méo mó, trong mắt như muốn phun ra lửa. Đoan Mục Nhan không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, không khỏi sợ hết hồn, lùi về sau một bước, trốn đến Diệp Khai Tâm phía sau, nắm lấy Diệp Khai Tâm một cái cánh tay, thấp giọng nói, gia hỏa này làm sao rồi? Thật giống người điên. Diệp Khai Tâm cười cợt, nghiêng đầu thấp giọng nói, ngươi nói hắn là nhân yêu, xem ra là chạm vào nghịch lần của hắn, hắn không tài năng điên cuồng trách đây này nữ bên trong nữ tức giận, không giống người yêu sao? Hừ, còn đánh nữ nhân. Quả thực chính là tên biến thái nhân yêu. Đoan Mục Nhan nói lẩm bẩm. Nàng lời này thanh âm không lớn, nhưng Sở Nguyên Dương lại nghe rõ rõ ràng ràng, không khỏi giận dữ, tiến lên trước một bước, thân thể thả ra nội tức hóa thành một đạo đạo mãnh liệt khí hướng về Đoan Mục Nhan, điềm nhiên nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Đoan Mục Nhan đứng sau lưng Diệp Khai Tâm, mà Diệp Khai Tâm bên cạnh người lại có Hạ Băng Hạ Hỏa hộ vệ, vì lẽ đó Sở Nguyên Dương thả ra song khí đối với nàng căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Làm Đoan Mục Nhan cận vệ, Diêu Tiểu Mẫn bọn người ở tại Đoan Mục Nhan đụng phải uy hiếp lúc đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, trong các nàng bốn người lắc thân đứng ở Sở Nguyên Dương trước mặt, tuy rằng cũng không hề trực tiếp ra tay công kích Sở Nguyên Dương, nhưng thả ra nội tức nhưng đem Sở Nguyên Dương bức không đứng thẳng được, liên tiếp lui về phía sau. Ở vai đạo cường đại nội tức thúc đè xuống, Sở Nguyên Dương từ bản trong quán một mực tối lui đến bên ngoài, mãi đến tận phía sau lưng dựa vào một cây eo thô đồng cây, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Sở Tiểu Anh cùng vài tên người áo xanh thấy thế, cũng rút ra bản tiệm mì, cùng Sở Nguyên Dương sóng vai đứng thẳng, như gặp đại địch. Hai tên nữ bảo tiêu lưu lại bảo vệ Đoan Mục Nhan, khác bốn người lắc mình bước đến bản tiệm mì, cùng Sở Nguyên Dương đám người đối lập lên. Diêu Tiểu Mẫn đứng ở bốn tên nữ bảo tiêu phía trước nhất, đón Sở Nguyên Dương ánh mắt, khóe miệng mang theo một tia trào phúng tâm ý, lạnh lùng nói, đừng nói là một lần, liền coi như chúng ta nhị tiểu thư lại nói 100 lần, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cùng lúc đó, bốn phía hơn 100 tên Kỳ Lân tạo thành viên cũng rối loạn lên, bọn hắn tấn đem Sở Nguyên Dương đám người phạm vi ở hải tâm, thả ra từng đạo nội tức như sóng to giống như tuôn ra. Cứ việc Sở Nguyên Dương bên người vài tên người áo xanh không thiếu trăng tròn võ giả, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, bọn hắn toàn lực thúc nội tức, tán ở xung quanh người kết ra từng tầng khí tường tiến hành phòng ngự, nhưng qua trong giây lát đã bị tứ phương vọt tới cường đại vô cùng sóng khí vô tình phá hủy. Mấy người bị bao phủ ở như là thật mãnh liệt sóng khí bên trong, bị áp bức hầu như không kịp thở, cảm giác mình giống như là trong gió lá rụng, trong nước bên trong lục bình, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Sở Tiểu Anh ở vài tên người áo xanh bên trong thực lực yếu nhất, nàng sắc mặt tái nhợt, tiểu thân thể lung lay muốn ngã, cái chán không ngừng có mồ hôi chảy ra, nhưng nàng không chịu yếu thế, cắn răng liều mạng chống đỡ. Sở Nguyên Dương thực lực mặc dù như thế đã đạt đến trăng non võ giả cảnh giới, ở đạo tông tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như là mạnh nhất, thế nhưng đối mặt với Diêu Tiểu Mẫn như vậy trăng tròn võ giả cùng với bốn phía hơn 100 Kỳ Lân tạo thành viên, nhưng hoàn toàn không hề có một chút hung hăng cuồng ngạo tư bản, cho nên đối với Diêu Tiểu Mẫn khiêu khích, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tạm thời nhẫn lại. Tình thế đối với chúng ta rất bất lợi a, xem ra chúng ta cũng muốn triệu tập nhân thủ của mình rồi. Đứng ở Sở Nguyên Dương bên cạnh người một tên chừng 50 tuổi người áo xanh than thở. Triệu Nhị ca, nhanh chóng gọi người đi, bằng không chúng ta ngày hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Tên kia gọi là tại rất nhiều áo xanh nam tử gầy yếu một mặt căng thẳng thúc giục. Câm miệng tại rất nhiều, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, làm sao sẽ gây ra chuyện như vậy đến? Hừ, sau khi trở về, ta sẽ hướng về giảng phó tông chủ như thực chất bẩm báo, ngươi tiểu đợi đến được xử phạt ta được. Kêu là Triệu Nhị ca người áo xanh nổi giận nói. Tại rất nhiều kêu to hoan ức, reo lên, mắc mớ gì đến ta? Là Nguyên Dương muốn chịu chút mới mẻ. Đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi ồn ào cái gì? Sở Nguyên Dương gầm lên giận dữ, đem hai người âm thanh ép xuống, lập tức hít một hơi thật sâu, đối với tên kia gọi Triệu Nhị ca người áo xanh nói, "Triệu Kim Đấu, ngươi còn do dự cái gì? Lập tức tin tức, đem chúng ta ở chính giữa đều chi nhánh hết thảy thành viên gọi đến." Triệu Kim Đấu cao mày nói, "Hết thảy thành viên? Vậy ít nhất có khoảng 300 người. Ngươi không thấy đối phương có bao nhiêu người sao?" Sở Nguyên Dương oán hận nói, "Ít nói nhảm, đem người toàn bộ cho ta gọi đến, ta muốn cho trước mắt những này thằng khốn bọn họ biết, ta Sở Nguyên Dương không phải dễ trọng, chúng ta đạo tông tông môn lại càng không là dễ ức hiếp." Triệu Kim Đấu tuy rằng cảm thấy như vậy không thích hợp, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn bị vây vây ở chỗ này, cũng không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng, vì vậy trường thở dài, dường như vừa nãy Diêu Trường Mẫn như thế. Theo rơi xuống tay mình trên cổ tay mang hình điện thoại di động màu đỏ ấn phím. Liên bang không giống tông môn phái trong lúc đó, đều có kỳ đặc định bên trong liên lạc tín hiệu, bất luận một hai gặp nạn, cũng có thể ra tín hiệu triệu hoán đồng bạn của mình. Phàm là tiếp thụ lấy tín hiệu thành viên sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới trợ giúp. Bất quá ngắn ngủi 10 phút bên trong, thì có 6 lục tục tụ khoảng chừng 300 tên ăn mặc cùng Sở Nguyên Dương đám người đồng dạng áo xanh võ giả từ 4 phương 8 hướng to to nhỏ nhỏ ngõ phố bên trong tuân gia tụ lại đây, người đếm ra kỳ lần tổ thành viên gấp đôi còn nhiều hơn. Bọn hắn thấy được trước mắt tình thế về sau, tân có tổ chức đem kỳ lần tạo thành viên phản bao vây lại, thả ra khí tức cùng bị vây quanh ở hạt nhân Sở Nguyên Dương đám người hấp dẫn lẫn nhau, từ hai mặt súng kích bị kẹp tại trong đó hơn 100 tên kỳ lần tạo thành viên. Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Nhan khả năng không rõ ràng những người áo xanh này thân phận, nhưng đối liên bang tông môn bang phái biết rất sâu, Hạ Băng Hạ Hỏa lại biết, những người này đều là đạo tông tông môn thành viên, nhìn bọn họ cái này trở thế, rất có thể là bên trong đô thị hết thảy đạo tông đạo môn thành viên đã tận tụ tập ở đây. Vừa nãy hơn 100 người thêm vào hiện tại gần 300 người, nho nhỏ bản tiệm mì trước Phong Vân Thế Hội, càng ở trong chốc lát tụ tập hơn 400 tên võ giả, bọn hắn thả ra khí tức, hầu như tràn ngập bản tiệm mì vị trí cả con đường nói, những kia khoảng cách tương đối gần phổ thông thị dân không thể chịu được loại áp lực này, dồn dập hướng về xa xa chật hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, tình cảnh trước mắt rõ ràng chính là bang hội trong lúc đó muốn tiến hành sống mãi với nhau rồi, có chút nhát gan người lo lắng song phương xung đột lên sẽ thai vạ tới tự thân, lập tức chạy mất dép, một ít gan lớn là quy tắc tìm cái địa phương thích hợp ẩn nút, rất xa hướng về nơi này vây xem. Mấy năm gần đây, ở liên bang cảnh tự đại lực chỉnh lý, bên trong đô thị trị an xem như là hài lòng rồi, giống như vậy một màn tình cảnh, thực sự là khó gặp. A bản tiệm mì ông chủ vợ chồng vì bảo mệnh, cũng đã sớm rất xa tránh qua, tránh né, bọn hắn biết, một khi song phương mấy trăm người sống mãi với nhau mà bắt đầu, trước tiên gặp xui xẻo khẳng định chính là mình tiệm ăn, đến thời điểm tiệm ăn bên trong tất cả kèm khẳng định đều sẽ đối mặt hoàn toàn bị hủy vận mệnh. Vợ chồng hai người hai tay khiên cùng nhau, hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Vốn là làm việc nhỏ tình, bây giờ nhìn lại, tựa hồ càng náo càng lớn nữa nha. Diệp Khai Tâm nhìn bên ngoài càng tụ càng nhiều người quần, cười khổ nói: "Đại ca, ngươi bảo vệ tiểu sư đệ, ta ra ngoài xem Hạ Hỏa Tâm niệm Diêu Tiểu Mẫn." Lập tức lắc thân lướt ra khỏi bản tiệm mì ở ngoài, đứng ở Diêu Tiểu Mẫn bên người. "Tiểu sư đệ." Đoan Mục Nhan nhìn một chút Diệp Khai Tâm, hiếu kỳ hỏi: "Anh rể, Hạ Hỏa đại ca nói rất đúng ngươi sao? Giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào ạ?" Việc quan hệ Phật tông tông môn sự tình, Diệp Khai Tâm cũng biết không có thể tùy tiện tiết lộ, vì vậy nghiêm mặt nói: "Đoan Mục Nhan, ngươi bây giờ còn nhỏ, biết đến sự tình nhiều lắm sẽ ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh, trở ngại thân thể dục, ngươi không phải lập chí muốn trở thành liên bang chứ danh thiết kế thời trang đại sư sao? Như vậy ngươi nhất hẳn là quan tâm đúng là như thế nào mới có thể kế ra đẹp đẽ trang phục, cái khác lung ta lung tung sự tình cũng đừng quản. Hết sức chuyên chú mới có thể thành tựu đại sự minh bạch. Thôi đi ba ơi, một bộ lao khí hoành thu, như ông cụ non, khẩu khí hừ, ngươi không nói liền thôi, ta còn không gì lạ, không thèm khát biết đây này." Đoàn Mục Nhan kỳ thực đối với mấy cái này cũng không hứng thú gì, Diệp Khai Tâm không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. "Đi thôi, chúng ta cũng đều đi ra ngoài, bằng không song phương xung đột mà bắt đầu, chúng ta sẽ bị chặn ở này bản trong quán, đến thời điểm trốn đều không địa phương trốn." Diệp Khai Tâm nói kéo Đoan Mục Nhan một cái tay, chậm rãi đi ra bản tiệm mì. Hạ Băng rất sợ Diệp Khai Tâm xảy ra cái gì sai lầm, theo sát phía sau, cũng đem tự thân nội tức tán ra ngoài thân thể, kể cả Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đồng thời bảo vệ. Kỳ thực hắn lại làm sao biết, cái này so với mình nhỏ rất nhiều tiểu sư đệ, đã có được có thể so với sự cường đại của mình thực lực. Diệp Khai Tâm đi ra bản tiệm mì ở ngoài, mới xuất hiện toàn bộ phố lớn hầu như đã bị tối om om đám người nhấn chìm, người người nhốn náo động một mảnh. Đối với yêu thích náo nhiệt hắn tới nói, đối mặt cảnh tượng như thế này, không chỉ không sợ, trái lại có loại không tên cảm giác hưng phấn. "Hạ Băng sư minh, hỏi ngươi một chuyện." Diệp Khai Tâm liếc nhìn bên người Hạ Băng, đống nhiên nói. "Nói, chúng ta Phật khủ, ở chính giữa đô thị có hay không chi nhánh?" "Có." "Có bao nhiêu thành viên?" "Khoảng 300. "Hả, nhân số còn thật không ít." Diệp Khai Tâm xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói, "Vậy ngươi có hay không quyền lợi đem bọn họ toàn bộ triệu tập lại?" "Có." "Có hay không quy định đang ở tình huống nào có thể triệu tập bọn hắn đây? Tao ngộ trọng đại tình hình nguy hiểm, gặp nhân thân công kích, vân vân. Vậy chúng ta hiện tại có tính hay không tao ngộ trọng đại tình hình nguy hiểm rồi hả? Nói không chắc một lúc còn phải bị nhân thân công kích. Tình thế rất nguy cấp." A Hạ Băng hướng về khắp mọi nơi nhìn một chút, thấy mình những người này đã bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây nốt ở chủ yếu nhất khu vực, thật muốn nổ lên xung đột ra, mặc dù là kỳ lần tạo thành viên cùng đạo tông đạo môn thành viên ở giữa kịch liệt va chạm, nhưng mình mấy người khẳng định cũng khó có thể chỉ lo thân mình, vì lẽ đó hắn do dự một chút về sau, gật đầu nghiêm túc nói, "Toán." Diệp Khai Tâm vô đuổi nói, "Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng triệu tập ta người qua đến giúp đỡ a, bất kể nói thế nào, chuyện này sinh đều cùng chúng ta không thể tách rời quan hệ, chúng ta nếu như không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn, vậy thì có vẻ quá không coi nghĩa khí ra gì rồi chuyện này." Triệu tập Phật tông trong tông môn đô thị chi nhánh toàn thể thành viên cũng không phải làm việc nhỏ, rất có thể sẽ cho tông môn rước lấy phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó Hạ Băng mặc dù có quyết đoán mãnh liệt tính cách, nhưng lúc này cũng có chút khó có thể tuyệt đoạn, bất quá ngẫm lại tiểu sư đệ nói cũng có đạo lý, nếu để cho Kỳ Lân tổ đơn độc cùng đạo tông tông môn đối kháng, phía bên mình không ra một điểm khí lực, cái kia thật sự có chút không còn gì để nói. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia Sở Nguyên Dương cùng Sở Tiểu Anh hẳn là đạo tông phó tông chủ Giảng Vô Cực tử nữ, ở đây những này đạo tông tông môn thành viên cũng rất có thể đều là chung với Giảng Vô Cực người. Chúng ta nếu như ra tay, ta lo lắng việc này sẽ trở thành dẫn vật, đạo hai đại tông môn xung đột đối kháng ngồi dẫn hỏa. Ai, không biết lao sư sau khi biết có thể hay không trách cứ Hạ Băng than thở. Đây là Diệp Khai Tâm nhận thức Hạ Băng tới nay, nghe hắn nói nhiều nhất một câu nói. Giảng Vô Cực tử nữ. Ta ít. Diệp Khai Tâm nghe được danh tự này, nhất thời hỏa khí đã tới rồi, cắn răng oán hận nói, vậy thì càng hẳn là giáo huấn một chút bọn hắn, ta dám cam đoan lao sư sau khi biết chắc chắn sẽ không trách cứ tại sao. Hạ Băng mở ra. Diệp Khai Tâm nhìn một chút Đoan Mục Nhan, thấy sự chú ý của nàng bị đám người chúng quanh hấp dẫn, cũng không hề lắng nghe chính mình nói chuyện với Hạ Băng, vì vậy thấp giọng nói, lần kia ta đi Nhược Thủy Cư tham gia Đoan Mục tỷ muội sinh nhật thực rượu, may mắn được chúng ta lão sư thu làm đệ tử, sau đó Giảng Vô Cực lão nhân kia có thể là đấu kỵ lao sư thu rồi ta như thế cái đệ tử xuất sắc, liền nổi lên sắc cơ, muốn đem ta chế vào chỗ chết, hành hảo lão sư đúng lúc chạy tới, ta mới may mắn chạy trốn một kiếp. Lúc đó chúng ta lão sư liền đối với Giảng Vô Cực ra cảnh cáo, nói Giảng Vô Cực lại dám đụng đến ta, hắn liền tuyệt không bỏ qua. Vậy thì tốt. Hạ Băng nghe đến đó, đã hiểu Diệp Khai Tâm ý tứ, trong mắt buốc lên hai sợi hàn mang, đưa tay nhấn xuống cổ tay mang hình trên điện thoại di động màu đỏ ấn phím, bắt đầu hướng về Phật Tông tông môn ở chính giữa đô thị chi nhánh toàn thể thành viên ra triệu tập tin tức. Mà cùng lúc đó, bên kia Diêu Tiểu Mẫn đã ở triệu tập càng nhiều nữa Kỳ Lân tạo thành viên. Đùa giỡn, nơi này chính là bên trong đô thị, là Nhược Thủy tập đoàn đại bản doanh vị trí, mặc dù là Kỳ Lân tổ thực lực tổng hợp ở toàn bộ liên bang không phải mạnh nhất một cái, thế nhưng ở chính giữa đô thị trên mặt đất, nó uy nghiêm và bá chủ địa vị tuyệt đối là không thể khiêu chiến cùng không thể lay động. Không bao lâu, lại nắm chắc trăm tên võ giả trước sau chạy tới hiện trường, một nửa là Kỳ Lân tổ thành viên, nửa kia là ăn mặc đồng dạng hắc ý áo mỏng võ giả, lần này nhân số càng nhiều, thanh thế xem ra cũng càng thêm hùng vĩ. Cũng nhưng vào lúc này, nhận được bản tiệm mì vợ chồng báo cảnh sát một đội liên bang cảnh tự nhân viên cảnh sát cũng chạy tới, chỉ là xe cộ của bọn họ bị rất xa chặn ở ngã tư đường nơi, hơn 10 người nhân viên cảnh sát nhảy sau khi xuống xe, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này tình cảnh, tất cả đều bị choáng váng. Hoang đường cao thủ chương 213, địa bàn của ta ta làm chủ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 215, tiểu sư đệ uy vũ Hạ Băng, Hạ Hỏa là Phật Tông tông chủ thích tiên cơ thân truyền thụ đệ tử, thực lực đều đạt đến trăng tròn võ giả cảnh giới, hiện trường mấy trăm tên Phật Tông tông môn thành viên hầu như đều nhận thức cho bọn họ, vì lẽ đó hai người bọn họ huynh đệ chủ động xin đi giết giặc tham chiến, không có ai phát sinh dị nghị. Nhưng là Diệp Khai Tâm tự đề cử mình, nhưng lập tức thu nhận rất nhiều người bất mãn. Hiện trường ngoại trừ Đoan Mục Nhan cùng rất ít mấy người ở ngoài, những người khác dễ, cái bản liền không biết cái này thiếu niên mi thanh mục tú là ai, người người đều muốn lấy thiếu niên này tuổi thọ, thực lực mạnh đến đâu cũng khẳng định không thoát được tinh cấp võ giả phạm chủ, mà đối phương phái ra ba người nhưng đều là nguyện cấp võ giả, thiếu niên này cho dù một lòng muốn ra tay tham chiến, cũng căn bản không đủ trình độ tư cách. Hạ Băng sư đệ, tiểu tử này là ai vậy? Lẽ nào cũng là chúng ta Phật Tông tông môn thành viên? Một tên tư cách khá là lão Phật Tông tông môn thành viên tiến lên một bước, chỉ vào Diệp Khai Tâm lớn tiếng hỏi. Nhìn thấy Hạ Băng gật đầu, cái kia lão thành viên lại nói tiếp, người trẻ tuổi nhiệt huyết kích động, có can đảm khiêu chiến, loại này tinh thần rất đáng khen, có thể trận chiến này quan hệ đến chúng ta Phật Tông tông môn vinh nhục danh dự, quyết không thể tùy tùy tiện tiện kéo cá nhân liền lên đi ứng chiến chúng ta Phật Tông tông môn nhân tài đông đúc, cường giả như mây, không nói những cái khác, cũng chỉ là trước mắt này 300 người bên trong, tiện tay chảo một cái, liền có thể lấy ra một đống. Nguyên cấp võ giả Hạ Băng sư đệ, Hạ Hỏa sư đệ, hai người các ngươi nhất định phải có một cái xuất chiến, một cái khác, liền từ giữa chúng ta chọn a này, Phật Tông tông môn lao thành viên tiếng nói vừa dứt, lập tức liền chiếm được những đồng môn khác cầm ầm hưởng. Không chỉ là Phật Tông tông môn thành viên, liền ngay cả Kỳ Lân tổ mấy trăm thành viên nhìn Diệp Khai Tâm lúc, trong ánh mắt đều mang theo vài phần xem thường tâm ý. Kỳ Lân tổ hiện tại cùng Phật Tông tông môn hợp hai là một, liên thủ đối địch, tự nhiên hy vọng chính mình một mới có thể thắng được, nếu bị thua, Phật Tông tông môn các thành viên cố nhiên sẽ cảm thấy rất mất mặt, bọn hắn trên mặt cũng sẽ không đẹp đẽ, vì lẽ đó song phương đều hy vọng phía bên mình tuyển ra tham chiến ba người, đều có thể là mỗi cái cấp tối cường giả khác. Hạ Băng nhìn Diệp Khai Tâm một chút, sau đó lôi kéo hắn đồng thời đứng ở bên cạnh người hai cái cao hơn thước hòn đá nhỏ đống trên. Các vị Phật Tông tông môn sư huynh sư đệ, hiện tại ta đến vi mọi người giới thiệu một chút. Hạ Băng khắp mọi nơi quét mắt một chút, sau đó tay chỉ vào Diệp Khai Tâm, thúc tiếng nói, hắn cứ gọi Diệp Khai Tâm, là chúng ta tông chủ gần đây thu làm môn hạ đệ tử, cũng là tông chủ lão nhân gia người đệ tử cuối cùng. Sau đó mong rằng các vị sư huynh sư đệ có thể đối với tiểu sư đệ có thể chiếu cố nhiều hơn ở liên bang võ học giới ở bên trong. Đệ tử cuối bốn chữ đại biểu ý nghĩa phi phàm, một mặt cho thấy lao sư sau này không hề thu đồ đệ, mặt khác cũng nói lao sư nhất là vừa ý người đệ tử này, rất có thể sẽ đem một thân võ học dốc túi dạy dỗ. Vì lẽ đó Hạ Băng lời kia vừa thốt ra, hiện trường mấy trăm tên Phật Tông tông môn thành viên lập tức thu lại sự coi thường, đối với Diệp Khai Tâm nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Hóa ra là tiểu sư đệ, a ha ha, tiểu sư đệ ngươi thật đệ tử của a. Chẳng trách, ta vừa nãy đầu tiên nhìn thấy tiểu sư đệ thời điểm, liền cảm thấy hắn rất không bình thường, tiểu sư đệ nhất định là vị thiên tài người tu luyện a, thiên tài tính là gì? Tiểu sư đệ tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, bằng không có thể vào được chúng ta tông chủ pháp nhãn. tiểu sư đệ muốn tham dự cuộc tỷ thí này, lẽ nào thực lực của ngươi đã tấn thăng đến nguyệt cấp hàng ngũ võ giả?
Ta ít, tiểu sư đệ năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi chứ? Ở độ tuổi này nếu như đạt đến nguyệt cấp võ giả cảnh giới, chuyện này quả là chính là liên bang bách niên bất thế gia võ học kỳ tài tiểu sư đệ, cho chúng ta thanh tú một thoáng thực lực của ngươi làm sao? Bốn phía Phật tông tông môn thành viên tình cảm quần chúng sục sôi, đều muốn nhìn một cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu sư đệ đến cùng có năng lực gì, lại chiếm được bản tông tông chủ ưu ái. Kỳ Lân tổ thành viên cũng đều rất hứng thú nhìn Diệp Khai Tâm. Diêu Tiểu Mẫn cùng cái kia vài tên nữ bảo tiêu càng là hiếu kỳ, đối với cái này cùng chính mình đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều duy trì không tầm thường quan hệ người trẻ tuổi, các nàng không ngại hiểu rõ càng nhiều một chút. Giờ khắc này, hiện trường trong mọi người, Sở Nguyên Dương tuyệt đối là nhất quan tâm Diệp Khai Tâm một cái. Sở Nguyên Dương lấy 24, năm tuổi đạt đến nguyện cấp võ giả cảnh giới, được khen là đạo tông tông môn thiên tài số 1, liền ngay cả bản tông tông chủ Mộ Linh Lung con gái, cái kia tương lai khả năng cùng hắn tranh cướp đạo tông vị trí tông chủ Sở Tiêm Yêu so với hắn đến đều kém xa tích tắc, vì thế hắn đắc chí, đắc ý phi phàm. Mà Diệp Khai Tâm nhỏ hắn 6, 7 tuổi, nếu như nắm giữ cùng hắn đồng dạng thực lực, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Diệp Khai Tâm thiên phú cao hơn, đến lúc đó hắn cái này cái gọi là thiên tài, ở Diệp Khai Tâm trước mặt đều sẽ mất hết thể diện, không đáng giá một đồng tiền. Nghe được người khác nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán Diệp Khai Tâm thực lực là không phải đạt đến nguyệt cấp võ giả cảnh giới, Sở Nguyên Dương một mặt không phản đối, trong lòng bốc lên cũng chỉ có không thể ba chữ. Hiện tại toàn bộ liên bang, ngoại trừ Diệp Khai Tâm chính mình ở ngoài, cũng chỉ có Nguyệt Vận cùng Quan Ứng Tiên hai người biết hắn ở chiến thu tinh trên đã trải qua một hồi phi phàm gặp gỡ, thực lực thu được nhanh chóng tăng lên, do đó đi vào nguyệt cấp võ cấp cảnh giới, những người khác căn bản không thể nào biết được. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm trẻ tuổi như vậy, mỗi người trực giác liền cho rằng cho dù hắn là một tên tu luyện võ học thiên tài, thực lực cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến tứ đẳng tinh, cấp 3 tinh như vậy cảnh giới, cho dù có quý giá chiến châu phụ trợ, cũng chỉ có thể thăng cấp nhị đẳng tinh, nhất đẳng tinh trình độ, muốn bước vào nguyệt cấp võ giả ngưỡng cửa, hầu như không có khả năng. Đừng xem tinh cấp võ giả cùng nguyệt cấp võ giả chỉ là kém nhau một chữ, nhưng về mặt thực lực chênh lệch nhưng cực kỳ to lớn, một tên võ giả chỉ có ở đi vào nguyệt cấp võ giả cảnh giới về sau, mới có thể toán là chân chính chen người đến liên bang cường giả hạng nhất hàng ngũ. Còn dương cấp võ giả, cái kia càng là thuộc về hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp, cường giả cấp cao nhất, liên bang đến ngàn vạn mà tính võ giả, 1 triệu người khó ra một trong số đó. Thực lực của ta tự nhận là còn thấu hòa ác ở bốn phía Phật tông tông môn thành viên cuồng nhiệt truy hỏi dưới, Diệp Khai Tâm rốt cục mở miệng, hắn ngại ngùng nở nụ cười, chỉ Sở Nguyên Dương, chí ít với hắn đánh, ta vẫn có một chút tự tin. Diệp Khai Tâm cảm giác mình lời nói này đã đầy đủ biết điều khiêm tốn rồi, nhưng vẫn là đưa tới bốn phía tất cả xôn xao tiếng. Sở Nguyên Dương vừa nãy tự giới thiệu lúc, nói hắn nắm giữ trăng non võ giả thực lực, mà Diệp Khai Tâm nhưng há mồm nói ra chí ít với hắn đánh, ta vẫn có một chút tự tin như vậy nghe giống như hàm ẩn, kỳ thực cuồng ngạo ra, nhìn hắn một mặt ung dung dáng dấp nhàn nhã, người người đều muốn, lẽ nào cái này liền tròm dâu cũng còn không dài đủ người trẻ tuổi, thật sự nắm giữ cùng Sở Nguyên Dương tương đương thực lực. Có phải hắn căn bản đang nói phét nói mạnh miệng, muốn bắt cái ngoài miệng sảng khoái. Hạ Hỏa gãi gãi đầu, đi tới Diệp Khai Tâm bên người, vỗ vỗ hắn cánh tay, thấp giọng nói, "Này, tiểu sư đệ, ngươi giở trò quỷ gì ạ? Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, ta không có nói đùa a." Diệp Khai Tâm trừng mắt nhìn. Hạ Hỏa bĩu môi, nói rằng, "Ta nghe chúng ta lão sư nói quá, hắn ở thu ngươi làm đệ tử thời điểm, thực lực của ngươi nhiều nhất bất quá là cấp 3 tinh võ giả trình độ. Lúc này mới 2-3 tháng, ngươi là được nguyện cấp võ giả. Mấy ngày trước cùng lão sư gặp mặt lúc, cũng không từng nghe ngươi nói việc này a, ai, đừng nói nữa." Ta thấy lão sư hậu tâm tỉnh quá kích động, kết quả là đem nên nói một ít chuyện đem quên đi. Diệp Khai Tâm khả khả nở nụ cười, nói tiếp, kỳ thực sự tình là như thế này, ta tháng trước ở tham gia võ học viện chiến thú tinh lữ trình trong quá trình, ở chiến thú tinh trên gặp một tên ẩn cư ở nơi đó liên bang võ giả. Người võ giả kia rất thần bí rất lợi hại, hắn bỏ đi mất ta một viên phi thường kỳ lạ chiến châu, ta sau khi ăn vào ngươi đoán giờ sao? Giờ sao? Hạ Hỏa con mắt trợn lên đại đại. Kết quả kỳ tích xảy ra, thực lực của ta tiến triển cực nhanh, đến bây giờ đã đi vào nguyện cấp võ giả cảnh giới. Ân, đại khái chính là như vậy. Lần sau gặp lại được chúng ta lão sư lúc, ta nhất định đem chuyện này như thực chất nói cho hắn biết thiệt hay giả. A Hạ Hỏa bán tín bán nghi mà nói. Giả dối. Diệp Khai Tâm trong lòng nói như vậy, trên mặt nhưng là một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng mà nói, đương nhiên là sự thật, ngươi là sư minh của ta, ta làm sao có khả năng sẽ gạt ngươi chứ. Diệp Khai Tâm thuận miệng địa đặt ra mặt trên những câu nói kia, nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn lại tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình rồi, vừa đến hắn lo lắng Thích Thiên Cơ sớm muộn sẽ nhìn ra một ít đầu mối, cùng với khi đó để hắn đoán giận trách cứ, còn không bằng chính mình một chút đem thực lực bày ra. Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy lao hoài trần an, cảm thấy không có thu sai chính hắn một đệ tử cuối cùng, hai đến mình chỉ có thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể mau chóng tử. Thích Thiên Cơ nơi đó học được Phật tông cấp cao, thậm chí là được khen là liên bang đẳng cấp cao nhất cuối cùng giai võ kỹ. Diệp Khai Tâm linh khí mạnh, hiện nay đã đạt đến trăng tròn võ giả trình độ, nhưng học được võ kỹ chỉ là một ít cấp thấp, cấp trung, chỉ có lấy đẳng cấp cao võ kỹ xứng đôi cường đại linh khí, thực lực tổng hợp mới có thể chân chính thăng cấp đến trăng tròn võ giả cảnh giới, do đó khiến chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng hắn có thể thường thường lấy linh thức tiến vào trong đan điền bên trong cái kia mấy tầng phù đồ tháp, cùng trong tháp từng cái xích cánh tay la hán lẫn nhau công giáp la cả, lấy này tu tập Phật tông võ kỹ, nhưng gần đây một quãng thời gian, bảy màu chiến châu tan rã tốc độ xu thế trì hoãn, thực lực của hắn tốc độ tiến triển cũng thuận theo chậm lại, trong tháp xích cánh tay la hán tựa hồ cũng biến thành lười biếng rất nhiều, đều là cùng hắn liên tục nhiều lần ôn tập trước đây. Học qua hết thảy võ kỹ,
không nữa chịu nhiều dạy hắn cái gì, vì lẽ đó bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ngược lại cầu trợ ở lao sư Thích Thiên Cơ rồi. Diệp Khai Tâm hiện tại đã có thể thích làm gì thì làm, khống chế linh khí, vì để cho bốn phía võ giả biết mình cũng không phải đang nói phét nói mạnh miệng, hắn đem linh khí áp chế ở trăng non võ giả trình độ lên, sau đó chậm rãi hướng về tứ phương thả ra ngoài, làm cho quanh người các võ giả có thể cảm ứng được. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi Hạ Băng cùng Diệp Khai Tâm đứng gần nhất, bởi vậy cái thứ nhất cảm ứng được Diệp Khai Tâm thả ra nội tức, dù hắn trầm ổn bình tĩnh, trên mặt cũng không khỏi biểu lộ vui mừng không thôi vẻ. Ha ha, tiểu sư đệ, lão sư nếu như biết ngươi như thế không chịu thua kém, nhất định sẽ mừng rỡ miệng mấy ngày không khép được. Hạ Hỏa lập tức cũng cảm ứng được Diệp Khai Tâm dâng trào mãnh liệt nội tức, hưng phấn nói: "Diệp tiên sinh, thực lực của ngươi nếu như theo tốc độ này tiến triển xuống, hay là lại dùng cái 2-3 thời gian 10 năm, là sẽ trở thành liên bang thực lực mạnh nhất mặt trời võ giả một thành viên trong đó. Lấy không tới 50 linh trở thành mặt trời võ giả, ngươi sắp trở thành liên bang võ học trong lịch sử chưa từng có ai một cái, ha ha, thật sự rất chờ mong nhìn thấy ngày đó đến." Diêu Tiểu Mẫn cười híp mắt nói: "50 tuổi trở thành mặt trời võ giả, khi đó mọi người biến thành lão giả nát rượu một cái rồi, còn có cái gì là thú? Không được, ta muốn để đạt tới trước cái mục tiêu này ít nhất cũng phải để 10 năm trước chứ. Ân, hơn 30 tuổi. Vẫn không tính là quá già." Diệp Khai Tâm thầm nghĩ. Liên bang khuất có thể đếm được mặt trời võ giả ở bên trong, tuổi tác ít nhất cũng đã tiếp cận 70 tuổi. Diệp Khai Tâm nếu có thể đưa cái này niên hạn để 20 vị trí đầu năm, đã có thể xưng tụng là liên bang võ học giới một cái thiên đại kỳ tích, nhưng hắn lại còn muốn ở đây trên cơ sở nhắc lại 10 năm trước. Ý nghĩ này nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ liên bang võ giả không biết sẽ có bao nhiêu phiền muộn đến tại chỗ thổ huyết. "Tiểu Mẫn tỷ, ngươi bây giờ cũng không mới ngoài 30 sao? Thực lực của ngươi bây giờ đã đạt đến trăng tròn võ giả cảnh giới, tiếp tục như vậy, dùng cái 10 năm 8 năm cũng là có thể trở thành là mặt trời võ giả. Ngươi khi đó mới tuổi hơn 40, so với ta còn lợi hại hơn đây này." Diệp Khai Tâm ngược lại cũng nâng Diêu Tiểu Mẫn hai câu. Diêu Tiểu Mẫn cười một tiếng: "Ta, ha ha, ta sợ là không được, ngươi phải biết, cũng không phải bất kỳ võ giả đang tu luyện trên đường đều sẽ thuận buồm xuôi gió, tuyệt đại đa số võ giả chế ngự tại thể chất thiên phú, thực lực đến cảnh giới nhất định lúc, hoặc là tiến triển sẽ thay đổi cực kỳ chậm chậm, hoặc là liền hoàn toàn chỉ trệ không tiến. Ta hiện tại liền rõ ràng cảm giác được mình đã gặp một cái khó có thể vượt qua ngưỡng cửa, muốn qua, không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn, của ta hy vọng cũng không cao, có thể ở 60 tuổi lúc trên người Triều Dương hàng ngũ võ giả là được rồi. Về phần mặt trời võ giả, ta muốn đều không dám nghĩ tới đây này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới." Thật sự Hạ Hỏa đàng hoàng trịnh trọng mà nói: "Từ tiến vào võ học viện một ngày kia lên, ta liền lập chí trở thành liên bang thực lực mạnh nhất mặt trời võ giả, tuy rằng khó khăn tầm tầm, nhưng ta vẫn như cũ có lòng tin đạt thành điều tâm nguyện này, nói không chắc một ngày kia ta ở lúc tu luyện đại triệt đại ngộ, hiểu thấu đáo Phật tông võ học đích chân lý, đột nhiên vượt qua Triều Dương, mặt trời, Tà Dương tam đại võ giả cảnh giới, sau đó cố định phi thăng cũng khó nói. Ngươi nhà, giống như ta, cũng chỉ có thể ở trong mơ túi đầu nghĩ đến." Diêu Tiểu Mẫn lườm hắn một cái, phong tình vô hạn. Hạ Hỏa bị nàng trêu chọc ngẩn ngơ, đỏ mặt khà khà nở nụ cười. Ở vào phía ngoài đoàn người phạm vi mấy trăm tên Phật tông tông môn thành viên cũng rất vui vẻ đáp lời Diệp Khai Tâm thả ra mạnh mẽ nội tức, xác định thực lực của hắn đã đạt đến nguyệt cấp võ giả cấp bậc. Trong lúc nhất thời tiểu sư đệ bí vũ, tiểu sư đệ mạnh thật, các loại ca ngợi từ bài sơn đạo hải bình thường vào tới. Diệp Khai Tâm là đạo tông tông môn thành viên, càng là tông chủ Thích Thiên Cơ đệ tử cuối cùng, từ thực lực bây giờ của hắn đến xem, đã biết hắn sau này thành tựu không thể đoán trước, nói không chắc sau này Phật tông võ học phát dương quang đại cùng hưng thịnh, liền tin tức ở trên người hắn. Vì lẽ đó hiện trường mấy trăm tên Phật tông tông môn thành viên nhìn về phía Diệp Khai Tâm ánh mắt đã có chút cuồng nhiệt. Về phần hiện trường những võ giả khác, nhưng là có người ước ao, có người đấu kỵ. Sở Nguyên Dương ngày hôm nay danh tiếng cùng nhuệ khí đều bị Diệp Khai Tâm cướp đi, trong lòng chẳng qua là cảm thấy tức giận cùng ghét hận. Lòng hắn ngực chật hẹp, khiến bất đắc người khác so với mình ưu tú một điểm, nhìn đứng ở trên đôn đá ngại ngùng mà cười Diệp Khai Tâm, hận không thể thiên hàng lôi điện, đem Diệp Khai Tâm đánh chết mới tốt. Sở Nguyên Dương lại làm sao biết, không chỉ là hắn loại suy nghĩ này, cái kia cái cha giảng vô cực bởi vì đấu kỵ Thích Thiên Cơ thu rồi cái đệ tử giỏi, vì để tránh cho đạo tông tông môn địa vị ở tương lai chịu đến uy hiếp, đã từng muốn đưa Diệp Khai Tâm vào chỗ chết, chỉ là cơ hội không được, không có thực hiện được mà thôi. Đến tận đây, mầm móng cừu hận đã ở này một đôi phụ tử trong lòng trước sau mai phục, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, bọn hắn chắc chắn đối với Diệp Khai Tâm trừ cho sướng. Các ngươi bên kia đến cùng chọn xong người không vậy? Dài dòng văn tự, thật không thoải mái, lại không tuyển người xuất chiến, liền là cho các ngươi tự động chịu thua, chúng ta lập tức rời đi. Sở Nguyên Dương lạnh mặt nói. Ngươi cấp cái giám A Diêu Tiểu Mẫn quay đầu lại phẫn nộ lường hắn một cái, sau đó chỉ bên cạnh mình một tên nữ bảo tiêu, nói rằng: "Tôn Nghi, chúng ta bên này liền từ ngươi đến ứng chiến, làm rất tốt được." Tiêu là Tôn Nghi nữ bảo tiêu gật gù, đi lên trước một bước đứng lại. Hạ Băng cùng Hạ Hỏa trao đổi cái ánh mắt, Hạ Hỏa cũng tới trước một bước, cùng Tôn Nghi sóng vai đứng chung một chỗ, cất cao giọng nói: "Ta toán một cái, ta hiện tại xuất chiến, không có ai lại sẽ dị nghị đi à nha?" Diệp Khai Tâm hỏi một câu, thấy không ai phản đối, vì vậy cười đứng ở Hạ Hỏa bên cạnh người. "Anh rể, ngươi nhất thiết phải cẩn thận bảo trọng a, nếu như làm bị thương rồi, tỷ tỷ sẽ đau lòng chết." Đoan Mục Nhan hai tay nắm chặt ở trước ngực, đầy mặt thân thiết căng dặn. Diêu Tiểu Mẫn liếc nhìn Đoan Mục Nhan một chút, thầm nghĩ, rốt cuộc là đại tiểu thư sẽ đau lòng, có phải nhị tiểu thư ngươi sẽ đau lòng? "Ai, hai người các ngươi tỷ muội cũng thật là quái rồi, rõ ràng tính cách một lạnh một nóng, hoàn toàn ngược lại, vì sao lại thích cùng một người đàn ông đây? Ta làm sao lại không cảm thấy cái này Diệp Khai Tâm có lớn như vậy mị lực? Còn không bằng của ta Tiểu Hỏa lửa giận đây này, ai, xem các ngươi hai tỷ muội sau đó xử lý như thế nào chuyện này a, ngược lại ta là ngẫm lại liền đau đầu." Bên này Hạ Hỏa, Tôn Nghi, Diệp Khai Tâm ba người làm một phương, bên kia Triệu Kim Đấu, tại rất nhiều, Sở Nguyên Dương làm một phương, sáu người đứng thành hai hàng, trong lúc đó khoảng cách bất quá khoảng 3 thước, mặc dù đối với quyết vẫn không có chính thức bắt đầu, nhưng sau ánh mắt của người đã ở không gian phát sinh kịch liệt va chạm. Ta, Hạ Hỏa, trang tròn võ giả dựa theo quy tắc, Hạ Hỏa cũng tự báo gia tộc, sau đó đứng ở người áo xanh Triệu Kim Đấu đối diện. Ta, Tôn Nghi, trang tàn võ giả Tôn Nghi nói xong đứng ở tại rất nhiều đối diện. Ta, Diệp Khai Tâm, xem như là trang non võ giả A Diệp Khai Tâm cùng Sở Nguyên Dương đối lập mà bắt đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng là một mặt không phục. Bốn phía võ giả biết song phương quyết đấu sắp kéo dài, vì vậy hò hét ồn ào bắt đầu cấp tốc lùi lại, chống ra trung gian một cái 10 trượng phương viên sân bãi. Trận đấu quyết đấu, đem ở Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu này hai tên trăng tròn giữa các võ giả triển khai. Hạ Hỏa lâm lên sân khấu trước, Diệp Khai Tâm vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi, "Hạ Hỏa sư minh, có lòng tin hay không?" Lão giả nát rượu một cái, "Có thể đánh được ta. Ta sử dụng bí quyết câu kéo, cùng hắn liều thể lực, kéo tử hắn." Hạ Hỏa khinh bỉ nhìn đối diện một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp Triệu Kim Đấu, tự tin tràn đầy mà nói, "Không nên khinh địch ta." Diệp Khai Tâm đánh giá Triệu Kim Đấu rất lâu, chỉ cảm thấy lão này xem ra tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là tổng thể cho hắn một loại là đang cố ý yếu thế cảm giác, tựa hồ cố ý ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, tạm gác lại lúc chiến đấu bạo phát. Hoang Đường Cao Thủ chương 215, tiểu sư đệ uy vũ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 216, huyết ẩn vào giờ phút này, này trên đường cái tất cả mọi người, chú ý lực đều tụ tập đến đứng ở trống rỗng trong sân sáu tên võ giả trên người, tất cả mọi người ở lòng tràn đầy đang mong đợi bọn hắn có thể kính dâng ra mấy trận đặc sắc quyết đấu, lấy nhìn đã mắt. Đường phố hai đầu ngã tư đường, lúc này cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều liên bang cảnh thự nhân viên cảnh sát bóng người, chỉ là sức mạnh của bọn họ còn quá bạc nhược, căn bản không đủ để xua tan gần đây ngàn tên tâm tình mãnh liệt võ giả. Dẫn đội nhân viên cảnh sát đã sớm đem bên này chuyện đã xảy ra hướng lên phía trên làm báo cáo, chính lo lắng bất an cùng đợi trợ giúp sức mạnh đến. Đột nhiên trong lúc đó, chỉnh tệ như một tùng da giẫm đạp mặt đất âm thanh xa mà gần, tựa hồ đang có một nhóm người lớn hướng về bên này chạy trốn, mỗi người hai chân ở lúc rơi xuống đất đều sẽ mang tới rất đại lực lượng, cho tới mặt đất đều khẽ chấn động lên. Nếu như lúc này từ thành chợ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện một nhóm trên người mặc màu xanh lá mạ chế phục, chân đạp đen bóng da dày dày liên bang đặc chiến đội đội viên từ đó đô thị phía đông tràn vào nội thành. Đám này đặc chiến đội viên tổng cộng có khoảng 500 người, ở một tên chừng 70 tuổi lão giả dẫn dắt đi, dọc theo đường phố như hồng thủy bình thường hướng về Diệp Khai Tâm đám người vị trí quảng trường đẩy mạnh. Cái kia đi đầu lão giả đeo đồng dạng là một thân liên bang đặc chiến đội đồng phục của đội, bao hàm râu cá chê cần, dung nhan uy nghiêm, ánh mắt như điện, một mặt lẫm liệt tiêu sát khí. Hắn lòng bàn chân dường như xếp vào dòng dọc giống như vậy, hai chân cũng không thế nào di chuyển, nhưng thủy chung dẫn trước tại phía sau đại đội khoảng một trượng khoảng cách. Đội ngũ này hết thảy đội viên đều là võ giả xuất thân, mỗi một tên đội viên đều có không tầm thường thực lực, mà khác trên người còn mang theo có đặc chế vũ khí nóng. Những này vũ khí nóng mặc dù đối với thực lực siêu cường người không tạo thành được uy hiếp gì, thế nhưng đối phó lên thực lực phổ thông võ giả nhưng thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Các đội viên hiệu lực tại chính phủ liên bang, mặc kệ vụ chính là chuyên môn xử lý ứng đối liên bang các nơi phát sinh sự kiện trọng đại, như kỳ lân tổ, Phật tông tông môn, đạo tông tông môn như vậy dân gian thực lực đoàn thể, một khi phát sinh xung đột, chính là một cái lộn xộn, từng người tự chiến cục diện. Mà liên bang đặc chiến đội các đội viên nhưng là trải qua nghiêm ngặt mà đặc thù huấn luyện, hành động lúc thống nhất phối hợp, lúc tác chiến phối hợp không kẽ hở, bất đắc chí cá nhân dũng, coi trọng đoàn thể sức mạnh. Nếu để cho 100 tên đạo tông tông môn thành viên đi cùng 100 tên liên bang đặc chiến đội viên quyết đấu, hơn nữa song phương này 100 người đều là trăng non võ giả lời mà nói, như vậy đạo tông tông môn này một phương tất nhiên thảm bại không thể nghi ngờ. 500 tên liên bang đặc chiến đội viên phảng phất một đạo quần quần thiết lưu, trải qua chỗ, mang cho người ta chính là một loại đằng đằng sát khí, không gì không xuyên thủng khí thế, người qua đường dồn dập né tránh. Sau đó ngạc nhiên nhìn đội ngũ này từ trước mắt nhanh chóng thông qua, dẫn dắt đội ngũ này không ngừng đẩy về phía trước tiến vào cái kia tên giữ lại râu cá chê râu ria láo giả, hầu như từng cái thị dân đều nhận ra, biết hắn gọi Huyết Ẩn, là mọi người đều biết liên bang hiện nay thực lực mạnh nhất mặt trời võ giả một trong. Huyết Ẩn 5 năm trước trên người mặt trời hàng ngũ võ giả, trở thành chấn động một thời minh tinh nhân vật, sau đó chuẩn bị làm nên chính phủ liên bang, bắt đầu đảm nhiệm liên bang đặc chiến đội đội trưởng trước, đến nay đã có thời gian 5 năm. Liên bang đặc chiến đội bình thường trú đóng ở bên trong đô thị nội thành ở ngoài, trừ phi là xảy ra trọng đại ác tình, bằng không bọn hắn là sẽ không dễ dàng điều động, mà trước mắt, đến cùng là chuyện gì, có thể làm phiền Huyết Ẩn vị này đức cao vọng trọng, thực lực siêu cường chính phủ liên bang đại lao cực nhân vật tự mình đứng ra giải quyết. Rất nhiều hiếu kỳ thị dân xa xa đi theo ở đội ngũ này mặt sau, nghĩ tới đi tìm tòi hư thực. Mau nhìn, liên bang đặc chiến đội người đến ôi, xem ra chuyện này náo động đến quá lớn, lại đã kinh động những này ăn công cơm người ta ít, dẫn đội lại là Huyết Ẩn a, nhưng hắn là liên bang vì không nhiều vài tên mặt trời võ giả một trong, cường rất lớn Huyết Ẩn tới, chúng ta còn phải tiếp tục đối lập xuống sao? Ta xem mọi người vẫn là nhanh lên một chút tạm đi đi, bạn nhất chọc giận Huyết Ẩn lão nhân kia, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy à, chúng ta này ba phe thế lực, dù sao chỉ là dân gian thực lực đoàn thể, cùng những này ăn công cơm đối kháng, ai cũng gánh chịu không nổi cái này hậu quả. Khi này chi liên bang đặc chiến đội đến bản tiệm mỉ vị trí quảng trường giao lộ lúc, kỳ lân tổ, Phật tông tông môn, đạo tông tông môn ba bên không ít võ giả lập tức phát hiện bọn hắn, bắt đầu bất an rối loạn lên. 500 tên liên bang đặc chiến đội viên ở Huyết Ẩn ra hiệu dưới dừng lại ở thập tự đầu phố nơi, cũng bày ra một bộ bất cứ lúc nào có thể khởi xướng xung kích chiến đấu tư thế, mà Huyết Ẩn bản thân nhưng bước chân liên tục, chậm rãi về phía trước, khi đến gần rồi gần nghìn tên võ giả tụ tập giờ địa phương, hắn mới trầm giọng hô, người nào ở đây tụ chúng gây sự? Trong mắt còn có luật pháp liên bang tồn có ở đây không? Hắn thanh âm không lớn, nhưng hiện trường gần tên ngàn võ giả lại chỉ cảm giác màng nhĩ ong ong nổ vang, mắt thấy vị này vóc người không cao, nhưng khắp toàn thân nhưng tràn đầy thô bạo mặt trời võ giả từng bước đi tới, từng cái cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, cự tới người, trong lòng run sợ, thần vì đó đoạn. Mặt trời võ giả danh tiếng, quả nhiên không phải thổi ra đó a, hiện trường các võ giả dùng sùng bái, kính nghệ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Huyết Ẩn, thấy hắn đi tới phụ cận, nhưng vẫn không có dừng bước lại ý tứ, vì vậy tự động cho hắn nhường ra một con đường thông. Huyết Ẩn từ hai bên bức tường người bên trong thong dong xuyên qua, đi tới Diệp Khai tầm đám người vị trí sân trống lên, ánh mắt khắp mọi nơi quét mắt một vòng, tao mày nói rằng, Nhược Thủy tập đoàn thuộc Hạ Kỳ Lân tổ, Phật tông tông môn, Đạo tông tông môn. Nơi này cũng thật là phi thường náo nhiệt, ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng để cho các ngươi này ba phe thế lực đồng thời cuốn vào trong đó. Các ngươi triệu tập đến nhiều như vậy thành viên, là muốn tại đây phồn hoa bên trong thị khu triển khai một hồi lớn hôn chiến sao? Các ngươi muốn không nghĩ tới một khi phát sinh bạo lực xung đột, sẽ ở bên trong đô thị sản sinh cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, khí thế mười phần, bốn phía gần nghìn võ giả ở hắn liên thanh ép hỏi xuống, tất cả đều trầm mặc cấm khẩu, lại không người dám lên tiếng trả lời. Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu Nguyên vốn đã kéo dài khoảng cách, chuẩn bị động thủ đại chiến một trận, không nghĩ tới Huyết Ẩn lại đột nhiên đến, hai người bọn họ cũng coi như là liên bang võ giả bên trong cường giả hạng nhất rồi, tự nhiên biết Huyết Ẩn người, đối với như vậy cường giả siêu cấp vẫn là tồn lấy mấy phần kính nể tôn trọng chi tâm, vì vậy tạm thời thu tay lại, hướng về Huyết Ẩn nhìn lại. Huyết gia gia, ngươi tới rồi. Đoan Mục Nhan đông nhiên hoan kêu một tiếng, từ Diệp Khai Tâm phía sau vọt ra ngoài, nhỏ chạy tới Huyết Ẩn trước người. Tiểu Nhan. Huyết Ẩn nhìn thấy Đoan Mục Nhan lúc, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ha ha cười sờ sờ đầu của nàng, ôn thanh nói, ngươi không ở trong nhà ở lại, làm sao chạy đến nơi đây? Bên người không mang mấy cái bảo tiêu sao? Rất nguy hiểm đó a, dẫn theo dẫn theo, dẫn theo nhiều cái đây này ở nơi đó. Đoan Mục Nhan xoay người lại chỉ Diêu Tiểu Mẫn đám người. Diệp Khai Tâm bên này người thấy Đoan Mục Nhan cùng Huyết Ẩn quen biết, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, mà Sở Nguyên Dương bên kia cũng có rất nhiều người biết Huyết Ẩn thân phận, thấy thế trong lòng bị kín một tầng bóng tối, nghĩ thầm Huyết Ẩn nhúng tay xử lý việc này, vậy khẳng định là muốn thiên hướng đối phương rồi. Tiểu Nhan, ngươi có thể nói cho ra ra xảy ra chuyện gì sao? Những này Kỳ Lân tổ thành viên, phải hay là không ngươi triệu tập đến hay sao? Huyết Ẩn cười hỏi. Nhược Thủy tập đoàn là bên trong đô thị giới kinh doanh lão đại, Huyết Ẩn là bên trong đô thị thực quyền nhân vật, song phương trong lúc đó bởi vì lợi ích cần thiết, có rất nhiều gặp nhau, thu Nhược Thủy cùng Huyết Ẩn tư nhân quan hệ cũng xem là tốt, cho nên đối với Kỳ Lân tổ tồn tại, Huyết Ẩn biết đến rõ rõ ràng ràng. Đều là cái kia người chết. Gia hỏa kia trước tiên gây sự tình Đoan Mục Nhan mạnh mẽ trừng Sở Nguyên Dương một chút, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tinh tế nói một lần. Đoan Mục Nhan nhanh mồm nhanh miệng, tâm tư linh hoạt, hầu như một hơi nói xong cả chuyện, lanh lảnh như chuông bạc âm thanh không ngừng từ nàng tâm kia hồng hào trong miệng nhỏ truyền ra, tiến vào bốn phía gần nghìn võ giả trong thai, đặc biệt là đang nói đến Sở Nguyên Dương ngăn cản nàng muốn tìm hỏi phương danh lúc, Đoan Mục Nhan càng là thêm mắm dặm muối, đem Sở Nguyên Dương miêu tả trở thành một cái đê tiện xấu xa, vô liêm sỉ hạ lưu sắc bên trong quỷ đói hình tượng. Đoan Mục Nhan thanh tú tươi như hoa, xinh đẹp khả nhân, quả thật có thể làm nổi lên rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi chi tâm, mà như Sở Nguyên Dương còn trẻ như vậy người chính là mãnh liệt, nhiệt huyết kích động giai đoạn, gặp phải Đoan Mục mỹ nữ như vậy, trong lúc nhất thời không khống chế được sát tâm của chính mình, đi tới đùa giỡn một chút cũng không phải là không thể được, cho nên đối với Đoan Mục Nhan lời mà nói, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng. Vì vậy Kỳ Lân tổ cùng với Phật Tông tông môn các thành viên nhìn về phía Sở Nguyên Dương trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, không ít người còn hướng về phía Sở Nguyên Dương giơ lên ngón tay giữa, phát sinh từng trận hư âm thanh. Liền ngay cả Đạo Tông tông môn các thành viên đều cảm thấy lung túng không thôi, thay cái này bản tông phó tông chủ con trai cảm thấy mặt đỏ xấu hổ. Linh gây tiểu nhân, đừng chọc nữ nhân. Câu nói này ta hôm nay xem như là lĩnh giáo Sở Nguyên Dương a, Sở Nguyên Dương, ngươi trêu chọc đến Đoan Mục Nhan, đáng đời không may ạ, ha ha. Diệp Khai Tâm nhìn thấy Sở Nguyên Dương muốn rách cả mí mắt, tức đến nỗi hầu như muốn lao nhanh bạo tẩu giáng dấp, không nhịn được âm thầm một cười. Huyết ra ra, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, tiểu nhan bị bắt nạt, ngươi phải cho tiểu nhan làm chủ a. Đoan Mục Nhan sau khi nói xong, lôi kéo Huyết Tận ống tay áo, đáng thương sạch sẽ mà nói. Ha ha, yên tâm, nếu như ngươi nói đều là sự thực, ta tự nhiên sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Huyết Tận cười gật gù, sau đó chậm rãi đi tới Sở Nguyên Dương trước người, đánh giá hắn vài lần, cũng không có mọi người tưởng tượng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi gọi Sở Nguyên Dương? Ừm. Sở Nguyên Dương vừa nãy đã chiếm được Triệu Kim Đấu trong bóng tối nhắc nhở, biết cái này bênh báo hò hét lao ra hỏa chẳng những là mặt trời võ giả, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh liên bang đặc chiến đội đội trưởng, coi như mình cái tiêm ngông cuồng tự đại cha ở trước mặt hắn đều muốn thấp hơn ba phần, vì vậy thu hồi cùng ngạo chi tâm, đàng hoàng gật đầu. Ngươi họ Sở, cùng Đạo Tông phó tông chủ Sở Vô Cực có quan hệ hay không? Sở Vô Cực là phụ thân ta. Ồ. Huyết Ẩn trong mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ, hơi mỉm cười nói, ta cùng Sở Vô Cực cũng có quá mấy mặt duyên phận, đối với thực lực của hắn, ta là phi thường kính phục. Sở Nguyên Dương nghe được Huyết Ẩn lời này, vốn là có chút tâm tình sốt sáng nhất thời thành tĩnh lại, nghĩ thầm hắn nếu cùng cha mình là quen biết đã lâu, vậy chuyện này liền dễ dàng giải quyết, chí ít hắn sẽ không hoàn toàn thiên vị Đoan Mục Nhan. Vừa nãy tiểu nhan nói ngươi cũng đã nghe được, ngươi có hay không dị nghị? Huyết Ẩn hỏi. Có. Nếu Huyết Ẩn cho mình biện hộ cơ hội giải thích, Sở Nguyên Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn muốn xoay chuyện chữa trị mình bị Đoan Mục Nhan hủy diệt hình tượng, dù cho chỉ là một chút cũng tốt. Vậy ngươi cũng đem chuyện đã xảy ra trước mặt mọi người nói một lần đi. Dù sao chỉ nghe tin một phương ngôn từ liền làm ra quyết đoán, này có vẻ quá không công bằng. Huyết Ẩn nói. Được. Sở Nguyên Dương háng giọng một cái, trong lòng nổi lên một thoáng, này mới chậm rãi mở miệng. Vừa nãy Đoan Mục Nhan thấp toàn lực làm thấp đi Sở Nguyên Dương, Sở Nguyên Dương lúc này nhưng nỗ lực chứng minh chính mình là thuần khiết, hai người nói chuyện đã xảy ra hầu như chính là hai cái không giống phiên bản. Kỳ thực Sở Nguyên Dương nói tuy rằng cũng có rất nhiều không thật chỗ, nhưng so với Đoan Mục Nhan phiên bản, nhưng càng thêm tới gần sự thực một ít, chỉ tiếc bốn phía mọi người đã co vào trước là chủ quan niệm, phần lớn người vẫn tin tưởng Đoan Mục Nhan, không chú ý Sở Nguyên Dương bịa giải. Hai người đều có các lời giải thích. Ta đến cùng nên tin ai đây? Có điểm khó làm a. Huyết ẩn gõ gõ sọ não của chính mình, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, hướng về bản tiệm mì bên kia nhìn sang, đột nhiên lớn tiếng nói, bản tiệm mì ông chủ chạy đi nơi nào? Còn có vừa nãy ở bên trong ăn cơm khách hàng, lẽ nào tất cả đều bóng loáng rồi hả? Có bọn hắn căn cứ chính xác tử, cái kia chân tướng của sự tình có thể làm rõ rồi. Bọn hắn à, khẳng định ở này phụ cận xem trò vui lây này huyết ra ra ngươi khiến người ta tra tìm một cái, nói không chắc có thể tìm tới mấy cái. Đoan Mục Nhan nói. Huyết ẩn gật gù, với tay kêu đến hai tên liên bang đặc chiến đội đội viên, thấp giọng dặn bọn hắn vài câu, cái kia vài tên đội viên lập tức xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền mang theo bản tiệm mì ông chủ cùng với vừa nãy ở bản trong quán ăn cơm khách hàng lại đây. Ở Huyết Ẩn hỏi dò xuống, bản tiệm mì ông chủ vợ chồng cùng vài tên khách hàng đem Sở Nguyên Dương đến sau chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói một lần, cái này phiên bản là chân thật nhất, cùng Đoan Mục Nhan, Sở Nguyên Dương lời vừa mới nói đều có chút sai lệch. Các ngươi cũng nghe được đi à nha? Huyết Ẩn nhìn một chút Đoan Mục Nhan cùng Sở Nguyên Dương hai người, trầm giọng nói, Sở Nguyên Dương, các ngươi bên này chủ động chọn khởi sự đoan, suýt nữa gợi ra một hồi quy mô lớn xung đột, muốn nhận phần lớn trách nhiệm Đoan Mục Nhan. Các ngươi có mấy người sau khi cơm nước xong chiếm ghế trống không chịu để cho ra, cũng có chỗ không đúng. Huyết Ẩn nói tới chỗ này, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, vốn là ta hẳn là dựa theo luật pháp liên bang đến xử lý chuyện này, bất quá nếu tất cả mọi người là võ giả, ta cho rằng còn là dựa theo võ học giới quy củ đến làm khá là thỏa công. Các ngươi ba bên không phải đã tự mình thương lượng được rồi biện pháp giải quyết sao? Nói như thế nào? Huyết Ẩn nói như vậy, trên thực tế chính là đang tiên vị Sở Nguyên Dương một phương rồi, mà Đoan Mục Nhan bên này cũng không thể nói gì được. Dù sao giữa các võ giả phát sinh mâu thuẫn xung đột, rất nhiều lúc là cần nhờ vũ lực để giải quyết, quả đấm của người nào cứng hơn, người đó là có lý một phương. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, yếu thị cường giả, này là nhân loại thiên cổ không thể bàn cãi đạo lý. Hạ Hỏa giờ khắc này trong lòng tràn đầy chiến ý, hắn đã chẳng muốn đi quản ngày hôm nay chuyện này đến cùng ai đúng ai sai, ai có trách ai không trách rồi, chỉ muốn trước tiên mạnh mẽ giáo huấn đối phương dừng lại một trận, để bọn hắn mất hết thể diện lại nói, nghe được Huyết Tần hỏi dò, tiếp lời nói, ba ván cùng hai thắng, thua trước mặt mọi người cho đối phương dập đầu chịu nhận lỗi khà khà. Kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu, ngày hôm nay trận này xung đột căn bản chính là bọn hắn trước tiên cho lên, bất quá vì để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục đến cho chúng ta chịu nhận lỗi, chúng ta vẫn là quyết định đáp ứng yêu cầu của bọn họ, đánh với bọn họ một trận chúng ta Phật Tông tông môn đệ tử, không có một cái nào là loại nhát gan kẻ vô dụng ngươi muốn khiêu chiến, ta liền ứng chiến. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hảo. Tinh văn trượng, phản phất năm chắc phần thắng. Chiến 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 Phật Tông tông môn thành viên cùng kêu lên hét lớn. Kỳ Lân tạo thành viên cũng lên tiếng phụ họa. Triệu Kim đấu không là bên người sự tình kinh, liếc mắt liếc chéo, sát mặt bình thản, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn sâu cạn. Diệp Khai Tâm nhìn ở trong mắt, không khỏi lại vi Hạ Hỏa lo lắng thêm vài phần. Vậy thì tốt, ngày hôm nay chuyện này cứ dựa theo các ngươi thương lượng phương pháp xử lý để giải quyết ta. Bất quá ở sự tình sau khi kết thúc, các ngươi tất cả mọi người muốn lập tức từ nơi này bỏ chạy, chỉ cần không đem sự tình kế tục làm lớn, ta liền mở một con mắt nhắm một mắt chỉ, cho là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Huyết Tần nói, chính mình đi tới một bên đôn đá ngồi xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị và những người khác cùng quan sát này ba chàng quyết đấu rồi. Triệu Kim đấu, chúng ta cũng đừng có mài đầu vào nữa. Bây giờ sẽ bắt đầu chiến đấu. A Hạ Hỏa thân hình loáng một cái, lần nữa tiến vào đến sân trống khu vực trung tâm. Hắn bình lúc mặc dù một bộ cười vui vẻ, ra mà không đứng đắn răng dấp, nhưng lúc này đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xem ra núi cao sừng sững nguyên ngừng, lại mơ hồ có thêm vài phần tông sư phong độ. Hạ Hỏa trong lúc lơ đãng liền triển lộ Phật tông cấp cao thân pháp nhất vĩ độ giang, thực lực yếu đích không thấy rõ hắn là như thế nào đến trống rông giữa sân, thực lực mạnh mới có thể nhìn thấy thân hình hắn di động quy tích, bất quá mặc kệ thực lực mạnh yếu võ giả, đều hào không keo kiệt bùng nổ ra một trận khen hay tiếng than thở. Liền ngay cả Huyết Tận cũng là khẽ gật đầu. Diêu Tiểu Mẫn biết Hạ Hỏa đi chiến Triệu Kim đấu, một là vi Phật Tông tông môn vinh dự mà chiến, hai là muốn ở trước mặt mình ra làm náo động, trêu chọc chính mình hài lòng, nàng cũng không khuyên giải chặt cản, khoe miệng mỉm cười nhìn, trong lòng cũng cho rằng Hạ Hỏa quyết định không bị thua cho Triệu Kim đấu. Triệu Kim đấu trên mặt lúc này mới toát ra một điểm cười nhạt ý, hắn áo xanh ống tay áo vung lên, thân hình như phủ quang lược ảnh về phía trước lấn đến gần, dùng chính là đạo tông cấp cao thân pháp Đạp Tuyết Vô Ngân. Bây giờ liên bang tất cả lớn cổ võ phái tuy rằng đều có tương tự với Đạp Tuyết Vô Ngân như vậy thân pháp, nhưng cũng lấy đạo tông thành tựu cao nhất. Triệu Kim đấu triển khai ra, tuy rằng âm thầm, nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, hắn chiêu thức ấy thân pháp tuyệt không thua ở Hạ Hỏa nhất vĩ độ giang, vì vậy nói tông tông môn các thành viên bắt đầu ầm ầm khen hay, vì hắn trợ uy. Triệu Kim đấu, đứng vững vàng tiếp chiêu rồi Hạ Hỏa tính tình kém xa Tít Tắc Kỳ huynh Hạ Băng trầm ổn, chưa hắn tụ lực đã lâu, đã sớm nghẹn vội vã không nhịn nổi rồi, mắt thấy Triệu Kim đấu vượt đến trước người, nhắc nhở một tiếng, lập tức bạo xuất gào thét, tiến lên trước một bước, một chưởng hướng về hắn vai trái đánh xuống. Vốn là nguyệt cấp võ giả đã có rồi khoảng cách xa công kích năng lực, giữa lẫn nhau có thể dùng chân khí linh khí cách không đối công, bất quá loại kia đấu pháp hao tổn chân khí linh khí quá lớn, lấy cường đối với yếu đích lời nói có thể sẽ có hiệu quả, nhưng nếu như đối thủ là đồng cấp tình huống của võ giả xuống, liền hoàn toàn không có ưu thế có thể nói rồi. Gần người vật lộn tuy rằng chịu đến vết thương chí mạng phiêu lưu càng lớn, hơn nhưng có thể đại đại tiết kiệm nội tức gần người toàn lực, mà khác đối với võ giả đối địch năng lực phản ứng cũng là một loại thử thách, ai ra tay chậm một chút hoặc là né tránh chậm một chút, cũng có thể sẽ nhờ đó thất bại thảm hại. Trường Phong gào thét, thế như chớp giật, Hạ Hỏa trưởng duyên hướng về Triệu Kim đấu vai trái bả vai nhanh nhanh hạ xuống, chỉ lát nữa là phải đánh trúng bả vai của hắn. Hoang Đường Cao Thủ chương 216, huyết ẩn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 217, từ bi trưởng. Lưỡng Nghi trưởng tiểu thuyết, lão Lê Phi đao từ bi trưởng Phật tông võ học cấp cao công kích võ kỹ Hạ Hỏa bổ ra một trường này, trường lực nội hàm êm dịu, thiếu hụt sát phạt huyết tinh chi khí, cường điệu điểm ở chỗ thương tích đối thủ thân thể, khiến cho đối thủ mất đi năng lực chống cự, rất ít trực tiếp đoạt tính mạng người, cùng những kia hóa trưởng bi đao, lấy chỉ làm kiếm, hơi một tí liền chế nhân vào chỗ chết võ học so với, bộ trưởng pháp này xác thực có thể xưng tụng từ bi hai chữ. Rồi, trăng tròn võ giả lực công kích đạt đến phấn kim cấp bậc, nếu như một đòn toàn lực, mặc dù là sắt thép cũng đem hóa thành bụi. Triệu Kim đấu thấy Hạ Hỏa từ bi trưởng bổ tới, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, dùng ra 6, 7 phần sức mạnh, nhưng vẫn như cũ thế như sơn nhạc ép đỉnh, lực đạo đâu chỉ nghìn cân, biết một khi bị hắn trưởng duyên quét trúng, trong tay hắn bao hàm linh khí lập tức sẽ hướng ra phía ngoài tuôn ra, thẳng thấu trong cơ thể mình, khi đó tuy rằng tính mạng không lo, nhưng nửa người chỉ sợ cũng muốn phế bỏ. Người người đều cho rằng Triệu Kim đấu nhất định sẽ né tránh, nhưng Triệu Kim đấu nhưng ngoài dự liệu của mọi người, khi Hạ Hỏa trưởng duyên cùng hắn vai trái quần áo chạm nhau lúc, hắn bả vai đầu tiên là một nghiêng, đem này hàm chứa vô cùng lực đạo một trưởng lực rời đi hơn nửa, lập tức lại là run lên, cả người chân khí đột nhiên tụ tập đến vai trái vị trí, mạnh mẽ cứng rắn chống lại Hạ Hỏa còn lại mấy phần trưởng lực. Đạo tông võ học, lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, bốn lặng có thể rút nghìn cân, cùng Phật tông võ học cương mãnh uy liệt một trời một vực. Hai tông võ học ở vừa diễn sinh ban đầu, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung rảnh ngắn, nhưng là đến cận đại về sau, nhưng diễn biến thành lẫn nhau khắc chế võ học. Hai tông võ học người tu luyện nếu như phát sinh xung đột, ở thực lực đẳng cấp tương đương trên cơ sở, muốn thắng được, liền xem ai trường thi năng lực ứng biến càng mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn rồi. Hạ Hỏa thấy Triệu Kim đấu mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng chính mình một đòn, lại lông tóc không tổn hại, thậm chí dưới chân cũng chưa hề đụng tới, không khỏi thầm giận mình, nghĩ thầm nếu như đổi thành Triệu Kim đấu đến công kích lời của mình, coi như mình có thể thừa nhận được hắn đồng dạng lực đạo một đòn, cũng tuyệt đối không thể như hắn như vậy bình thản ung dung. Hạ Hỏa ở lâm chiến trước đó ý chí chiến đấu sục sôi, cả người hào khí, đối mặt túi xuống vẻ dàn mua Triệu Kim đấu, tự nhận là chắc chắn thắng, nhưng này thì thật chính chẳng tay, mới biết gặp hiếm thấy cường địch, lập tức thu hồi ý nghĩ khinh địch, toàn bộ tinh thần ứng chiến. Triệu Kim đấu hai chân bi phần, song trưởng một trên một dưới, lòng bàn tay đối lập, phảng phất ôm ấp âm dương, mặc kệ bằng Hạ Hỏa ở xung quanh người ngang dọc nhảy lên, trưởng ảnh tung bay, công thế như chiều, hắn nhưng phảng phất một cái vĩnh viễn không thể chinh phục bất đảo ông giống như vậy, trưởng đến trường chặn, chân đến chân ngự, đa số dưới tình huống hắn lấy đều là phòng ngự tư thế, tình cờ mới có thể giáng chạm mấy chiêu. Ở rất nhiều người đang xem cuộc chiến xem ra, Hạ Hỏa như vậy kéo dài không ngừng mãnh liệt công kích, linh khí tiêu hao tất nhiên quá nhanh, đánh đến lúc sau, nói không chắc liền muốn hết lực mà bại, chỉ có số ít người trong lòng rõ ràng, hai người bọn họ thực lực cách biệt không mình. Đừng xem Triệu Kim đấu biểu hiện tự nhiên, kỳ thực hắn muốn phòng ngự ở Hạ Hỏa một trường này, trường đánh ra lúc sản sinh cực lớn lực công kích nói, cũng đồng dạng cần tiêu hao rất lớn chân khí, đợi được Hạ Hỏa. Linh khí tiêu hao hết lúc, hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khí lực đi phản kích rồi. Song phương hiện tại một công một thủ, nhìn như đánh chính là kịch liệt, kỳ thực trong bóng tối đều lưu lại một tay, chỉ cần đang đối chiến bên trong tìm được đối phương uy hiếp cùng kẽ hở, sẽ đột nhiên ra tay, một đòn đã thắng. Giữa trường giao thủ hai người quyền cước tấn công, tốc độ nhanh như chớp mắt, bốn phía các võ giả nhìn chằm chằm không chớp mắt, xem say sưa ngon lành, có mấy người nhìn thấy đặc sắc nơi, còn không nhịn được kêu to vài tiếng thật, cũng có một chút người thấp giọng lẫn nhau phẩm bình. Đoan Mục Nhan trợn mắt lên nhìn thật lâu, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, rủi rủi con mắt, đơn giản nghiêng đầu qua chỗ khác trực tiếp đi hỏi Diệp Khai Tâm, "Anh rể, ngươi nói Hạ Hỏa đại ca cùng ông lão kia nhi ai có thể thắng ạ?" Diệp Khai Tâm nhìn sang bên cạnh Hạ Băng, bĩu môi, lắc đầu nói, "Thực lực ta quá kém, không nhìn ra cái gì." "Hạ Băng sư minh, ngươi cứ nói đi." Hạ Băng sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm giữa trường giao thủ hai người, một lát sau mới nói, "Hạ Hỏa bại." "À, Hạ Hỏa đại ca sẽ bại." Đoan Mục Nhan trợn to hai mắt, mang trên mặt vẻ khó tin, "Không thể nào, Hạ Hỏa đại ca đánh chính là rất hăng hái a, ông lão kia nhi trái chi phải chặn, tự hồ chỉ hữu chiêu giá lực lượng rồi." "Cái gì trái chi phải chặn, nhân ra được kêu là lấy thủ vi công hiểu không?" Diệp Khai Tâm liếc nàng một cái. "Không hiểu lắm đây này." Đoan Mục Nhan bĩu môi ba nói, "Không hiểu liền tiếp tục xem tiếp hay là bọn hắn rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại tới." Diệp Khai Tâm ánh mắt một lần nữa tụ tập trình diện bên trong trên người hai người, trong lòng không tên có chút sốt sắng. Tuy rằng cùng Hạ Băng nói tới đồng dạng, Diệp Khai Tâm đã sớm dự cảm nhận được Triệu Kim đấu đều sẽ thắng được trận này quyết đấu, nhưng hắn hay là hy vọng Hạ Hỏa có thể nhân phẩm bạo phát, toàn lực ép Triệu Kim đấu, đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu như trận này thất bại lời mà nói, như vậy đón lấy hai trận quyết đấu, chính mình một phương liền tuyệt đối không thể sai sót, vạn nhất chúng ta thua làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải cho Sở Nguyên Dương cái kia nhân yêu đáng chết dập đầu chịu nhận lỗi? Diệp Khai Tâm nhìn Sở Nguyên Dương một chút, thấy hắn hai mắt trừng trừng, nhãn cầu sắp lồi đi ra, tựa hồ so với mình còn muốn sốt sáng, nhíu lông mày, tự an ủi mình, "Ba, ván, cục hai tháng đây, cho dù Hạ Hỏa thua trận này, chỉ cần đón lấy Tôn Nghi có thể cùng đối với mình, vậy chúng ta bên này sẽ đứng ở thế bất bại, Tôn Nghi nếu có thể đánh thắng đối thủ, vậy chúng ta liền thắng, ván, cục đã định ngược lại ta thu thập cái kia nhân yêu đáng chết là thừa sức lúc này Hạ Hỏa cùng Triệu Kim." Đấu ở giữa chiến đấu đã đến kịch liệt nhất giai đoạn, song phương tiếp thân cận chiến, từng cú đấm thấu thịt, trưởng trưởng tận xương, ở quyền cước lẫn nhau công đồng thời, từng người thả ra linh khí chân khí cũng trong bóng tối tiến hành giao phong, đều nỗ lực đem đối phương bao phủ ở hơi thở của mình bên dưới. Hạ hỏa linh khí rót vào song trưởng, trong miệng tiếng hét lớn không ngừng, lấy trợ thanh thế, từ bi trưởng uy lực đã bị hắn phát vung tới cực hạn. Triệu Kim Đấu cũng sử dụng tuyệt kỹ của mình lưỡng nghi trưởng, song trưởng không ngừng mà vận động, giống như hư mà thực, giống như nhu mà cường, kỳ quỷ nhanh chóng, công thủ gồm nhiều mặt. Ở lấy Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu làm trung tâm phương viên mấy trượng trong phạm vi không gian, đạo tông chân khí cùng Phật tông linh khí kịch liệt đụng chạm, như sóng lớn cự lẫn nhau tối kích, Đoan Mục Nhan như vậy phổ thông thị dân hay là không cảm giác được biến hóa gì đó, nhưng những võ giả khác nhưng đều biết nơi đó đã thành một mảnh vùng cấm, chỉ muốn tới gần mảnh này vùng cấm, liền sẽ phải chịu vô hình vô ảnh cường đại sóng khí thai bạ tới. Đột nhiên một cơn gió lên, bên đường phố mấy gốc đại thụ trên lá cây bị thật cao cuốn lên, bay múa đầy trời, có chút lá cây bay bổng rơi vào Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu giao thủ sân trống ở trong, lập tức đã bị kích xoáy vặn bẹo sóng khí xoắn vi một miệng. Đứng ở sân chống hàng trước nhất quan chiến một ít thực lực yếu kém võ giả, ở một làn sóng sóng khí trùng kích vào, quần áo bay phần phật, bộ mặt da thịt mơ hồ đau đớn, không thể không khởi động nội tức ở trước người kết ra một tầng phòng ngự khí bách tường, lấy bảo vệ tự thân an toàn. Hiện trường tuyệt đại đa số võ giả, bao quát Tôn Nghi, Sở Nguyên Dương, Nguyên rất nhiều, Sở Tiểu Anh vân vân những người này, bởi vì thực lực không kịp Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu, vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, cảm thấy song phương khó hòa giải, cân sức ngang tài, không tới thời khắc cuối cùng căn bản là không có cách biết ai thắng ai thua, mà chỉ có huyết ẩn, Hạ Băng, Diêu Tiểu Mẫn cùng số ít người mới có thể nhìn ra Triệu Kim Đấu phần thắng càng miệng lớn hơn Diệp Khai Tâm nhãn lực mạnh hơn thực lực, xem như là cái trường hợp đặc biệt. Hàng đấu chốc lát, Hạ Hỏa cùng Triệu Kim Đấu động tác thân pháp tốc độ đều rõ ràng chậm lại, tựa hồ nội tức đã đến tiêu hao hầu như không còn trạng thái. Hạ Hỏa trẻ trung khỏe mạnh, còn có thể cường chống đỡ một quãng thời gian, mà Triệu Kim Đấu tuổi tác đã lâu, vẻ mỏi mệt hiện lộ hết. Hạ Hỏa giơ một cái từ bi trưởng đánh tới, hắn vung trưởng đỡ lấy, lại tựa hồ như không chịu nổi Hạ Hỏa trưởng lực xung kích, thân thể lung lay loáng một cái, chân trái hướng về nghiêng phía sau lui ra một bước nhỏ. Nay lui lại dưới, trước ngực nhất thời lộ ra một mảnh trống rỗng, Hạ Hỏa vui mừng khôn xiết, thân hình lập tức bắt nạt tiến vào, bàn tay phải nhanh ra, đánh về Triệu Kim Đấu ngực, lòng bàn tay sắp chạm đến Triệu Kim Đấu trước ngực quần áo lúc, tích chứa đã lâu sức mạnh đột nhiên từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hắn một trường này phát tại Hạ Kim Đấu thân thể lùi về sau, chưa đứng vững sắp, thời cơ bắt bí vừa đúng, tốc độ thật nhanh, Triệu Kim Đấu đã căn bản không kịp về phòng, duy nhất khả năng chính là lấy lồng ngực mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng này từ bi trưởng mãnh liệt một đòn, lấy Triệu Kim Đấu hiện tại trạng thái, ở một trường này dưới, cho dù không bị đánh bay rơi xuống, cũng phải bị thương cố định. Ý gì theo liên bang võ học giới luận võ quy củ, vậy liền coi là thua rồi. Ôi, Hạ Hỏa sư huynh muốn xong đời hết sức chăm chú quan chiến Diệp Khai Tâm nhìn thấy Triệu Kim Đấu đột nhiên yếu thế lùi về sau, lập tức liền nhìn thấu ý đồ của hắn, này rõ ràng chính là cố ý tự cấp Hạ Hỏa chế tạo cơ hội tiến công, mê hoặc Hạ Hỏa toàn lực phát sinh một đòn tối hậu, sau đó hắn lại dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, lợi dụng chính mình đạo tông võ học sở trường, đạt được trận này thắng lợi, cho dù là thắng thảm cũng đáng giá. Diệp Khai Tâm thầm kêu không ổn đồng thời, Hạ Băng, Diêu Tiểu Mẫn cũng nhìn ra không đúng, trong lòng biết muốn hỏng việc. Ngồi ở một bên quan chiến Huyết Ẩn nguyên bản trên mặt không có chút rung động nào, lúc này khóe miệng cũng nổi lên một vệt ý cười, khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Triệu Kim Đấu này chiến đấu sách lược biểu thị tán thưởng. Hạ Hỏa một đòn tối hậu phát sinh lúc, Triệu Kim Đấu không kịp về phòng thật sự, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không thể làm ra công kích, ngay khi Hạ Hỏa từ bi trưởng sắp sửa chạm tới bộ ngực hắn lúc, hắn cuối cùng một cái lưỡng nghi trưởng cũng bạo đi ra, một trưởng này tuy rằng đi sau, nhưng bất luận lực đạo hay là tốc độ, đều yếu lực hơi mạnh hơn Hạ Hỏa cái kia một cái từ bi trưởng. Hết thảy quan chiến võ giả đều lấy làm kinh hãi, ai có thể muốn biết, cái này gầy cho xương, cái đầu không cao lão đầu nhi càng ủng có như thế lâu dài kéo dài thể lực. Vừa nay hắn ở Hạ Hỏa cường thế công kích đến, miễn cưỡng ứng đối, khá là khó khăn, một bộ lao nhân ra ta sắp không chống đỡ nổi rồi bộ dạng, bây giờ nhìn lại, cái kia căn bản chính là ở ma túy đối phương. Lao đầu nhi này, là chỉ giảo hoạt cáo giả a, hiện trường các võ giả lập tức đối với Triệu Kim Đấu làm ra đánh giá như vậy, Hạ Hỏa tất cả sức mạnh hầu như đều chút xuống đến đó cuối cùng một quyền lên, cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, vì lẽ đó cũng không để lại bao nhiêu phòng ngự hậu chiêu, đối với Triệu Kim Đấu đột nhiên phản kích, loại như hắn không cách nào làm ra hữu hiệu về phòng biện pháp, cũng chỉ có thể giống như Triệu Kim Đấu, dùng lồng ngực đi chịu đựng đòn đánh này rồi. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, so đấu chính là xem ai năng lực phòng ngự mạnh hơn. Oanh oanh hai đòn vang trầm gần như cùng lúc đó truyền ra, Triệu Kim Đấu cùng Hạ Hỏa đồng thời bị tay của đối phương trưởng bắn trúng ngực, trường lực nhập vào cơ thể mà bảo, hai người cũng từng người phát sinh một tiếng rên. Hạ Hỏa đem trong cơ thể dư linh khí toàn bộ tập trung vào ngực bị đánh vị trí tiến hành phòng ngự, hắn chịu đựng chính là Triệu Kim Đấu toàn bộ trường lực, mà Triệu Kim Đấu gầy gò thân thể đang bị Hạ Hỏa bàn tay bắn trúng trong nháy mắt run lên mấy run. Dùng đạo tông đặc biệt tứ lạng bạt thiên cân phương pháp đem xuyên vào chính mình trong cơ thể trưởng lực tiêu mất thêm vài phần, cứ như vậy, liền đã tạo thành không giống chiến công. Hạ Hỏa hai chân sát mặt đất, về phía sau không được ngã xuống, đem bên đường phố một cây bắp đuổi thô cây cối đánh ngã sau mới đứng vững thân hình, tuy rằng hắn mạnh mẽ nhấn lại, áp chế lại một cái sắp sửa phun ra máu tươi, nhưng khỏe miệng hay là tràn ra một đạo tơ máu. Triệu Kim Đấu liên tục lui ra 5-6 bước xa mới rốt cục miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tuy rằng trắng bệnh vô sắc, nhưng tình huống xem ra muốn so với Hạ Hỏa tốt hơn rất nhiều. Trận chiến này, Hạ Hỏa thua hiện trường tĩnh một thoáng. Đạo tông tông môn 300 tên thành viên đột nhiên bùng nổ ra một trận hoan hô. Sở Nguyên Dương thở phào nhẹ nhõm, Dương Dương tự đắc nhìn về phía Diệp Khai Tâm đám người, cái kia phó biểu tình, để Diệp Khai Tâm tự nhiên sinh ra một loại muốn xông tới đánh nằm bẹp hắn một trận nỗi kích động. Ngươi phải ý a, một lúc hai người chúng ta đối đầu lúc,
lão tử nhất định đem ngươi sửa trị liền mồ mố đều nhận không ra. Diệp Khai Tâm thầm nói. Hạ Hỏa xóa đi khóe miệng vết máu, túi đầu đủ rũ đi trở về đến Diệp Khai Tâm đám người bên người, cũng không tiện đi xem sắc mặt bọn họ, xấu hổ vạn phần mà nói, các vị, có lỗi với ta thất bại không có chuyện gì, tiếp tục cố gắng. Hạ Băng liếc mắt nhìn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, xem như là an ủi. Diệp Khai Tâm cũng vô vô bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, Hạ Hỏa sư huynh, ta cảm thấy cho ngươi lần thất bại này, hoàn toàn là thua ở kinh nghiệm không đủ lên, cũng không nói rõ thực lực của ngươi so với lão đầu nhi kia kém bao nhiêu, lần sau sẽ cùng hắn đánh, ngươi liền không nhất định sẽ thua cho hắn, ngươi cũng không nên cảm thấy chính mình phạm vào nhiều sai lầm lớn tựa như, ngược lại mặt sau còn có hai trận đây này, chúng ta nhất định có thể thắng. Diêu Tiểu Mẫn lấy ra một tờ giấy, ô nu, thay hắn lao đi khỏe miệng tàn dư vết máu, sau đó kéo một cái tay của hắn trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là đang an ủi tiểu hài tử tựa như, cười híp mắt nói, ngoan a tiểu hỏa, thua thì thua, không có gì to tát, không có ai sẽ trách cứ ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, kỳ thực ngươi có thể nghĩ như vậy, ta là phấn chấn phồn thịnh thanh niên, đối thủ là cái sắp tiến vào quan tài ông lão, ta thua bởi hắn, coi như phát triển một lần kính già yêu trẻ tốt đẹp truyền thống. Diêu Tiểu Mẫn quy bảo vẫn còn có chút tác dụng, Hạ Hỏa không còn là một bộ sâu sắc ảo não vẻ mặt, thần thái trở nên tự nhiên lại, có thể trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bất an, thầm nghĩ vạn nhất phía bên mình nếu là thật thua, nếu như muốn dập đầu chịu nhận lỗi lời mà nói, những này chuyện mất mặt liền chính mình tới làm đi. Triệu Kim đấu một phen thắng lợi, cho đạo tông tông môn các thành viên rất đại cổ vũ, cũng đại đại để chấn sắp ra trận tại rất nhiều tự tin. Tại rất nhiều là đạo tông phó tông chủ Sở Vô Cực môn hạ đệ tử, Sở Vô Cực tâm phúc một trong, hắn vốn là thiên phú không tệ, chỉ tiếp tham rượu háo sắc, ít võ học tu luyện, bởi vậy thực lực nhiều năm qua vẫn dừng lại ở trang tàn võ giả tầng này cảnh giới lên, hầu như không có tiến triển. Tại rất nhiều đối thủ là Kỳ Lân tạo thành viên Tôn Nghi là Nho Tông võ học người tu luyện, tuổi tác cùng Diêu Tiểu Mẫn sắp xỉ, chỉ là thiên phú không kịp Diêu Tiểu Mẫn, bất quá lấy ở độ tuổi này trên người trang tàn võ giả hàng ngũ, cũng coi như là võ giả bên trong thiên tài rồi. Nhìn thấy Tôn Nghi là vị rất có phong vận, được đỉnh mông bình lên, vóc người kính bạo, tại lớn có trong lòng nhất thời liền ngứa lên, đợi được Triệu Kim đấu về đơn vị về sau, hắn giả vờ giả vị tiến lên an ủi vài câu, sau đó lớn bước ra ngoài, xa xa liền hướng về phía đứng ở Diêu Tiểu Mẫn bên cạnh Tôn Nghi ngon nói, mị nữ đi ra à, nên chúng ta đấu võ rồi. Diêu Tiểu Mẫn cùng Tôn Nghi là khuê trùng mật hữu, quan hệ vô cùng tốt, biết nàng tuy rằng tính cách hàm ẩn nội liễm, nhưng cùng người động thủ lúc nhưng hảo không hàm hồ, đối với nàng vẫn rất có tự tin, nhìn thấy tại rất nhiều khiêu chiến, hừ lạnh một tiếng, nói, đầy mặt nhăn sắc, vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt Tôn Nghi, chắc chắn đánh thắng hắn chưa. Trận này, chúng ta quyết không thể lại thua, a ta sẽ làm hết sức. Tôn Nghi nghiêm mặt nói. Được, xem ngươi rồi. Diêu Tiểu Mẫn hướng về tại rất nhiều nhìn sang, thấp giọng dặn dò, tên kia thực lực cùng ngươi nên gần như, vì trận này thắng lợi, lúc cần thiết, ngươi liền hy sinh điểm nhan sắc mê hoặc hắn, thừa dịp hắn phân thần, mạnh mẽ sửa trị hắn một thoáng khả khả. Tôn Nghi, ngươi này 36 dê ngực lớn đối với nam nhân mà nói, nhưng là đại sát khí a, phi ngươi liền yêu nói hưu nói vượn. Tôn Nghi mặc dù nhưng đã kết hôn mấy năm, nhưng da mặt mỏng non, nghe vậy hơi đỏ mặt, khinh gắt một cái. Nhanh xuất chiến thôi, ngươi xem sắc làng kia làm nóng người, cũng chờ vội vã không nhịn nổi rồi. Diêu Tiểu Mẫn cười đẩy Tôn Nghi một cái. Tôn Nghi chậm rãi đi ra, vặn eo lấp ngông, dáng đi mềm mại, phong thái yểu điệu, đối diện tại rất nhiều nhìn ra có chút đờ ra, nghĩ thầm như vậy đàng hoàng giống như là một viên thành thục cây bảo mật, phong tình bạt trùng, so với những kia không dành phong tình thiếu nữ dụ nhiều người, nếu như có thể thu được dừng đi, nhất định đủ vị. Liếm liếm có này khô rắc môi, chắp tay nói, tại hạ tại rất nhiều đạo tông tông môn đệ tử, chẳng tàn võ giả, mỹ nữ ngươi thì sao? Tôn Nghi thấy ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm bộ ngực mánh liệt xem, trong lòng vừa thẹn vừa giận, cau mày nói, không phải mới vừa đều đã nói qua? Mới vừa nói qua, ta đã quên, có thể hay không nói lại lần nữa? Ta liền yêu thích nghe mỹ nữ ngươi tiếng nói rồi. Tại rất nhiều nước miếng cười nói, không thể trả lời. Tôn Nghi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói rằng, nàng xem như là nhìn ra, đối với loại này vô lại mặt hàng, quyết không thể cho hắn hòa nhã xem. Tại rất nhiều là thứ kinh nghiệm lâu năm son phấn trận người, ra sao người phụ nữ đều gặp được, gương mặt ra tu luyện so với đạo của chính mình tông chân khí còn muốn thâm hậu, tuy rằng ăn cái đinh, nhưng cũng không để ý lắm, vẻ mặt cợt nhả mà nói, mỹ nữ, ngươi quê nhà ở nơi nào? Nói nghe một chút ta, hay là chúng ta hay là đồng hương đây này, nhìn dáng vẻ của ngươi, kết hôn hẳn là có 2 năm đi à nha? Có hài từ sao? Cha cha, ngươi này ra rẻ. Ngươi vóc người này, bảo dưỡng thật không tệ, có cái gì tốt phương pháp hòa hảo bí phương sao? Quay đầu lại ta nói cho ta biết chính là cái kia tiểu tình nhân, làm cho nàng cũng thử một chút. Tôn Nghi lạnh rên một tiếng, trợn mắt mà đứng, cũng không để ý tới hắn. Đạo tông tông môn không ít thành viên thấy ở rất nhiều lời chót lưỡi đầu môi, vẻ mặt hèn mọn, đều vì hắn cảm thấy chơ chẽn, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng mang tới mấy phần vẻ khinh bỉ. Sở Nguyên Dương nhưng hiểu rõ này tại rất nhiều phẩm tính, biết là cái nhìn thấy mỹ nữ liền không núp ních ra hỏa, mang trên mặt mỉm cười, không nói không rằng. Tại rất nhiều, chúng ta đạo tông tông môn mặt, ngày hôm nay sắp bị ngươi mất hết rồi. Triệu Kim đấu không lo được trên người có thương tích, nổi giận đùng đùng chỉ vào tại rất nhiều, lạnh lùng nói, ngươi còn rông dài cái gì? Còn không mau một chút ra tay. Đừng quên, phó tông chủ giao cho chuyện của chúng ta, còn một cái không làm đây này. Tại rất nhiều tựa hồ có hơi e ngại Triệu Kim đấu, thấy hắn nổi giận, vội hỏi, vậy thì đánh mỹ nữ xem chiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 218, nam nhân không thể nói không được. Chi, một trận nhanh lệ chói tai phá không nước khí tiếng, tại rất nhiều tay phải năm ngón tay thành chảo, giống như thép câu bình thường mạnh mẽ vung ra, năm đạo vô hình vô ảnh chân khí hướng về đối diện Tôn Nghi cách không mà tới, thanh thế ác liệt dọa người.
Đạo tông võ học cấp cao công kích võ kỹ tại rất nhiều nhìn từ bề ngoài vóc người gầy yếu, sắc mặt khô vàng, một bộ bị tiểu sắc lấy hết bộ dạng, nhưng hắn này vừa ra tay, lại làm cho hiện trường rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là cùng Tôn Nghi quan hệ tốt hơn cái kia chút Kỳ Lân tạo thành viên, ngược lại vì Tôn Nghi lo lắng. Bên trong tuyệt hậu chính là sát quang ý tứ, bởi vì môn võ kỹ này công kích nhiều là đối thủ tự viện muốn hại, chỗ yếu cùng với vị trí, dính lên đụng với chính là không chết cũng tàn phế hậu quả, hung ác các độc, rất là liên bang võ học giới chơ chẽn, lấy võ giả bọn họ đối với nó cũng là kính sợ tránh xa, mấy năm gần đây đã rất ít người đi tu tập môn võ kỹ này. Tôn Nghi tu luyện Nho tông võ học, lấy Nho ra trải qua làm căn cơ, rút lấy Phật, đạo hai tông võ học sở trường, thi triển ra nước chảy mây trôi, tiêu giao hào hiệp, không bám vào một khuôn mẫu. Nhìn thấy tại rất nhiều phát động tấn công, nàng sớm có phòng bị, cũng không cùng hắn liều mạng đòn đánh, thân thể mềm mại loáng một cái, sử dụng tới Nho tông bướm yêu hoa cấp cao thân pháp, tách ra hắn cách không cắt tới năm đạo chân khí, sau đó như xuyên hoa hồ điệp vòng tới phía sau hắn, bàn tay phải khẽ nâng, nhỏ và dài năm ngón tay hơi thu nạp, hướng về hắn phía sau lưng bả vai trái cốt chụp tới. Một nam một nữ hai tên thực lực tương đương võ giả, bởi vì thể chất có hạn, nếu như lẫn nhau tách ra một khoảng cách, chỉ trong vòng tức lẫn nhau phát động tấn công, như vậy dần dần, nhà gái nhất định sẽ tại thế yếu, vì lẽ đó biết rõ điểm này, Tôn Nghi mới vừa động thủ liền quả đoán buông tha cho đánh xa, chuẩn bị thiếp thân cận chiến, lợi dụng chính mình linh hoạt đa dạng thân pháp đến thắng lấy chàng thắng lợi này. Tôn Nghi một chảo này, dùng chính là Nho tông cấp cao công kích võ kỹ tiêu giao chết mai thủ, nhìn như cùng tại rất nhiều có hiệu quả như nhau chỗ, đều là lấy năm ngón tay hại người võ kỹ, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn. Tại rất nhiều sẽ chỉ làm người cảm thấy hung tàn thô bạo, mà Tôn Nghi tiêu giao chết mai thủ vừa ra, làm cho người ta cảm giác nhưng Phật là mỹ nữ cánh tay ngọc thư du ơi, tay trắng nhẹ dương, làm bộ đi béo gãy mai cảnh, thế đẹp đẽ. Tại rất nhiều phía sau lưng Phật mọc thêm con mắt, cũng không xoay người quay đầu lại, thân thể hướng về phải trong nháy mắt lướt ngang ra nửa thước, vì vậy Tôn Nghi một chảo này liền tuyên cáo thất bại. Không giống nhau, không chờ nàng rụt tay lại, tại lớn có thân thể đột nhiên chết chuyển, tay trái từ dưới lên trên, gián độc bình thường nhào phệ mà ra, hướng về Tôn Nghi cái kia cái tay nhỏ bé thủ đoạn chụp tới. Tôn Nghi lẫm liệt cả kinh, không nghĩ tới hắn tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cánh tay nhanh nhất, đồng thời thân hình liên tục mấy cái xoay tròn, lại một lần nữa vòng tới tại rất nhiều phía sau lưng. Mỹ nữ, ngươi làm sao luôn đứng ở phía sau của ta đây? Lẽ nào yêu thích sau vào thức sao? Kha kha, đây chính là nam nhân độc quyền, các ngươi nữ nhân không được tới. Đứng ở thân thể của ta đến đây, mông đít nhỏ quay về ta, để ta làm mẫu cho ngươi xem. Tại lớn bằng hữu một mặt ứng phó Tôn Nghi công kích, một mặt cười ha ha, biểu hiện trên mặt không nói ra âm tà hèn mọn. Bốn phía võ giả nghe hắn âm nói lời xấu xa không ngừng, có người thấp giọng cười cợt, có người cảm thấy xem thường, có người cho mày, có người khịt mũi con thường. Diêu Tiểu Mẫn nhìn thấy bạn tốt chịu đụng, không khỏi giận dữ, trừng mắt dựng thẳng bụng, hai tay chống nạnh, chửi ầm lên mà bắt đầu, dáng dấp kia đúng như sư tử Hà Đông giống, cùng nàng xinh đẹp tuyệt trần bề ngoài tạo thành mánh liệt tương phản. Diệp Khai Tâm lúc này mới hiểu được, tại sao Diêu nhỏ mỗi sẽ vẫn độc thân đến bây giờ rồi, nếu như cứ như vậy một vị nữ trung hào kiệt về nhà, thân là nam nhân của hắn, làm sao chịu nổi a, hắn thương hại nhìn một chút đứng ở Diêu Tiểu Mẫn bên người Hạ Hỏa. Không ngờ rằng vị sư minh này giờ khắc này lại hai tay nâng tâm, mắt buốc lên ánh sao, một mặt vẻ sùng bái. Cây cải củ rau xanh, mỗi người có yêu. Hạ Hỏa sư minh yêu thích mạnh như vậy thế nữ nhân, xem ra là trời sinh bị cha tấn mệnh. A Diệp Khai Tâm than thở, Tôn Nghi biết trận này quyết đấu tầm quan trọng, vì lẽ đó mặc cho tại rất nhiều chiếm hết ngoài miệng tiện nghi, nàng mặt ngọc phát lạnh, đôi môi nết, chỉ là không nói một lời, thân hình như xuyên hoa hồ điệp bình thường vẩn quanh ở chỗ rất nhiều quanh người, Phật đem trong lòng bi phân hóa thành lực lượng vô cùng, thế tiến công kéo dài không dứt. Tại rất nhiều cũng không nóng lòng phản kích, gặp chiêu pha chiêu, thấy tình thế pha thế, tham lam hấp người lượn lờ ở bên người đến từ chính Tôn Nghi trên người trận làn gió thơm, còn có thể mượn cơ hội thưởng thức một thoáng bộ ngực lớn của nàng mông đẹp, tiêm yêu chân dài, mừng rỡ cùng nàng chậm rãi đỏ sức. Giữa hai người trận này quyết đấu, mặc dù không có Hạ Hỏa cùng Triệu Kim đấu vừa nãy trận chiến đó uy mãnh kịch liệt, kinh tâm động phách, nhưng song phương lấy mau đánh nhanh, càng khiến người ta hoa cả mắt. Triệu Kim đấu làm sao đều không nghĩ tới một hồi nho nhỏ tranh cãi sẽ diễn biến trở thành xuất hiện ở dáng dấp này, ba phe thế lực quy mô lớn tụ tập, suýt nữa phát sinh một hồi chảy máu chiến, còn đưa tới tiếng tăm lừng lẫy mặt trời võ giả huyết ẩn, mắt thấy dưới buổi trưa đã qua gần nửa, đến bây giờ chính mình những người này liền cơm đều không ăn một cái, mà tại rất nhiều tiền kia nhan sắc lộ, còn đang không ngừng mà đùa giỡn đối thủ, một chút cũng không có tốc chiến tốc thắng bộ dạng. Trong lòng âm thầm lửa giận, hắn đang muốn lối ra, mở miệng mắng hơn mấy câu, lại nghe bên người Sở Nguyên Dương thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói, tại rất nhiều, cái tên nhà ngươi làm sao chỉ thủ chớ không tấn công? Sắc mê tâm thiếu đúng không? Nhanh lên một chút, đánh thắng trận này, ta xin ngươi đến bên trong đô thị hoàng gia hậu cung bên trong khoái hoạt một đêm, ngươi không phải nói ở trong đó nữ mọi người đều là cực phẩm sao? Chẳng lẽ không so với nữ nhân trước mắt này cường? Tại rất nhiều khà khà nở nụ cười, đáp lại nói, Nguyên Dương, hay là ngươi biết tâm tư của ta a, tối hôm nay, ta dẫn ngươi đi hoàng gia hậu cung mở mang nơi đó cô nương của trẻ, xinh đẹp, vóc người đồng, càng hiếm thấy hơn chính là đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, các loại hoa sống đều sẽ chơi, bảo đảm có thể đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục, vui đến quên cả trời đất, thật có ngươi nói tốt như vậy. Vậy ta ngay khi bên trong đô thị dừng lại thêm mấy ngày, nhìn những nữ nhân kia cùng ta đã từng thuần phục quá có cái gì không giống khả khả, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là bề ngoài ôn nhu, nội tâm cương liệt, khó có thể thuần phục nữ nhân. Nữ nhân như vậy, một ngày nào đó ta sẽ để nàng túi đầu ở ta dưới chân. Sở Nguyên Dương cười, khóe mắt liếc qua hữu ý vô ý liếc qua Sở Tiểu Anh. Nghe được hai cái đạo tông cao thủ ở đây công nhiên đàm luận nữ nhân, người đứng xem tất cả đều ngạc nhiên. Tại rất nhiều ngược lại còn không tính, cái kia hình tượng vừa nhìn chính là cái không có phẩm chất hèn mọn nam, hắn nói ra cái gì tà ác cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy giật mình. Nhưng là Sở Nguyên Dương nhưng không như thế, mọi người nhìn thấy cái này yêu diễm mỹ nam lúc, bản năng liền cho rằng này phải là một hiền lành lịch sự, ăn nói bất phàm, giữ mình trong sạch nam tử, ai biết hắn há mồm ngậm miệng, lại cũng là cùng nữ nhân, không phải lâu lăn lộn phong nguyệt nơi nam nhân, sao sẽ như thế? Phía trên thế giới này, nói đến đối với Sở Nguyên Dương hiểu rõ sâu nhất người, cũng không phải Sở Nguyên Dương cha mẹ, càng không phải đạo của hắn tông đồng môn, mà là Sở Tiểu Anh. Sở Tiểu Anh bị thở nhỏ bị Sở Vô Cực thu làm nghĩa nữ, cùng Sở Nguyên Dương cùng nhau lớn lên, thời gian chung đụng lâu nhất, Sở Nguyên Dương là thứ người thế nào, Sở Tiểu Anh biết đến rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó nghe được Sở Nguyên Dương cùng tại rất nhiều đối thoại về sau, người khác đều là một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, nàng nhưng không có chút rung động nào. Nàng ánh mắt rủ xuống coi mặt đất, trong đôi mắt toát ra chỉ có căm hận, căm ghét, thống khổ, sợ hãi. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cứ việc Sở Nguyên Dương nói ra cùng bề ngoài của hắn hình tượng cực không tương xứng, khiến người ta mở rộng tầm mắt, cảm thấy khó có thể tin, nhưng hiện trường đạo tông tông môn thành viên ở bên trong, vẫn như cũ có một ít nữ võ giả xuân tâm nộn nhạo, đối với này tuấn mỹ phong lưu bản tông phó tông chủ con trai nổi lên ý đồ khác. Chỉ bất quá khi các nàng nhìn thấy đứng ở Sở Nguyên Dương bên cạnh người Sở Tiểu Anh lúc, nhưng lại cảm thấy tự ti mặc cảm, nghĩ thầm Sở Nguyên Dương bên người đã có xuất sắc như thế mỹ nữ làm bạn, chính mình dáng vẻ ấy, chỉ sợ khó vào pháp nhãn của hắn. Vừa nãy Triệu Kim đấu phát sinh triệu tập bản tông thành viên tín hiệu lúc, dùng tiếng lóng tiết lộ thân phận của Sở Nguyên Dương, nhưng không có đề cập đến Sở Tiểu Anh đám người, vì lẽ đó này tụ tập mà đến 300 tên đạo tông võ giả chỉ biết là Sở Tiểu Anh là bản tông tông môn thành viên, nhưng không biết được nàng thân phận chân chính. Rất nhiều người thấy nàng đứng ở Sở Nguyên Dương bên cạnh người, đôi mắt đẹp buông xuống, tựa hồ là một bộ xấu hổ mang e sợ răng rớp, còn tưởng rằng nàng là Sở Nguyên Dương tiểu tình nhân. Tại rất nhiều cùng Tôn Nghi thực lực vốn là ở sàn sàn với nhau, hắn phân tâm nói chuyện với Sở Nguyên Dương, nhất thời đã bị Tôn Nghi một trận đánh mạnh bức luống cuống tay chân, thật vất vả mới đứng bước cục diện, cười ta nói, mỹ nữ, ngươi hỏa lực thật mãnh liệt, ta không biết ở trên giường phải hay là không cũng mãnh liệt như vậy đây. Ha ha, ta thích. Hắn lời nói chưa dứt, trước mắt đột nhiên đã mất đi Tôn Nghi bóng người, biết nữ nhân này lại vòng tới phía sau mình. Lần này hắn đã sớm chuẩn bị, nghe phong phân biệt vị, xác định Tôn Nghi đặt chân vị trí, lòng bàn chân đạp đạp địa mặt, phần lưng bỗng nhiên hơi cong, thân thể gầy yếu như phẫn nộ tiễn giống như bắn ngược mà ra, mạnh mẽ va về phía sau Tôn Nghi. Tôn Nghi không nghĩ tới tại rất nhiều sẽ lấy như vậy quái dị thái phát động tấn công, dưới sự kinh hãi, đã mất đi tiên cơ, muốn phải phản kích, lại phát hiện tại rất nhiều thân thể đã đập lấy cách mình ngược chỉ có mấy tấc xa vị trí, ngắn như vậy không gian, nàng căn bản là không có cách, cũng không kịp nhấc cánh tay đá chân. Cứ như vậy, Tôn Nghi chỉ còn lại có hai loại lựa chọn, hoặc là tụ tập nho tông thánh khí tại trước ngực, mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng tại rất nhiều lần này mãnh liệt va chạm, hoặc là lựa chọn bước ra lùi về sau. Tôn Nghi là cô gái, làm sao có khả năng để một cái hèn mọn nam xông vào trong ngực của mình, va vào bộ ngực của mình. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn lùi về sau. So với Phật, đạo hai tông võ học, nho tông võ học lấy thản nhiên hào hiệp, nhẹ nhàng phiêu giật tăng trưởng, ở tam tông võ học ở bên trong, thân pháp đặc biệt là tuyệt diệu, vì lẽ đó cứ việc tiên cơ đã mất, nhưng Tôn Nghi hai cái chân dài khinh đạp mặt đất, thân thể đã như bay điến bước như nước mềm mại về phía sau bay ra. Hai người một trước một sau, đồng thời cũng bước, thân thể trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì nước cờ thốn khoảng cách, tại lớn không có cách nào va vào Tôn Nghi thân thể, Tôn Nghi cũng không cách nào cùng hắn kéo dài khoảng cách, chỉ bất quá cứ như vậy, tại rất nhiều loại kia trong nháy mắt bùng nổ ra lực va đập lượng nhưng dần dần làm hao mòn hầu như không còn, cho dù giờ khắc này hắn lại va vào Tôn Nghi thân thể, cũng đã vô pháp cho nàng tạo thành hữu hiệu thương tổn rồi. Hai người lùi về sau mấy trượng, ngay lúc sắp va vào người xem cuộc chiến quần trong đó, Tôn Nghi tiểu quát một tiếng, thân thể phía bên trái lưng ngang, muốn triệt để xoay chuyển xu hướng suy tàn, tại rất nhiều lại đột nhiên phản chuyển cánh tay trái năm ngón tay hướng về nàng ngực kéo tới. Tôn Nghi lấy làm kinh hãi, tuy rằng tận lực giơ tay đón đỡ, vẫn bị ngón tay hắn đầu ngón tay treo chọc bên trong trước ngực quần áo, xì một tiếng, quần áo rạn nứt, lộ ra trên ngực phương một mảnh da thịt, chấm như tuyết chói mắt, phía dưới một đạo sâu sắc khe mơ hồ có thể thấy được. Tại lớn thật tinh mắt sáng ngời, ra tay tốc độ cũng theo đó hơi chậm lại. Hạ Lưu Tôn Nghi tức giận mắng một tiếng, thấy ánh mắt của hắn liên tục nhìn quét lồng ngực của mình vị trí, một mặt thèm nhỏ dãi vẻ, trong lòng đống nhiên nhúc nhích, không khỏi nghĩ tới Diêu Tiểu Mẫn mới vừa nói lúc cần thiết, ngươi liền hy sinh điểm nhan sắc mê hoặc hắn, thừa dịp hắn phân thần, mạnh mẽ sửa trị hắn một thoáng câu nói này. Được rồi, vì thắng lợi, liều một phen Tôn Nghi cắn răng, hai tay hướng về hai bên thoáng dùng sức, trước ngực quần áo liền lại tùy theo nứt ra rồi một ít, cái kia hai tòa vốn đang không cách nào dò xét no đủ tuyết phong nhất thời vượt quá một phần ba bại lộ ở không khí ở bên trong, theo thân thể nàng động tác, hai tòa tuyết phong tùy theo hơi run rẩy, cực kỳ mê người. Thật ngực tại rất nhiều ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức biến thành sáng hơn, buột miệng kêu lên, đột nhiên cái kia hai tòa tuyết phong ở trước mắt cấp tốc phóng to, Tôn Nghi nghiêng người mà lên, lại một lần nữa đối với hắn phát khởi công kích. Một cái xa vào nữ sắc, yêu thích trên giường chinh chiến đồ háo sắc, gặp phải Tôn Nghi như vậy nắm giữ nhân gian hung khí phong vận nữ nhân, nói không động tâm đó là giả dối, tại rất nhiều ứng phó Tôn Nghi công kích, ở giữa đều là không nhịn được hướng về nàng run run rẩy rẩy tuyết phong nhìn chằm chằm vài lần, cũng không còn cách nào như vừa nãy như vậy hết sức chăm chú. Tại rất nhiều, ngươi có phải điên rồi hay không? Hiện tại không phải là xem nữ nhân thời điểm, ở một bên quan chiến Triệu Kim đấu thấy ở rất nhiều phân thần, tức giận nhắc nhở, hắn thật sự rất lo lắng tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài tại rất nhiều sẽ thua trận. Mỹ nữ giết người không cần đao, truy hồn lấy mạng tất cả eo. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu anh hùng chết ở trên người cô gái? Tại rất nhiều này thằng khốn, làm sao lại không ý thức được điểm này? Chỉ tiếc Triệu Kim Đấu nhắc nhở vẫn có chút chậm, nhìn thấy Tôn Nghi trước ngực phòng ngự bỗng nhiên xuất hiện một cái đại không đường, tại rất nhiều hầu như không nhớ bao nhiêu cái gì, song trưởng về phía trước nhanh dò xét đi ra ngoài, muốn ở nơi đó sờ lên một cái quá quá tay nghiện. Thật mềm, thật trơn, thật có giãn. Tại rất nhiều mười ngón đầu ngón tay chạm tới này hai tòa trên đỉnh núi tuyết non mềm ra thịt, hài lòng cảm giác lập tức thông qua cánh tay thần kinh liền chuyển cho đầu góc của hắn. Tôn Nghi không tiếc hy sinh nhan sắc, vì chính là cùng cơ hội như vậy, ngực nàng bị tại rất nhiều mười ngón vồ một hồi, tuy rằng không thế nào đau đớn, nhưng trong lòng lại buồn nôn muốn nói, đối với rất nhiều thống hận cũng thì càng thêm sâu thêm vài phần. Ngay tại ở rất nhiều đầu ngón tay chạm tới ngực nàng ra thịt đồng thời, nàng lập tức song trưởng đủ thi tiêu giao chết mai thủ, từ hai bên trái phải lấy xét đánh tư thế bắt được tại rất nhiều cái kia hai con xâm phạm ma chảo, sau đó kích thích ra hoàn toàn tiềm lực hướng lên trên manh lực gãy. Tinh trùng lên não nam nhân, năng lực phản ứng thông thường đều sẽ thay đổi chỉ đần độn một chút, tại rất nhiều bị nàng nắm bàn tay về sau, tuy rằng ý thức được không ổn, cũng trong nháy mắt đem 7 phần chân khí rót vào ngón tay, nhưng làm sao có thể đủ chống đỡ Tôn Nghi hoàn toàn sức mạnh phá hủy. Đùng đùng, vài tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên về sau, tại rất nhiều mười ngón tay, càng bị nộ khí trùng thiên Tôn Nghi mạnh mẽ cứng rắn bẻ gãy 6 cái. Tôn Nghi nổi giận bên trong, cảm thấy đoạn hắn mấy chỉ còn chưa hết giận, đùi phải mạnh mẽ đá ra, ở giữa tại rất nhiều giữa đũ quần. Tại rất nhiều ngón tay bị gãy hậu trận chân đại trận loạn, chân khí tăng dã, lại không thể tránh thoát Tôn Nghi một cước này, chỉ cảm thấy hạ bộ một trận sốt ruột cơn đau, phật đồ vật gì vỡ vụn một trận, kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung lật ra cái bổ nhào, khuôn mặt hướng lên, mạnh mẽ ngã tại cứng rắn xi măng trên mặt đất, đem mặt đất đập cho rạn nứt ra vài đạo khe hở vấn. Tại rất nhiều hai tay kẹp ở giữa hai chân, trong miệng phát sinh ngao ngao ác liệt tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có chiếm được mấy người thương hại đồng tình, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn xuất hiện ở kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Làm cái sát lang cũng là tương đương không dễ dàng a, vài tên cùng tại lớn có một dạng háo sắc nam nhìn tại rất nhiều hiện tại thảm trạng, lại nhìn một cái tức giận chưa bình Tôn Nghi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tôn Nghi đang chuẩn bị tiến lên nữa đá tại rất nhiều mấy đá, lại nghe Diêu Tiểu Mẫn tiếng hoan hô kêu lên, "Tôn Nghi, không cần đánh, chúng ta đã thua." Tôn Nghi lúc này mới ý thức được đánh kẻ xa cơ là không phù hợp liên bang võ học giới luận võ quy tắc, vì vậy hướng về trên đất lăn lộn kêu thảm thiết tại rất nhiều mạnh mẽ gắt một cái, bước nhanh đi trở về đến phía bên mình trong trận doanh. Chú ý tới cũng không có thiếu võ giả đang rình coi bộ ngực của mình, Tôn Nghi đỏ mặt tìm một bộ y phục tròn tại trên người mình, lấy dấu hết. Song phương hiện tại một thắng một phụ, đánh thành thế hòa, như vậy trận thứ ba chính là quyết thắng, ván, cục rồi, đều không thể sai sót. Triệu Kim Đấu sắc mặt tái xanh, khiến người ta đem tại rất nhiều khiêm đi, đưa đến gần đây bệnh viện trị liệu, sau đó nhìn đối diện Diệp Khai Tâm vài lần, thấp giọng cùng Sở Nguyên Dương nói vài câu cái gì, tựa hồ đang hướng về hắn truyền thụ Lâm Chiến Thắng lấy chi đạo. Sở Nguyên Dương một mặt không phản đối, xem ra tự tin tràn đầy bộ dạng, Triệu Kim Đấu nói không hai câu, hắn liền thiếu kiên nhẫn vung đoạn, chậm rãi đi tới trống rỗng giữa sân, chờ Diệp Khai Tâm xuất chiến. Có lòng tin sao? Hạ Băng vô vô Diệp Khai Tâm bay, trầm giọng hỏi. Có. Diệp Khai Tâm dùng sức gật đầu. Thực sự không nắm chặt. Hiện tại thay đổi người cũng được, này không trái với luận võ quy tắc. Hạ Hòa nói. Thay đổi người. Diệp Khai Tâm lường một cái, tức giận, thiệt thòi ngươi nói thành lời được, nếu như Lâm Trận thay đổi người, mọi người đã cho ta sợ cái kia nhân yêu đáng chết, sau đó ta còn thế nào lan lộn. Hạ Hòa hoan ức mà nói, ta chỉ là quan tâm ngươi mà bạn nhất ngươi bị thương, phá tương, lão sư lão nhân ra người trách tội xuống, hai minh đệ chúng ta có thể không chịu đựng nổi. A Diêu Tiểu Mẫn nói, Tiểu Hòa lựa giận. Ngươi chớ có xấu mồm có được hay không? Diệp tiên sinh là chúng ta đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều vừa ý người, hắn có thể so với ngươi xuất sắc nhiều lắm, dám chắc được nếu như đánh cược đặt cược, ta khẳng định toàn bộ áp trên người hắn. Đa tạ Tiểu Mẫn tỷ tín nhiệm cùng cổ vũ. Diệp Khai Tâm nhìn túi đầu đủ rũ, đỏ bừng cả khuôn mặt, Hạ Hỏa cười hì hì nói. Đoan Mục Nhan nhìn thấy tại rất nhiều vừa nãy bị thương kêu thảm thiết bộ dạng, trong lòng có điểm sợ sệt, kéo kéo Diệp Khai Tâm ống tay áo, nhỏ giọng nói, anh rể, nói thật, ngươi đến cùng có được hay không ạ? Ngươi nếu như bị đối với thành tại rất nhiều cái dạng kia, tỷ tỷ ta sau khi biết rất có thể sẽ nổi điên. Diệp Khai Tâm hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực lồng ngực, sau đó nghiêm nghị tốt tiếng nói, ta là nam nhân, nam nhân không thể nói không được. Trang web mánh liệt đề cử Hoang Đường Cao Thủ chương 218, nam nhân không thể nói không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 219, bí danh xứng quần cục. Một cái là 24-5 tuổi trăng non võ giả, một cái là 17-8 tuổi trăng non võ giả. Sở Nguyên Dương cùng Diệp Khai Tâm trận này quyết đấu, tuy rằng đã chú định sẽ không giống vừa nay hai trận như vậy đặc sắc kịch liệt, nhưng cũng càng có thể gây nên mọi người rất hiếu kỳ cùng quan tâm, bởi vì chỉ là bởi vì hai người kia quá trẻ đi, lấy như vậy thanh xuân linh đạt được như vậy kêu người thành tựu, thực sự khiến người ta ước ao cảm thán. Sở Nguyên Dương đồng thời có làm người kinh diễm đẹp trai bề ngoài cùng vượt xa cùng tuổi võ giả thực lực, nhân vật như vậy ở liên bang thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong không dám nói độc nhất vô nhị, nhưng cũng tuyệt đối là khuất phê có thể đến được, này cũng chính là Sở Nguyên Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Chỉ tiếp Diệp Khai Tâm tồn tại, nhưng che đậy hào quang của hắn, khiến cho hắn những này ưu thế hầu như không còn sót lại chút gì. Bàn về bên ngoài, Sở Nguyên Dương u buồn âm nhu vẻ đẹp sắc thực có thể hấp dẫn đến vô số fans, mà Diệp Khai Tâm cùng hắn tuyệt nhiên ngược lại thành tân ánh mặt trời hình tượng không thể nghi ngờ cũng sẽ có được rất nhiều người theo đuổi. Bản về thực lực, hai người đều là trăng non võ giả, Diệp Khai Tâm tuổi thọ nhưng đầy đủ nhỏ Sở Nguyên Dương 6-7 tuổi, này cho thấy Diệp Khai Tâm tư chất thiên phú tăng thêm một bậc. Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều đang nhìn Diệp Khai Tâm, cái này vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu tử sáng tạo ra liên bang võ học giới một cái mới tinh đi lại, đã trở thành từ trước tới nay còn trẻ nhất nguyện cấp võ giả, dựa theo loại này xu thế tiếp tục phát triển, nói không chắc 2-30 năm về sau liên bang võ học giới lại sẽ quật khởi một vị làm người kính nể mặt trời võ giả. Liền ngay cả ngồi ở một bên Huyết Ẩn, đều tựa hồ đối với Diệp Khai Tâm sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm bóng lưng, trong mắt ánh sáng lấp lóe, ai cũng đoán không ra cái này thực lực siêu cường, danh chấn liên bang đại nhân vật giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Sở Nguyên Dương cũng cảm nhận được mọi người đối với Diệp Khai Tâm dành cho cửa ải cực kỳ lớn rót, hắn đột nhiên cảm giác mình như là một cái thất sủng hài tử, trong lòng vô hạn oan ức, mắt thấy Diệp Khai Tâm từng bước một hướng mình đi tới, mang trên mặt tự tin mỉm cười, một loại mãnh liệt ghen tị bắt đầu ở trong cơ thể điên cuồng tràn ra, biến thành vô biên thống hận cùng nồng đậm sát cơ. So với ta xuất sắc, ta nhất định phải đạp ở dưới chân Sở Nguyên Dương song quyền nắm chặt, âm thầm thề. Hai người đi tới trống rông giữa sân đứng lại, bình tĩnh đối lập mà bắt đầu, ai đều không có nóng lòng ý tứ lập thủ, ánh mắt của bọn họ trên không trung kịch liệt đụng chạm, vô ảnh vô hình khí tức hướng về đối phương bao phủ tới. Diệp Khai Tâm lấy trăng tròn võ giả thực lực đánh với Sở Nguyên Dương, muốn thắng hắn tự nhiên dễ như ăn cháo, nhưng là vì thể hiện cuộc tỷ thí này công bằng, hắn không thể không cẩn thận khởi động nội tức, đem thực lực của mình vững vàng áp chế ở trăng non võ giả trình độ lên, không dám có chút vượt qua, để tránh khỏi bị cái kia vô cùng cường đại Huyết Ẩn cùng với khác một ít thực lực mạnh quá chính mình các võ giả nhìn ra cái hở. Anh rể, ngươi phải cố gắng lên nha. Đoan Mục Nhan tựa hồ cũng cảm giác được trên sân bầu không khí dần dần khẩn trương lên, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm ở trước ngực, nũng nịu gào thét vì Diệp Khai Tâm khuyến khích. Diệp Khai Tâm cũng không quay đầu lại, tay phải cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, đánh ra một cái ok thủ thế. Đến bây giờ vẫn không có ăn được bữa trưa, ngươi nhất định đói bụng không? Diệp Khai Tâm mở miệng câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Sở Nguyên Dương cũng là ngẩn ngơ, lập tức cau mày lạnh lùng nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, cùng một cái không cái bụng chống đối, ta cảm thấy đến thắng mà không vẻ vang gì áp vì công chính để đạt được mục đích, ta quyết định cho ngươi 10 cái hiệp. Sở Nguyên Dương có loại cảm giác sắp phát điên, giận quá mà cười nói, cố gắng đây chính là ngươi nói. Hắn nhướng mày, trong mắt hàn quang đổ bắn, hữu quyền nhanh ra, cách không hướng về Diệp Khai Tâm mặt đánh tới, ngưng tụ ở quyền quả thực một đoàn vô hình chân khí thoát quyền kích bay, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, phát sinh rầm rầm vang trầm, âm thanh như sấm nổ. Dung trời quyền đạo tông cấp cao công kích võ kỹ bốn phía võ giả thấy Sở Nguyên Dương sử dụng loại quyền pháp này, không khỏi ngẩn ra, đều không nghĩ đến cái này âm nhu như nữ tử nam nhân, lại có thể biết lựa chọn tu luyện như vậy bá đạo quyền pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ trình độ đã rất sâu rồi. Sở Nguyên Dương hiển nhiên đối với Diệp Khai Tâm khí phẫn nộ tới cực điểm, mới vừa ra tay lại hay dùng lên toàn lực, hào không có chút bảo lưu. Triệu Kim Đấu thấy, không khỏi nhíu chặt lông mày, thở dài trong lòng, nghĩ thầm Sở Nguyên Dương tính cách quái gở lãnh đạo, gặp chuyện lại không thể bình tĩnh suy nghĩ, chờ một đứng đối, bộ dáng này, tương lai còn thế nào đi tranh cướp vị trí tông chủ. Nghĩ đến đương nhiệm tông chủ Mộ Linh Lung con gái Sở Thiêm Yêu, cái kia nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ xinh đẹp mặc dù tuổi tác còn hơi nhỏ, thực lực cũng không kịp Sở Nguyên Dương, có thể nàng đang làm người xử sự phương diện nhưng đại khí hoang dung, rất có chính là mẫu phong độ, đạo tông trong tông môn chống đỡ nàng tiếp nhận vị trí tông chủ người, cũng không thể so Sở Nguyên Dương thiếu. Nếu không có cái phó tông chủ cha chống tình cảnh, Triệu Kim Đấu thậm chí có thể tưởng tượng đến Sở Nguyên Dương đang cùng Sở Thiêm Yêu tông chủ chi tranh bên trong nhất định sẽ tao ngộ thảm bại. Diệp Khai Tâm nói muốn cho Sở Nguyên Dương 10 cái hiệp, bởi vậy thấy hắn một quyền tấn công tới, cũng không tiếp chiêu, triển khai đại Nazi thân pháp, một cái lướt ngang ung dung né tránh, trong miệng kêu lên, một hiệp rồi Sở Nguyên Dương cùng hắn đều là trăng non võ giả, thực lực gần uý, cũng không cùng ngạo đến ở hiệp thứ 1 liền chiếm hắn tiện nghi gì, quyền thứ nhất phát sinh về sau, quyền thứ 2 theo sát phía sau mà tới, quyền thứ 2 mới vừa phát, thân hình đột nhiên lóe một cái, đã vòng tới Diệp Khai Tâm thân thể bên trái, giương tay lại là quyền thứ 3. Hắn lấy bắt quái du long bộ thân pháp ở Diệp Khai Tâm quanh người vờn quanh liên tục, mỗi đến một cái phương vị, song quyền liền ngay cả hoàn xuất kích, hầu như ở trong nháy mắt liền phát sinh tám nhớ dung trời quyền, quyền đầu mang theo tiếng sấm càng ngày càng tiếng nổ, quả nhiên có mấy phần dung trời hám địa tư thế. Hai cái hiệp, ba cái hiệp, bốn cái hiệp, tám cái hiệp Sở Nguyên Dương ra quyền thật nhanh, có lúc liên hoàn đánh ra mấy quyền rõ ràng phong ngăn chặn Diệp Khai Tâm có thể tránh né được lui, có thể Diệp Khai Tâm hay là suýt xảy ra tai nạn né qua, mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, quần áo trên người bị sượt qua người quyền phong chân khí mang bay phần phần, xem Đoan Mục Nhan một trái tim thật cao treo lên, đôi mắt đẹp nháy cũng không dám nháy mắt, rất sợ Diệp Khai Tâm sẽ bị thương tổn được. Mười cái hiệp Sở Nguyên Dương cuối cùng một quyền đánh ra về sau, nghe được Diệp Khai Tâm lớn tiếng nhắc nhở, sắc mặt không khỏi biến đổi, mưa to gió lớn giống như thế tiến công dừng lại, mới vừa rồi còn nằm ở trạng thái đỉnh cao khí thế cũng bởi vậy suy sụp xuống. Mười cái hiệp cứ như vậy xong, Sở Nguyên Dương tâm tư trong nháy mắt có dại ra, đây chính là dòng dã mười nhớ ẩn chứa chính mình mười thành chân khí dung trời quyền a, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới, cũng không thể bức bách đối phương gắng đón đỡ một quyền của mình, lượng lớn chân khí cứ như vậy không công hao phí mất rồi. Sở Nguyên Dương cảm thấy ảo não cực kỳ, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm sử dụng rõ ràng chính là Phật tông võ học bên trong cấp thấp đại Nazi thân pháp, làm sao lại có thể trốn được chính mình vũ khí cấp cao công kích. Dựa theo lẽ thường tới nói, cấp cao võ học đối với cấp thấp võ học có tuyệt đối rõ ràng ưu thế, chính mình ra chiêu tốc độ, nói cái gì cũng muốn so với thân pháp của hắn né tránh tốc độ nhanh hơn mấy phần, hắn không có lý do gì mỗi một lần đều có thể may mắn tránh thoát ra, giống như thần trợ Sở Nguyên Dương trong đầu đột nhiên liền bốc lên cái từ này. Kỳ thực hắn lại làm sao biết, thực lực đã đạt đến trăng tròn võ giả cảnh giới Diệp Khai Tâm tuy rằng mạnh mẽ áp chế thực lực bản thân, nhưng nhãn lực vẫn phải có, hắn một quyền còn không có đánh ra, Diệp Khai Tâm liền đã biết rồi cú đấm này công kích con đường, sớm làm ra né tránh động tác, bởi Diệp Khai Tâm mỗi một cái động tác đều bắt bí vừa đúng, vì lẽ đó liền ngay cả Huyết Ẩn này nhóm cường giả đều không có nhìn ra hắn cố ý che giấu thực lực. Mười cái hiệp để quá, hiện tại ta phải trả tay rồi, Diệp Khai Tâm nết miệng cười nói. Nhìn thấy Diệp nụ cười vui vẻ, Sở Nguyên Dương trong lòng đột nhảy một cái, theo bản năng liền bắt đầu về phía sau bước lùi. Diệp Khai Tâm cười ha ha, thân hình một tiến, hắn tụ lực đã lâu, bất động thì thôi, động lên càng là nhanh vô cùng, thân thể hầu như đập lấy Sở Nguyên Dương trên người, Sở Nguyên Dương giật nảy cả mình, song quyền thẳng kích, hai đạo chân khi đón lấy phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo bình thường vọt tới Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm lần này lại không né tránh, khóe miệng bộc ra một nụ cười lạnh lùng, song trưởng năm ngón tay chăm chú khép lại, như lưỡi dao bình thường từ trên xuống dưới mạnh mẽ đánh xuống, hai đạo linh khí hai bên trái phải, ở hóa giải mất dung trời quyền đánh ra hai đạo chân khí về sau, tàn dư hai phần trưởng lực dính sắt vào Sở Nguyên Dương tay trái tay phải cánh tay kế tục chém xuống, Sở Nguyên Dương chỉ cảm thấy hai tay mát lạnh, trên người cái này tiêu sái phiêu giật áo xanh ống tay áo. Theo tiếng bay xuống trên mặt đất, hai cái cánh tay nhất thời lộ ra ở trong không khí. Thật một cái từ bi đao ra tay bất phàm, không hổ là lão sư đệ tử cuối cùng tiểu sư đệ này, một cái từ bi đao thô bạo mười phần, đã phát vung tới trăng non võ giả có khả năng có cực hạn bội phục trận này, tiểu sư đệ thắng định rồi, ta tu luyện cũng là từ bi đao, nhưng là cùng tiểu sư đệ so ra còn kém quá xa, sau đó có thời gian muốn tìm tiểu sư đệ luận bàn một chút, tiểu sư đệ có thời gian chỉ điểm nhiều hơn, lần này cắt ống tay áo của hắn, lần sau cắt ống quần của hắn, để vị này đạo tông lớn Mi Nam mặc vào bí danh cùng quần sĩ, thưởng thụ mấy phần mát mẻ cảm giác ha ha. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm mới vừa triển khai ra Phật tông vũ khí cấp cao từ bi đao, Sở Nguyên Dương liền ra lớn xấu, Hạ Băng Hạ Hỏa cùng với Phật tông tông môn các thành viên không nhịn được dồn dập khen hay, đối với cái này tông môn tiểu sư đệ thủ thắng tự tin lại nhiều thêm mấy phần. Sở Nguyên Dương nổi giận đan sen, gầm thét lên toàn lực triển khai phản kích, muốn từ trên người Diệp Khai Tâm tìm về thất lạc bộ mặt, Diệp Khai Tâm quyết tâm muốn nhục nhã hắn một phen rồi, sao có thể để hắn vừa lòng để ý. Cùng hắn đối cứng rắn đối công mấy chục hiệp, thấy hắn có chút thở hổn hển, biết ra hỏa này chân khí đã bị tiêu hao gần đủ rồi, liền cười nói, có người đề nghị cho ngươi sửa đeo bí danh quần cộng, ta thấy được hiện tại bí danh ngươi có, còn kém cái quần cộng. Chú ý, 10 cái hiệp bên trong, ta muốn cho trên người ngươi quần biến quần cộng, hai người đến bây giờ giao thủ đã 5-60 cái hiệp, theo lý thuyết lẫn nhau nội tức đều nên tiêu hao thất thất bát bát, Sở Nguyên Dương đã cảm giác đến chân khí của mình có chút không đáng kể, nhưng là không nghĩ tới Diệp Khai Tâm linh khí lại kéo dài không dứt tựa như, dưới khiếp sợ, chiến ý càng là hạ thêm vài phần. Còn lại võ giả cũng chú ý tới điểm này, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyết ẩn trong mắt vẻ mặt càng thêm phức tạp, thầm nghĩ, liên bang ngàn vạn võ giả ở bên trong, có người trời sinh có siêu cường lực công kích, có người am hiểu phòng ngự, có người thân pháp kỳ diệu, tiểu tử này chẳng lẽ là trời sinh nội tức dài lâu hình võ giả? Không đơn giản, không đơn giản. Chẳng trách mấy lần trước hành động đều cáo thất bại. Diệp Khai Tâm lời nói vừa dứt, liền bắt đầu đối với Sở Nguyên Dương phát khởi mau lẹ công kích mãnh liệt, vẫn như cũ triển khai chính là từ bi đao. Sở Nguyên Dương nhắm mắt cắn răng chống lại năm cái hiệp, rốt cục ở hiệp thứ 6 lên, bị Diệp Khai Tâm từ bi đao hóa thành vô hình đao phong từ hai đầu gối xé qua, vì vậy quần nửa phần trước phân bị mở ra một đạo thật dài vết nước, may mà Sở Nguyên Dương tránh né đúng lúc, này mới không có thương tổn được da thịt cơ thịt, dù là như vậy, cũng sợ. Hai đến vong hồn tận bốc lên, một thân mồ hôi lạnh. Bốn phía có người lớn tiếng khen hay, có người cười vang trách móc náo, Sở Nguyên Dương bị quấy nhiễu tâm thần đại loạn, trong khi xuất thủ cũng biến thành không có trương pháp gì lên. Nếu như Nguyên Dương không nóng không đổi, bình tĩnh đứng đối, trận chiến này cho dù không cách nào thủ thắng, cũng không trở thành nhanh như vậy liền biểu hiện dấu hiệu thất bại. Ai, Phó tông chủ đối với Nguyên Dương ký thác kỳ vọng, có thể Nguyên Dương nhưng biểu hiện thực sự khiến người ta thất vọng. Không phải người làm việc lớn a, Triệu Kim đấu thở dài, nhắm mắt lại không đành lòng kế tục lại nhìn, đầy mặt đều là nản lòng vẻ thất vọng. Cái khác đạo tông tông môn thành viên cũng nhìn ra Sở Nguyên Dương trận chiến này khả năng muốn bại, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ủ rũ. Và những người khác không đồng, Sở Tiểu Anh nhìn một hồi giữa trường song phương giao chiến tình thế về sau, chậm rãi cúi đầu, trên mặt vẻ mặt trái lại có mấy phần khoái ý, tựa hồ cái này cùng mình không có liên hệ máu mủ ca ca thất bại chịu đựng, là nàng vui với nhìn thấy. Ở hiệp thứ 9 lên, Diệp Khai Tâm bóng người như quỷ giống như mị xuất hiện ở Sở Nguyên Dương sau lưng, lại một cái từ bi đao vẽ ra, đao phong lướt qua, Sở Nguyên Dương quần chân sau ngoặt, không, nơi bị cắt rời mở một vết thương, này lỗ lớn cùng vừa rồi đầu gối trước bị vẽ ra cái kia đạo nối liền cùng nhau, như vậy vừa đưa ra, đầu gối trở xuống đích quần nhất thời thoát hạ xuống, vì vậy Sở Nguyên Dương quần thật sự đã biến thành lớn quần cộc. Ai nha, mọi người mau nhìn, lớn quần cộc ra ngoài rồi ha ha, bí danh xứng quần cộc, ăn mặc mát mẹ chứ. Hay là miễn phí cắt giảm a tiểu sư đệ, có không có khả năng để áo lót này biến áo lót, có không có khả năng để lớn quần cộc biến quần lót nhỏ. Người đứng xem chỉ vào Sở Nguyên Dương cười ha ha, trong miệng chê cười, tiếng gầm như nước thủy triều. Sở Nguyên Dương lớn như vậy tới nay, vẫn luôn là sinh sống ở xuôi dòng thuận gió hoàn cảnh trong đó, cái nào chịu được từng tới vũ nhục như vậy. Trong lúc nhất thời tức đến nổ phổi, khuôn mặt biến thành dữ tợn và mẹo, cả người xem ra sắp biến mất. Nguyên Dương, nhận thua đi, bại cục đã định, Triệu Kim đấu không đành lòng nhìn thấy Sở Nguyên Dương kế tục chịu nhục, lên tiếng hét lớn. Ngươi thối lắm, Sở Nguyên Dương giận dữ, hướng về Diệp Khai Tâm ra sức phát sinh một đòn, cùng loạt quát, ta làm sao thất bại? Ta quyết không chịu thua trận này, quyết đấu tiến hành đến bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy gần như nên đã xong. Sở Nguyên Dương làm cho người ta cảm giác như là vừa bạn mới thăng cấp trăng non võ giả, mà Diệp Khai Tâm lại làm cho người cảm thấy đã ở vào trăng non võ giả cao nhất giai đoạn, tuy rằng hai người cùng chỗ tại một đẳng cấp, nhưng trong này một chút chênh lệch, nhưng đủ để ảnh hưởng thắng bại thành bại. Hiện trường có mấy trăm tên đạo tông tông môn thành viên ở đây, Diệp Khai Tâm cũng không muốn làm quá mức rồi, vốn là chỉ là chuẩn bị nho nhỏ trừng phạt một thoáng Sở Nguyên Dương, để lại cho hắn một chút bộ mặt, không nghĩ tới tiểu tử này lại tự không chịu thua, xem ra là không muốn vi phạm sai lầm sự tình nhận sai xin lỗi rồi. Không chịu thua đúng không? Vậy cũng tốt,
ta liền thuận theo dân ý cho ngươi kế tục xấu mặt, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Diệp Khai tâm thân hình nhanh sáng ngời, song trưởng liên hoàn, công kích không ngừng, cứ việc Sở Nguyên Dương trái chi phải chặn, cắn răng chống đỡ, nhưng đã đến cung dương hết đà trạng thái. Trong mấy mắt, trên người hắn bộ nào áo xanh từ trên xuống dưới lại đã bị vẽ ra vài đạo vết nứt, phá nát miếng vải từng khối rủ xuống ở trên người, bị gió vừa thổi, huyền chuyển nhảy múa. Nếu không phải cái kia từng khối miếng vải xem ra sạch sành sanh, quả thực cùng ăn mày phục không khác rồi. Sở Nguyên Dương chân khí hao tổn hầu như không còn, chống đỡ công kích năng lực cũng yếu đi rất nhiều. Diệp Khai tâm phát sinh vài đạo linh khí cắt phá áo của hắn về sau, ở trên người hắn lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết thương. Hắn da rẻ so với thiếu nữ còn muốn trắng nõn, màu đỏ tươi huyết châu từ vết thương hướng ra phía ngoài chảy ra, xem ra có vẻ đặc biệt bắt mắt. Triệu Kim Đấu cắn răng, cất cao giọng nói: Diệp tiểu ca mời hạ thủ lưu tình, trận này chúng ta nhận thua. Huyết Ẩn cũng tại lúc này đứng thẳng người lên, mỉm cười nói: Sở Hiền chết, ngươi là thua, ngừng tay. A ha ha, nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, một hồi thắng bại thắng thua nói rõ không là cái gì, ngươi hà tất chấp nhất đây? Sở Nguyên Dương đỏ mắt như máu, mắt điếc hai ngờ, tứ chi tung bay, hướng về phía Diệp Khai Tâm cuồng đánh đánh mạnh, hoàn toàn liền là một bộ liều cái mạng giả đấu pháp, nhưng hết lần này tới lần khác liền Diệp Khai Tâm góc áo đều dính không tới. Đạo Tông Tông môn thành viên gặp tình hình này, đều vì hắn cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm đường đường Đạo Tông Tông phó con gái của Tông chủ tử, một cái bề ngoài xuất chúng như thế mỹ nam tử, làm sao sẽ biến thành như vậy một cái lưu manh vô lại đây? Diệp Khai Tâm nghe được Triệu Kim Đấu cùng Huyết Ẩn về sau, cũng không muốn kế tục đánh tiếp nữa, vung quyền bức lui Sở Nguyên Dương một lần tiến công, bước ra lùi về sau đến Đoan Mục Nhan bên người. Triệu Kim Đấu thấy Sở Nguyên Dương còn không chịu bỏ qua, làm bộ muốn hướng về Diệp Khai Tâm bên kia tấn công đi qua, đội vàng hướng về bên người hai tên người áo xanh liếc mắt ra hiệu, hai tên người áo xanh hiểu ý, cùng nhau vớt đến Sở Nguyên Dương bên cạnh người, hợp lực đưa hắn chế phục, vẫn cứ đem hắn chống trở về. Sở Nguyên Dương trợn mắt trừng trừng, trong miệng hùng hùng hổ hổ liên tục. Triệu Kim Đấu giận dữ, đưa tay ở hắn trên nót gõ nhẹ một cái. Sở Nguyên Dương tạm thời đã hôn mê, hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại. Diệp Khai Tâm cười đối với Triệu Kim Đấu nói: Lao gia tử này, chúng ta trước đó ước định cẩn thận rồi, thua một phương phải cho một phương khác dập đầu chịu nhận lỗi. Ngươi bây giờ đem Sở Nguyên Dương đánh bất tỉnh, này hứa hẹn làm như thế nào đổi tiền mặt, thực hiện chuyện này. Triệu Kim Đấu cũng không nghĩ đến vấn đề này, nghĩ thầm liên bang võ giả từ trước đến giờ trùng hết lòng tuân thủ nặng, làm ra hứa hẹn là nhất định phải đổi tiền mặt, thực hiện, bằng không liền sẽ phải chịu khinh bỉ cùng phê bình. Bất quá hiện tại Sở Nguyên Dương đã bất tỉnh nhân sự, ai tới đổi tiền mặt, thực hiện cái hứa hẹn này? Mình đã 60 có hơn, lại là trăng tròn võ giả thân phận, chẳng lẽ muốn thay thế Sở Nguyên Dương trước mặt mọi người cho trước mắt cái này Phật Tông Tông môn hậu sinh tiểu bối dập đầu xin lỗi? Ta là Sở Nguyên Dương muội muội, ta để thay thế hắn đổi tiền mặt, thực hiện. A, theo một cái lanh lảnh dễ nghe giọng cô gái, Sở Tiểu Anh nhanh chân từ Triệu Kim Đấu bên người đi ra ngoài. Hoang Đường Cao Thủ chương 219, bí danh xứng quần cộc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 220, thay tỷ tỷ nhìn chằm chằm ngươi. Sở Tiểu Anh vẫn bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đứng sau lưng Sở Nguyên Dương, yêu kiểu thức tha thân thể mềm mại bị che kín hơn nữa, bởi vậy không có gây nên quá nhiều người chú ý. Lúc này nàng từ trong đám người đi ra, xinh đẹp dung mạo cùng nguyện chuyển linh lung vóc người lập tức liền trở thành hiện trường nhân vật tiêu điểm một. Trong nàng một thân áo xanh, sạch sẽ thanh lịch, cùng đeo thành công chúa tựa như Đoan Mục Nhan so với, mang cho người ta hoàn toàn chính là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng đứng ở Diệp Khai Tâm trước mặt lúc, cùng Đoan Mục Nhan cũng hầu như chính là hai mặt tương đối, một ít yêu thích nữ sắc bảng quan võ giả lòng ngứa ngáy khó cong, âm thầm nắm hai người bọn họ bắt đầu với khá lạ. Đoan Mục Nhan thanh xuân hoạt bát, trắng như tuyết phấn chán trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ ánh mặt trời đủ cười sáng lạ, đã gặp nàng lúc, tâm tình của người ta đều sẽ không tự kìm hãm được trở nên sảng khoái lên. Sở Tiểu Anh nhưng dù sao là đôi mi thanh tú cao lại, khuôn mặt u sầu không dương, phản phất trong lòng lưỡi động khó có thể dùng lời diễn tả được quan ức, để tâm tình của người ta cũng theo nặng nề hạ. Lại là Sở Nguyên Dương muội muội, a này Sở gia gen thực sự là được, ca ca lớn lên đẹp trai, muội muội xinh xinh đẹp, chỉ bất quá Sở Nguyên Dương tên kia một thân tà khí, đầy bụng ý nghĩ xấu, thực sự đáng ghét. Hắn cô em gái này xem ra thanh lệ thoát tục, cũng không giống như là cái người xấu. Thật hoài nghi này hai huynh muội phải hay là không một cái trong bụng mẹ sinh ra đến. Diệp Khai Tâm mặc dù đối với Sở Nguyên Dương không có cảm tình gì, nhưng hắn không phải loại kia oán hận phòng và ôm người, cứ việc Sở Tiểu Anh tự giới thiệu là Sở Nguyên Dương muội muội, hắn cũng không hề dùng kỳ thị ánh mắt đi nhìn đối phương. Mắt thấy Sở Tiểu Anh đến gần đến đây, cấp tốc cùng Hạ Bằng, Hạ Hỏa đám người trao đổi cái ánh mắt, nhìn nàng có thật lòng không thực lòng muốn tới xin lỗi. Ngày hôm nay chuyện này do ca ca ta bước lên, sai ở chúng ta một phương, ta hiện tại đại biểu ca ca ta, đại biểu chúng ta Đạo Tông Tông môn mấy vị thành viên, hướng về các ngươi chịu nhận lỗi rồi. Khi nhìn các ngươi có thể tha thứ Sở Tiểu Anh không, kiêu ngạo cũng không tự tin nói, thon dài hai chân chậm rãi gập xuống, càng thật sự hướng về trên đất quỳ đi, mặc kệ người phương nào đều có thể thấy, nàng cũng không phải ở làm bộ làm tịch. Đoan Mục Nhan cũng không muốn được nàng lớn như vậy lễ, ai nha một tiếng, cuốn bít chạy tới đi sang một bên. Nếu đổi lại là Sở Nguyên Dương, Diệp Khai Tâm thật là có khả năng lấm lấm liệt liệt được hắn túi đầu, mượn cơ hội diệt hắn ngạo khí, để hắn nhớ lâu một chút, nhưng trước mắt này cái Sở Tiểu Anh xem ra điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không kìm lòng được liền sinh ra che chở lòng thương hại, thấy nàng hai đầu gối liền muốn chạm đất. Diệp Khai Tâm đông nhiên có chút không đành lòng, tay phải nhanh duỗi, giữ nàng lại một cái cánh tay, ngăn trở nàng quỳ xuống tư thế. Ngươi. Sở Tiểu Anh đứng thẳng người, một đôi trong suốt như thu thủy giống như mắt to bối rối không rõ nhìn Diệp Khai Tâm, không hiểu hắn là có ý gì. Diệp Khai Tâm hít khẩu, khoát tay nói, được rồi, ta không phải loại kia tranh chua, bụng dạ hẹp hòi người, ngươi đã xin lỗi, những thứ khác liền miễn khả khả, ta này tuổi còn trẻ, nếu như được ngươi cúi đầu, sẽ giảm thọ. Sở Tiểu Anh đương nhiên cũng không muốn làm như vậy,
nhưng bây giờ Sở Nguyên Dương hôn mê, tại rất nhiều bị thương, Triệu Kim đấu tuổi đã lâu, vì đại cục suy nghĩ, nàng mới nhẫn nhịn đầy bụng oan ức đến cho Diệp Khai Tâm đám người chịu nhận lỗi. Nghe được Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, nàng chỉ cảm thấy căng thẳng thần kinh đột nhiên thả lỏng ra, không biết làm sao, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Diệp Khai Tâm không nhìn được nhất nữ nhân khóc nhẹ, gãi gãi đầu, nói rằng, này, ngươi đừng khóc cả, thật sự không cho ngươi quỷ đi thôi, các ngươi đi thôi, cảm ơn ngươi. Sở Tiểu Anh lau một cái khỏe mắt nước mắt, sâu sắc nhìn chăm chú Diệp Khai Tâm một chút, xoay người đi trở về đến chính mình trong trận doanh, hướng về Triệu Kim đấu đám người gật gật đầu, còn cái kia đã hôn mê ca ca Sở Nguyên Dương, nàng không có nhìn một chút. Ngày hôm nay phát sinh trận này sự kiện, đạo tông tông môn thành viên có lỗi trước, sau đó trong quyết đấu tuy rằng miễn cưỡng thắng một ván, nhưng phe mình bên này ba người tất cả đều bị thương, dùng thất bại thảm hại để hình dung cũng không quá đáng. Đợi được Sở Tiểu Anh ăn nói khép nép làm cho người ta chịu nhận lỗi về sau, tự Triệu Kim đấu trở xuống, người người tất cả đều cảm thấy trên mặt tối tăm, cũng vô tâm lưu lại nữa nơi đây. Các vị đạo tông đồng môn, chuyện nơi đây đã chấm dứt, mọi người vậy thì tản đi, từng người các nơi đi thôi, nhớ kỹ không được quấy nhiều đến thị dân, để tránh khỏi để huyết lao tiên sinh khó xử. Triệu Kim đấu nói, hướng về Diệp Khai Tâm đám người cùng với ngồi ở một bên đôn đá trên huyết tận chắc tay, sau đó khiến người ta điều khiển hôn mê bất tỉnh Sở Nguyên Dương cùng bị thương không nhẹ tại rất nhiều cùng rời đi. Còn lại đạo tông tông môn thành viên thấy thế, cũng cấp tốc từ hiện trường bỏ chạy. Bọn hắn tới nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát, mấy trăm tên thân mặc áo xanh đạo tông tông môn thành viên liền từ trên con đường này toàn bộ biến mất. Ngày hôm nay làm phiền Phật tông tông môn các vị huynh đệ tới rồi trợ trận, Hạ Băng nơi này cảm ơn mọi người. Cũng đều trước tiên tản đi đi, Hạ Băng hướng về mấy trăm Phật tông đồng môn chắp tay làm lễ, ra hiệu mọi người trở về. Phật tông cùng đạo tông tranh chấp nhiều năm, ngày hôm nay trận chiến này toàn lực ép đối phương, mỗi tên Phật tông tông môn thành viên trên mặt đều lần cảm giác có hết, trong lòng cũng hết sức cao hứng, có người ầm ầm đáp một tiếng, lập tức tản đi. Hẹn ước buổi tối uống mấy chén trợ hưng, có mấy người thì lại cười hì hì chạy đến Diệp Khai Tâm bên người, cùng vị tông chủ này mới thu đệ tử cuối cùng đã ra động tác bắt chuyện. Diệp Khai Tâm lấy 17, 8 tuổi, khuất nhục đạo tông phó tông chủ con trai, nắm giữ trăng non thực lực võ giả Sở Nguyên Dương, không ra dự liệu lời mà nói, chuyện này ở sáng sớm ngày mai liền đem truyền khắp toàn bộ liên bang, ở liên bang võ học giới gây nên náo động, đến thời điểm Diệp Khai Tâm danh tự này đều sẽ nhiều lần xuất hiện ở liên bang các loại môi giới lên, Diệp Khai Tâm bản thân cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành liên bang thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong lớn nhất đại. Biểu tính nhân vật tông chủ đệ tử cuối cùng, tương lai võ học cường giả, cho phép hai điểm này, sau đó Diệp Khai Tâm ở Phật tông trong tông môn tiền đồ chắc chắn không thể số lượng, vì lẽ đó rất độ vợ tông tông môn thành viên đều có kết giao lấy lòng chi tâm. Những này Phật tông tông môn thành viên đến từ chính liên bang mỗi cái ngành nghề, làm công việc gì đều có, không ít người đem mình bên người mang theo danh thiếp kín đáo đưa cho Diệp Khai Tâm, để hắn sau đó thường đi làm khách, đến lúc đó nhất định miễn phí tiếp đón. Diệp Khai Tâm xem trong tay càng ngày càng dày một tờ danh thiếp, trong lòng không khỏi mừng lớn, nghĩ thầm có những thứ đồ này, sau đó chính mình ở chính giữa đô thị sống phóng túng, hay là đều không dùng tới chính mình dùng tiền rồi. Rất nhanh, Phật tông tông môn thành viên cũng từ trên con đường này rút đi. Sau đó Diêu Tiểu Mẫn cũng giải tán mấy trăm tên kỳ lân tạo thành viên, để mọi người tất cả về tất cả cương vị. Gần nghìn tên võ giả rời đi, làm cho cả con đường đạo truy cập tử có vẻ quặn cu é rất nhiều, chỉ có xa xa quan sát một ít thị dân còn bồi hồi không nỡ rời đi. Phu cận một ít cửa hàng ông chủ thấy những võ giả kia cũng không hề bạo phát quy mô lớn xung đột, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vì vậy một lần nữa mở ra cửa tiệm, khôi phục bình thường doanh nghiệp. Bản tiệm mì ông chủ vợ chồng cũng dắt tay về tới trong điếm của mình, nhìn tổn hại nghiêm trọng bộ đồ ăn hải kèm, vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, lệ rơi đầy mặt, bọn hắn nếu muốn một lần nữa doanh nghiệp, trong cửa hàng vật sở hữu hầu như đều muốn một lần nữa đặt mua một lần, khoản này chi ra, có thể cũng không phải cái gì món tiền nhỏ, chí ít một hai tháng đi sớm về tối khổ cực xem như là uổng phí rồi. Huyết ẩn thấy một hồi lửa xém lông mày xung đột chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng gió êm sóng lặng, cũng tối tối thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tới Đoan Mục Nhan bên người, cùng nàng mỉm cười giao lưu vài câu, sau đó mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm. Lúc này mới chậm rãi rời đi, mang theo 500 tên liên bang đặc chiến đội đội biên, cấp tốc từ đó đô thị nội thành rút khỏi, trở lại liên bang đặc chiến đội nơi đóng quân. Chúng ta ngày hôm nay trận này cơm ăn, có thể dùng hỗn loạn không thể tả, kinh tâm động phách, muôn màu muôn vẻ để hình dung tình cảnh hỗn loạn không thể tả, xung đột kinh tâm động phách, cơm nước muôn màu muôn vẻ. Ha ha. Diệp Khai Tâm nhìn gần nghìn tên võ giả từ trước mắt một làn sóng rời đi, cười nói: "Đối với tiểu sư đệ ngươi đến nói, trận này bữa trưa ăn quá đáng giá so với tất cả mọi người giá trị hạ mà nói." "Tại sao?" "Bởi vì cùng Sở Nguyên Dương một trận chiến, một lần thành tựu danh tiếng của ngươi chờ coi đi, không ra hai ngày, ngươi liền sẽ trở thành liên bang võ học giới nghị luận nhất nhiều người, cũng sắp trở thành liên bang tất cả tạp chí lớn tranh nhau truy đuổi đưa tin con cưng. Bởi vì ta là liên bang võ học giới cho đến tận này còn trẻ nhất một tên trăng non võ giả sao?" Diệp Khai Tâm cười khổ. Hạ Hỏa nói tới những chuyện này, không phải là Diệp Khai Tâm hy vọng nhìn thấy, chí ít không phải xuất hiện đang muốn nhìn đến, bởi vì hắn hy vọng võ học của mình viện cuộc đời có thể ở nhàn nhã nhàn, tiêu diêu tự tại trong hoàn cảnh vượt qua, mà khác ở thực lực còn chưa đủ lấy cùng bất kỳ cường đại đối thủ chống lại trước đó, hắn cũng không muốn quá nổi danh, trở thành một quả quá gây bạc cây. Ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn bởi vì ngươi là chúng ta Phật tông tông môn thành viên nhiều năm trước tới nay, liên bang cổ võ giới đều là Phật, đạo, Nho Tam tông thế chân bạc cục diện, Tam tông đều muốn để võ học của mình trở thành liên bang chính thống, hận không thể toàn bộ liên bang võ giả đều đến tu luyện bản tông võ học, loại cục diện này vẫn duy trì đến bây giờ. Hiện tại bởi ngươi đột nhiên xuất hiện, loại cục diện này khả năng muốn bị đánh vỡ. Hạ Hỏa hưng phấn trà sát sóng trường, lại nói tiếp: "Tiểu sư đệ, dựa theo ngươi loại tu luyện này tiến độ, không ra 30 năm, mặt trời võ giả vị trí khẳng định có ngươi một tịch ở lúc đó, Phật tông võ học đem ở ngươi dưới ảnh hưởng càng thêm phát huy làm vinh dự, chúng ta Phật tông tông môn thế lực cũng chắc chắn sẽ gấp bội tăng cường ha ha, đạo tông, nho tông hai tông tông môn các võ giả nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ buồn bực mất tập trung, không biết làm sao rồi ở của ta dưới ảnh hưởng. Hạ Hỏa sư minh, ngươi đem ta nói quá vĩ đại rồi, ngươi nói cũng quá xa xôi rồi. Kha kha, nói không chắc thực lực của ta chỉ là phụ dung chấm nợ, từ đây tiểu đỉnh chỉ tiến bộ đây này, Diệp Khai tâm cười khổ nói. Thối lắm miệng xui xẻo nói hưu nói vượn, Hạ Hỏa trừng mắt lên, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta Phật tông tông môn tương lai, nhưng là ký thác ở trên thân thể ngươi rồi. Đoàn Mục Nhan đột nhiên nhảy tới giữa hai người, hai tay chống lạnh, bất mãn đối với Hạ Hỏa nói, Hạ Hỏa đại ca, không cho dùng như thế thô lỗ ngữ khí cùng tỷ phu ta nói chuyện. Hạ Hỏa còn không có phản ứng lại, hai trái lại bị người tóm chặt rồi. Diêu Tiểu Mẫn âm thanh lập tức ghé vào lỗ tai hắn băng lên, tiểu hỏa lửa giận, sau đó nói chuyện với Diệp tiên sinh muốn khách khí một điểm, nhớ kỹ sao? Bằng không ta không buông tha người a ơi. Tiểu Mẫn, đau a, mau buông tay. Ta sai rồi còn không được sao? Hạ Hỏa khỏe mắt nha nhếch miệng, kêu thảm kêu to, mãi đến tận xin thể sau đó chắc chắn sẽ không lại dùng loại này ngữ khí nói chuyện với Diệp Khai Tâm, Diêu Tiểu Mẫn lúc này mới buông tay. Tiểu sư đệ, nữ nhân duyên của ngươi tốt mới chỉ nói ngươi một câu không phải, đã có người thay ngươi bất bình hạ giận ta đây. Ta này hài tử đáng thương, ai tới bảo kê ta ạ? Hạ Hỏa xoa đỏ chót lỗ tai, một mặt oan ức, đầy bụng u oán mà nói. Yên tâm, nếu là có người dám bắt nạt ngươi, ta bảo kê đương nhiên, Thu chủ tịch, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng Diệp tiên sinh những người này ngoại trừ. Diêu Tiểu Mẫn nghiêm mặt nói. Hạ Hỏa vẻ mặt đưa đám nói, có thể hay không đem hài lòng bài trừ ở bên ngoài? Ta bây giờ là hắn cận vệ, cũng chỉ có hắn có thể bắt nạt đến ta rồi. Vậy ngươi liền tự nhận xui xẻo. Diêu Tiểu Mẫn vô bờ vai của hắn, thương hại than thở. Thương thế của ngươi, yếu bất yếu khẩn. Hạ Băng trầm giọng hỏi, hắn và Hạ Hỏa huynh đệ tình thâm, nhất thân thiết chính là cái này. Mới vừa rồi cùng Triệu Kim đấu cái cuối cùng hiệp ở bên trong, Hạ Hỏa miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng Hạ Băng cùng hắn huynh đệ mấy chục năm, lẫn nhau hiểu rõ cực sâu, biết hắn bây giờ là tình huống thế nào. Hạ Hỏa cười cười, khoát tay nói, việc rất nhỏ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi đi hạ sư muội thanh tâm viện tĩnh tâm tĩnh dưỡng hai ngày, nơi này có ta. Hạ Băng nói không có chuyện gì. Diệp Khai Tâm chen lời nói, Hạ Hỏa sư minh, bị thương liền muốn đúng lúc trị liệu, cường chống là không đúng, ngươi phải có chuyện bất chắc, để ta làm sao mà qua nổi ý đây. Lão sư nơi đó không nói, tiểu mẫn tỷ cũng sẽ đem đoán giận cái chết, nhưng là Diệp Khai Tâm bày đứt đoạn mất Hạ Hỏa câu chuyện, biết ngươi là lo lắng ta, yên tâm đi, Hạ Băng sư minh, cái này chẳng tròn võ giả thêm vào ta cái này chẳng non võ giả, người bình thường muốn thương tổn ta không quá dễ dàng chứ. Cái này ngược lại cũng đúng. Trăng tròn võ giả cùng trăng non võ giả tổ hợp là đủ mạnh, bất quá có người nói khô lâu trong tổ chức không thiếu dương cấp võ giả, vạn nhất. Hạ Băng túc tiếng nói, chuyện này ta sẽ cùng lão sư nói. Người an tâm tĩnh dưỡng, Phật tông trong tông môn không thiếu cao thủ, Thích Thiên Cơ muốn sai lại đây một người tiếp nhận Hạ Hỏa, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Trải qua mọi người khuyên bảo, Hạ Hỏa cuối cùng đồng ý buổi chiều đến Thanh Tâm Viện tĩnh dưỡng một quãng thời gian, cùng chưa khỏi vết thương lại phục xuất. Đoan Mục Nhan trước đó liền đã nói qua, muốn cho Diệp Khai Tâm lấy một cái hoàn toàn mới tạo hình đi cùng tỷ tỷ hẹn hò. Hiện tại Diệp Khai Tâm quần áo đã lấy lỏng, nàng liền la hét muốn dẫn Diệp Khai Tâm đi tu bộ tóc, làm cái kiểu tóc. Diệp Khai Tâm vừa đến cảm giác đến tóc của mình quả thật có chút dài ra, thứ hai thịnh tình không thể chối từ, vì vậy cùng Hạ Băng đã hẹn ở trạm vạng thời gian gặp mặt địa điểm, để Hạ Băng trước tiên đem Hạ Hỏa đưa đi Thanh Tâm Viện lại nói. Rời đi bản tiệm mì trước đó, Đoan Mục Nhan để Diêu Tiểu Mẫn ở phụ cận một đài ATM bên trong lấy 10.000 nguyên đi ra, với tay gọi ra bản tiệm mì lao bản lương, đem 10.000 nguyên nhét vào trong tay nàng, giữ lại câu tiếp theo, đừng thương tâm đại thẩm. Số tiền này là bồi cho các ngươi, sau đó lôi kéo Diệp Khai Tâm chui vào chính mình màu trắng nhà xe bên trong. Ngươi cũng thật là thiện tâm. Diệp Khai Tâm ngồi vào trong xe về sau, cười hì hì nhìn đối diện Đoan Mục Nhan nói rằng. Đoan Mục Nhan nói, ta thấy cái kia đại thẩm khóc thật đáng thương, liền nhẹ dạ ngược lại ta là không thiếu cái kia một điểm tiền, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, muốn rất khổ cực mới có thể kiếm đến chứ. Hừm, rất khổ cực. Diệp Khai Tâm gật gật đầu, lại nói, kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, nếu không phải chúng ta những người này, nhân ra bản tiệm mì cũng không trở thành như vậy gặp xui xẻo hắc. Nói đến từng tiền, hẳn là Sở Nguyên Dương tên kia bồi mới đúng, nhưng đáng tiếc người của bọn hắn rất sớm liền chuẩn mất. Đoan Mục Nhan hì hì cười nói, còn nói sao, hắn ngày hôm nay bị ngươi cả đủ thảm, sau đó nếu như nhìn thấy ngươi, chỉ sợ sẽ vòng quanh đạo đi thôi. Ban đêm còn có thể thấy ác mộng, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, là hắn trước tiên trêu chọc ta, gieo gió gặt bão. Màu trắng nhà xe ở nội thành cao tốc chạy được một đoạn lộ trình, Diệp Khai Tâm không nhịn được hỏi, Đoan Mục Nhan, không phải là cắt bỏ cái đầu sao? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Tiểu Nhan Mỹ Dung sẽ bản thân biết sao? Đây chính là Liên bang Tam Đại Mỹ Dung hội sở một trong, rất nổi tiếng. Chúng ta bên trong đô thị này một nhà là cả liên bang to lớn nhất một nhà, cũng là Kiều Nhan Mỹ Dung hội sở tổng bộ vị trí. Ta biết các nàng hội sở một cái phó quản lý, còn có nàng biếu tặng một tấm màu hồng thẻ khách quý, đây này có thể ưu đãi một nửa. A Đoan Mục Nhan khoe khoang nói. Nghe được Kiều Nhan hai chữ, Diệp Khai Tâm trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới này Kiều Nhan Mỹ Dung hội sở hậu trường ông chủ lớn, không phải là Hạ Vũ Mị Hạ sư thì sao? Lúc trước Hạ Vũ Mị cũng đưa cho mình một tấm thẻ khách quý, còn để cho mình không có chuyện gì liền đi dạo, mà chính mình mấy tháng qua cũng chỉ ở sân vương phụ cận một nhà rất rẻ Mỹ Dung tóc đẹp trong cửa hàng tùy tiện tu bổ một lần tóc. Lúc đó nghĩ Tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở cách quá xa, vẹn vẹn qua lại đánh tiền xe liền vượt qua bình thường một lần hớt tóc chi phí, vì lẽ đó cũng không có đi qua. Nhìn thấy Đoan Mục Nhan lấy ra một tấm màu hồng thẻ khách quý ở trong tay vô về chơi đùa, Diệp Khai Tâm lấy ra chính mình mới mua đích một cái nam sĩ món tiền nhỏ kẹp, đem Hạ Vũ Mị biếu tặng cái kia trương thẻ màu vàng rút ra, cười nói, nói đến kiểu nhan mỹ dung hội sở, ta điều này cũng có một tấm tạm. Ngươi từ đâu tới các nàng tạm? Đoan Mục Nhan không chờ hắn nói hết lời, đưa tay đem trong tay hắn tạm đoạt lại, hiếu kỳ trên dưới liếc nhìn. Trước đây có người bằng hữu tặng cho ta. Đoan Mục Nhan ngạc nhiên nói, nghe cái kia phó quản lý nói, vẻ đẹp của các nàng cho hội sở thẻ khách quý chỉ có hồng nhạt cùng màu đỏ hai loại, a hồng nhạt thẻ khách quý có thể đánh 30 giảm giá, dùng để đưa cho thường thường đến thăm các nàng mỹ dung hội sở một ít phổ thông khách mời, màu đỏ thẻ khách quý có thể giảm 50, dùng để đưa cho những kia ra tay hào sướng, vung tiền như rắc danh viện quý phụ. Ngươi tấm thẻ này tại sao là màu vàng hay sao? Ta không nghe nàng từng nói a, không phải là giả chứ? Diệp Khai Tâm cười nói, ta bằng hưu kiên là các nàng mỹ dung hội sở một vị đại nhân vật, làm sao có khả năng giả bộ, nghe nói tiểu nhàn mỹ dung hội sở bên trong công nhân viên tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa tất cả đều là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, người bằng hữu kia nàng là ai vậy? Đoan Mục Nhan đột nhiên hỏi, một đôi mắt đẹp trợn lên đại đại, nhìn thẳng Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn ra một ít dị dạng, cười khổ nói, ta nói ngươi này viên đầu nhỏ bên trong đều yêu nghĩ cái gì đồ ngổn ngang á, là ta thừa nhận ta bị bằng hữu kia đúng là cái đại mỹ nữ, nhưng là ta cùng nàng quan hệ trong đó cũng không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng, ai ta và ngươi nói những này làm gì, thật giống ta có tật giật mình tựa như, làm tương lai của ngươi tiểu di tử, ta có nghĩa vụ thay tỷ tỷ nhìn chằm chằm ngươi, không thể để cho ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đoan Mục Nhan nghiêm mặt nói. Chiến lược hợp tác đồng bọn hoang đường cao thủ chương 220, thay tỷ tỷ nhìn chằm chằm ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 221, không phải như ngươi nghĩ. Diêu Tiểu Mẫn cùng còn lại 5 tên nữ bảo tiêu phân biệt ngồi ở nhà xe trước sau một loạt chỗ ngồi, có mắt hết nhìn mình cất diện, có liếc nhìn ngoài cửa xe, trang làm cái gì cũng không thấy nghe được, nhưng là Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đối thoại, hay là không sót một chữ đi vào các nàng hai. Các nàng ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng bên trong cũng đã nổi sóng chập trùng. Nhị tiểu thư tự xưng là Diệp tiên sinh tiểu di tử, chiếu nói như vậy, đại tiểu thư nên là như vậy Diệp tiên sinh bạn gái rồi. Nhưng là nhị tiểu thư cùng Diệp tiên sinh bộ này thân mật bộ dạng, làm cho người ta cảm giác vừa tựa hồ hai người bọn họ là một cặp. Diệp tiên sinh đến tột cùng yêu thích đại tiểu thư hay là nhị tiểu thư đây? Đến cuối cùng là đại tiểu thư làm chị vợ, hay là nhị tiểu thư trở thành tiểu di tử? Những này thiếp thân nữ bọn cận vệ mỗi ngày lặp lại sự tình, liền là như thế nào làm tốt chính mình bản chức công tác, bảo vệ chủ nhân không bị thương tổn. Các nàng tính tình ngay thẳng, thói quen đơn giản tư duy, bởi vậy từng cái tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng tình thương tuy nhiên cũng không cao. Ngẫm lại Diệp Khai Tâm cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư trong lúc đó loại kia không minh bạch quan hệ, các nàng liền cảm thấy dễ giả mạo loạn thật là phức tạp, không tự kìm hãm được hay. Đương sự ba bên cảm thấy đau đầu. Nhà xe rất nhanh sẽ chạy đến đô thị Lệ Giang trên đại đạo, cũng ở một tràng xanh vàng rực rỡ 10 tầng cao ốc trước dừng lại. Diệp Khai Tâm nhảy xuống xe về sau, dương mắt có thể nhìn thấy cao ốc trước tiểu nhàn mỹ dung hội sở 6 cái thiếp vàng đại tự. Mỹ dung hội sở phía trước bãi đậu xe lần trước khắc đã tràn đầy đều là xa hoa từ trôi nổi xe con, bởi vậy có thể thấy được nơi này chuyện làm ăn là như thế nào nóng nảy. Tám tên ăn mặc thống một đồng phục màu đỏ tiếp khách tiểu thư chia làm hai hàng đứng ở Mỹ dung hội sở nơi cửa, môi khẽ mí môi, mang trên mặt gió xuân giống như ôn hòa nụ cười, nên đón bắt phương khách tới. Cái kia từng cái trắng như tuyết cánh tay ngọc cùng nhỏ dài xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ, tạo thành một đạo dụ người nhãn cầu mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hầu như tất cả mọi người từ Mỹ dung hội sở trước trải qua lúc, cũng không nhịn được muốn nghiêng đầu nhìn thêm vài lần. Anh rể, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này chứ? Nhìn Diệp Khai Tâm đối mặt tiểu nhan Mỹ dung hội sở đại hạ ngơ ngác ngốc, Đoan Mục Nhan cười hỏi. Đương nhiên. Như loại này cao tiêu phí địa phương, ta trước đây liền tới gần cũng không dám tới gần. Tự ti mặc cảm a, Diệp Khai Tâm cảm khái vô hạn mà nói. Hừm, điều này nói rõ ngươi là rất thuần khiết nam nhân. Chí ít hiện nay hay là, Đoan Mục nghiêm túc nói. Này cùng có thuần khiết hay không có quan hệ gì? Diệp Khai Tâm buồn cười nói. Bởi vì tiểu nhan Mỹ dung hội sở công nhân viên toàn bộ đều là mỹ nữ, thường thường đến thăm nơi này nam nhân, khẳng định đều là phong lưu hoa tâm nam nhân hử, nói là đến an dưỡng mỹ dung, kỳ thực còn không phải là vì quan sát mỹ nữ, một no bụng ánh mắt. Nói không chắc còn có cái khác một ít ý đồ không an phận đây này, Diệp Khai Tâm thấy buồn cười nói, ngươi nói cũng quá tuyệt đối đi à, nhà tỷ như ta. Ta trên người bây giờ có tiền, nói không chắc sau này cũng sẽ bồi thường cho nơi này chơi, ta đến mục đích chỉ là vì an dưỡng mỹ dung, thả lỏng cả người mà thôi, lẽ nào ngươi liền nhận định ta là phong lưu hoa tâm rồi hả? Đoan Mục Nhan nhíu môi, nói, khó nói à, ngươi vừa tiến vào mỹ dung hội sở bên trong, sẽ có một đám mỹ nữ ở trước mắt ngươi lúc gần lúc hiện, vì ngươi cung cấp mỹ dung đẹp, xoa bóp, tắm rửa nóng bức vân vân đủ loại kiểu dáng phục vụ, có chút phục vụ hạng mục tiến hành lúc, nam nhân chỉ mặc một cái quần cộc, mỹ dung hội sở bên trong công nhân viên chỉ mặc thức. Phi, cái kia cùng trần chuồng khác nhau ở chỗ nào? Tại loại này dưới tình hình, ngươi lẽ nào liền không ý nghĩ kỳ quái? Diệp Khai Tâm cười cười, chỉ vào kiểu nhan mỹ dung hội sở cửa lớn nói, ngươi nói trong này tất cả đều là mỹ nữ, các nàng có ngươi đẹp không? Đương nhiên không có rồi, đối với tại dung mạo của mình, Đoan Mục Nhan vẫn rất có tự tin, nàng cùng Đoan Mục Dung là song bảo tỉ muội, Đoan Mục Dung nếu được khen là đều đệ nhất mỹ nữ, nàng kia đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là lộ ra ánh sáng xuất kém xa tít tắp tỉ mà thôi, vì lẽ đó liên bang rất nhiều người chỉ biết Đoan Mục Dung mà không biết Đoan Mục Nhan. Diệp Khai Tâm cười nói, đúng vậy à, người lớn như vậy mỹ nữ thường thường ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ta đều không có ý nghĩ kỳ quái, huống chi các nàng còn không bằng ngươi. Anh rể, ngươi cảm thấy ta rất đẹp không? Đoan Mục Nhan nữa ngực lên, trên mặt dung quang hoán.
Hừm, rất đẹp. Diệp Khai Tâm nói chuyện nói thật. Cảm ơn anh rể khích lệ, thật hài lòng. A Đoan Mục Nhan trong lòng như là tưới mật đường tựa như, hạnh phúc ghê gớm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, đôi mắt đẹp lưu chuyển, bám vào Diệp Khai Tâm bên thai thấp giọng nói, anh rể, lần kia ở của ta trong phòng tắm, ngươi không có ý nghĩ kỳ quái sao? Ngươi cái kia đồ tồi đều nhất trụ kình thiên rồi. Diệp Khai Tâm đại hãn, nhìn lén nhìn chung quanh một chút, cũng còn tốt Diêu Tiểu Mẫn bọn người đứng ở vài bước có hơn, Đoan Mục Nhan âm thanh lại tiểu nhân, nhỏ bé rất, các nàng hẳn là không nghe thấy. Tuyệt đối không nên nghe được tốt nhất khắc. Khắc khắc. Chúng ta vậy thì vào xem một chút đi. Diệp Khai Tâm dùng sức ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình, sau đó nhanh chân về phía trước, hướng về kiểu Nhan Mỹ Dung hội sở cửa lớn đi đến. Đoan Mục Nhan nhìn bóng lưng của hắn, kêu một tiếng anh rể cho ta, an cười hai ba bước liền đuổi theo. Cùng đi 6 tên nữ bảo tiêu, có 2 người thủ ở bên ngoài, bao quát Diêu Tiểu Mẫn ở bên trong, còn lại 4 người theo ở Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan phía sau đi vào theo. Hoan nên quang lâm đến gần Mỹ Dung hội sở trước cửa lúc, 8 tên thân đeo đồng phục màu đỏ, thanh xuân mỹ lệ tiếp khách tiểu thư cùng nhau không mình hành lễ, giòn vừa nói. Những này tiếp khách tiểu thư mỗi người trường áo choàng, vóc người cao gầy, nụ cười vui tươi, chịu đến các nàng cúc cung hoan nên, không thể nghi ngờ sẽ cho người tự nhiên sinh ra một loại ưu việt cảm giác thỏa mãn. Diệp Khai Tâm mỉm cười gật đầu, ánh mắt ở đằng kia chút tiếp khách tiểu thư từng cái mang theo nghề nghiệp mỉm cười trên khuôn mặt một mà. Đảo qua, Đoan Mục Nhan nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, còn nói sẽ không ý nghĩ kỳ quái đây, con mắt hiện tại cũng đã không đủ dùng rồi. Cũng còn tốt ngày hôm nay anh rể chỉ là đến tu bổ đầu, không làm cái khác hạng mục, bằng không hắn tiếp theo đoạn là rồi. Ai, trường hợp này, nam nhân hay là ít đến tuyệt vời. A tiến vào lầu một rộng rãi sáng sủa phòng khách về sau, từ quầy phục vụ nơi đó nên ra một tên 20 năm, 6 tuổi mỹ nữ. Mỹ nữ kia đầu tiên là vô cùng kinh ngạc nhìn lướt qua Diệp Khai Tâm, sau đó cười hì hì kéo Đoan Mục Nhan hai tay, vui vẻ nói, tiểu Nhan, ngươi làm sao rảnh rỗi đến chúng ta nơi này rồi hả? Ngươi nhưng là cái khách ít đến. A Duy Duy tỷ, ta mang một vị bằng hữu đến các ngươi nơi này tu bổ đầu, các ngươi một lúc cần phải nhiều dưới điểm công phu. A Đoan Mục Nhan rút về hai tay, chỉ vào mỹ nữ kia đối với Diệp Khai Tâm nói, đây là Trương Duy Duy, tiểu Nhan Mỹ Dung hội sở phó quản lý, bạn tốt của ta. Ta này tấm màu hồng thẻ khách quý chính là Duy Duy tỷ biểu tặng. Duy Duy tỷ, hắn gọi Diệp Khai Tâm, ta đấy. Bằng hữu. Ngoài ý muốn chính là, Đoan Mục Nhan lần này cũng không hề xưng hô Diệp Khai Tâm vì anh rể. Diệp Khai Tâm nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ngươi bất loạn nói càng tốt hơn, như vậy cũng không sẽ ta cảm thấy đến lung túng, người khác cũng sẽ không sản sinh hiểu lầm. Bằng hữu. Trương Duy Duy đánh giá Diệp Khai Tâm vài lần, đột nhiên mang theo ẩn ý cười, ta hiểu rồi. Tiểu Nhan, các ngươi gặp gỡ đã bao lâu? Đoan Mục Nhan nhìn thấy Trương Duy Duy cười ám muội, mặt lại đỏ lên, một cái tay xoa xoa vạt áo của mình, một cái tay khác lại dắt Diệp Khai Tâm một bàn tay, ngượng ngùng mà nói, Duy Duy tỷ, ta cùng hắn không phải như ngươi nghĩ. Diệp Khai Tâm mắt trợn trắng lên, nghĩ thầm ngươi lúc này tới kéo tay của ta, lại là một bộ xấu hổ răng rấp, còn nói cái gì không phải như ngươi nghĩ. Người khác tin tưởng mới là lạ, hắn không muốn tránh Đoan Mục Nhan mặt mũi, chọc giận nàng tương tâm, vì lẽ đó cái tay kia cũng là tùy ý nàng lôi kéo rồi. Trương Duy Duy cười ha ha, nói rằng, có cái gì tốt thẹn thùng hay sao? Ngươi năm nay cũng 18 tuổi đi à nha? Ân, ở độ tuổi này là có thể giao bạn trai. Ngươi này bạn trai xem ra cũng không tệ lắm, mi thanh mục tú, cái đầu thật cao, rất đẹp trai. Tiểu Nhan, hắn đối với ngươi tốt á? Duy Duy tỷ, chúng ta không phải. Đoan Mục Nhan nhìn lén nhìn một chút Diệp Khai Tâm, nói được nửa câu rồi lại dừng lại. Diệp Khai Tâm thầm thở dài nói, xin nhờ, ngươi nếu như muốn biện giải, liền một hơi đem một câu nói xong cả a, bằng không dễ dàng hơn gây nên người khác hiểu lầm, còn không bằng không lên tiếng. Đây này không phải cái gì a, tỷ tỷ cũng là từ các ngươi ở độ tuổi này đi tới người, các ngươi những này tiểu tình nhân chuyện ở giữa, còn giấu giếm được tỷ tỷ hỏa nhãn kim tinh. Trương Duy Duy nói, nghiêm nghị nghiêm mặt đối với Diệp Khai Tâm nói, tiểu Nhan người xinh đẹp, khí chất được, còn có thể làm quần áo, trong nhà lại giàu nứt đố đổ bách, phóng tầm mắt toàn bộ liên bang, nàng tốt như vậy nữ hài cũng không tìm tới mấy cái, ngươi tiểu tử này a, nhất định là trên 8 đời đã tu luyện phúc khí, mới sẽ phải chịu tiểu Nhan ưu ái, ngươi sau đó nhất định phải đối với tiểu Nhan được, bằng không ông trời có thể không buông tha người ta. Diệp Khai Tâm há miệng, đang muốn biện giải cái gì, Đoan Mục Nhan đông nhiên nắm lấy Trương Duy Duy một cái cánh tay, lung lay thúc giục, Duy Duy tỷ, ngươi bây giờ cũng làm người ta cho hắn tu bổ đầu được rồi. Hắn buổi tối còn có chuyện phải làm đây này, cố gắng ta vậy thì để hội sở bên trong tốt nhất mỹ sư cho hắn tu bổ xem đem người nhanh chóng. Các ngươi buổi tối có ước hội đúng không? Đoan Mục Nhan lần này lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc chẳng khác nào là ngầm thừa nhận à, lần này làm sao không biện giải rồi hả? Diệp Khai Tâm cười khổ nhìn Đoan Mục Nhan. Chỉ tu hớt óc, không làm cái khác hạng mục rồi hả? Thì như sơ pha. Các loại thủy liệu pháp hạng mục có thể đưa đến dưỡng nhan bài độc, điều dưỡng cả người tác dụng, đơn giản mấy hạng làm ra, cả người sẽ mệt nhọc giết hết, tinh thần chấn hưng. Tiến vào trước khi đến cùng sau khi đi ra ngoài cảm giác như là thay đổi một người. Trương Duy Duy tuy rằng cùng Đoan Mục Nhan là bạn tốt, nhưng nàng cũng biết Đoan Mục Nhan là thân phận gì, đối với như vậy một vị xuất thân nhà giàu, vung tiền như rác tiểu thư, nàng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, đương nhiên không quên chào hàng Mỹ Dung hội sở một ít phục vụ hạng mục, vì chính mình kiếm lấy chỗ tốt nhất định. Hừm, chỉ tu hớt tóc là tốt rồi. Cái khác hạng mục. Sau đó có thời gian trở lại làm á? Đoan Mục Nhan gật đầu nói. Sở pha là cái gì? Diệp Khai Tâm không hiểu lắm. Thế nhưng Đoan Mục Nhan nhưng rất rõ ràng, nàng cũng không muốn Mỹ Dung hội sở bên trong cái kia chút xinh đẹp nữ kỹ sư ở Diệp Khai Tâm tắm rửa nóng bức về sau ở trên người hắn đổ đầy tinh dầu, sau đó đẩy tới nắm đi lớn chiếm hắn tiện nghi, vạn nhất ở giữa đã sinh cái gì vi phạm sự tình, cái kia lại càng không là nàng đồng ý nhìn thấy.
Kỳ thực Đoan Mục giống như lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nàng tưởng tượng chuyện này, ở toàn bộ liên bang tất cả lớn Mỹ dung hội sở bên trong lúc đó có sinh, là lại chuyện không quá bình thường. Hơn nữa bây giờ liên bang xã hội bầu không khí đã cực kỳ mở ra, bình thường ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, chính phủ liên bang sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Nghe được Diệp Khai Tâm chỉ cần hớt tóc, Trương Duy Duy cũng không hề toát ra vẻ thất vọng, dù sao nàng cũng là khôn khéo thương nhân, biết chỉ cần cùng Đoan Mục Nhan duy trì thật phần này quan hệ là được, sau đó luôn có thu được phong phú báo lại một ngày. Nàng tự mình dẫn dắt Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đi tới Nam Sĩ Mỹ Khu, với tay kêu đến một vị xinh đẹp mỹ sư, đơn giản giới thiệu một chút, vì vậy tên kia mỹ sư đang nghe Đoan Mục Nhan cung cấp hình ý kiến về sau, bắt đầu cho Diệp Khai Tâm rửa sạch đầu, tỉ mỉ tu bổ lên. Diệp Khai Tâm như là một cái tượng gỗ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mặc kệ tùy theo mỹ sư kéo bay lượn, ở đầu bốn phía bãi lộng đầu của mình, thỉnh thoảng hướng về đối diện trong gương nhìn một chút, xuất hiện theo đầu biến ngắn, tiểu thay đổi, cả người đều trở nên so với trước tinh thần rất nhiều. Ok rồi, chỉ chốc lát sau, mỹ sư khinh thở một hơi, kết thúc công việc đứng thẳng, nàng đánh giá vài lần Diệp Khai Tâm, đôi lông mày khỏe mắt hàm chứa mỉm cười, tựa hồ đối với chính mình cái này tác phẩm cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Nam tuấn nữ xinh đẹp, cứ như vậy, hai người các ngươi đứng chung một chỗ liền càng lộ vẻ xứng đôi. Trương Duy Duy cười đem tu bổ quá mức Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan kéo đến đồng thời, để bọn hắn đứng ở một mặt đại đại dung nhan trước gương, chỉ vào trong gương bọn hắn cười nói: "Thiếu niên cao lớn đẹp trai, thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đứng chung một chỗ, thật là có như vậy mấy phần kim đồng ngọc nữ ý tứ." Đoan Mục Nhan ngơ ngác nhìn trong gương hai người, không khỏi mặt liền đỏ lên. Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút lúng túng, cúi đầu nhìn đồng hồ, vội hỏi: "Đã 4 điểm, 4 giờ nữa à Đoan Mục Nhan, chúng ta cũng nên tất cả về tất cả nhà chứ?" "Ta chuẩn bị trở về của ta trong tứ hợp viện đi trùng cái tắm nước nóng, sau đó chợp mắt một lúc, lại sau đó là có thể ra đi ăn cơm. Ngươi vừa mới làm hình, cũng đừng làm rối loạn. Bằng không, ngươi ngay ở chỗ này làm cái thủy liệu pháp hạng mục chứ? Tắm rửa nóng bức đều đã có." Đoan Mục Nhan nói. Diệp Khai Tâm nhún vai cười nói: "Hay là thôi đi nơi này hạng mục, ta hưởng không chịu nổi, cũng tiêu phí không nổi." A Diệp Khai Tâm mua được hai bộ quý báu quần áo còn không có đổi, mặc trên người vẫn là tiện nghi quán vỉa hè hàng. Trương Duy Duy ở hắn mới vừa vào khi đến trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm người trẻ tuổi này nhìn không giống như là cái người có tiền, quý khí giống như công chúa bình thường, Đoan Mục Nhan làm sao sẽ để ý nàng. Trương Duy Duy bình thường tiếp đón khách hàng, hầu như đều là liên bang đại phú lớn quý nhân vật, nghe xong Diệp Khai Tâm tiêu phí không nổi câu nói này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít sự coi thường. Đoan Mục Nhan nói: "Làm cái tắm rửa nóng bức, liền 1000 đồng đều không hao phí, xin nhờ à, ngươi cái này ước vạn phú ông đừng khóc cùng có được hay không?" "Ước vạn phú ông?" Trương Duy Duy âm thầm lấy làm kinh hãi. Ánh mắt lại một lần nữa tụ tập đến Diệp Khai Tâm trên mặt, trong lòng nhưng có chút bán tín bán nghi. "Duy Duy tỷ, lén lút nói cho ngươi biết à, trên người hắn tùy tùy tiện tiện mang một tấm thẻ chi phiếu, bên trong thì có 6 cái hơn 100 triệu. Kha kha, đây chính là ta tận mắt quá, ngươi nhất định phải định bợ ở cái này khách hàng lớn à, để hắn sau đó thường thường mang theo bằng hữu đến ngươi nơi này đến tiêu phí, sau đó tiền thưởng của ngươi thoáng qua rồi rồi có thể chướng đi tới rồi có thật không? Như vậy Diệp tiên sinh, sau đó kính xin ngài nhiều cho tỷ tỷ cổ động ha ha." Chỉ có Diệp tiên sinh như vậy còn trẻ tiền nhiều tiểu xuất ca, mới có thể xứng với tiểu nhan. A Trương Duy Duy mỉm cười nói, vào lúc này lại không nghi ngờ Đoan Mục Nhan nói rồi, đối với Diệp Khai Tâm cũng vài phần kính trọng mà bắt đầu, nghĩ thầm còn trẻ như vậy ước vạn phù ông, cả đời mình đều chưa từng thấy mấy cái, không biết cái này Diệp Khai Tâm đến cùng là thân phận gì bối cảnh, bất kể như thế nào, phản chính. Tự mình là ngàn vạn không thể chậm trễ hắn muốn tính tiền thời điểm, Đoan Mục Nhan đem mình màu đỏ thẻ khách quý lấy ra giao cho Trương Duy Duy, đột nhiên nghĩ đến Diệp Khai Tâm cái kia tấm thẻ vàng, vì vậy lần thứ hai đòi hắn đi qua. Ở Trương Duy Duy trước mặt quơ quơ, nói rằng: "Duy Duy tỷ, các ngươi Mỹ Dung hội sở đi quá loại này thẻ khách quý sao? Ta liền từ đến chưa từng thấy Diệp Khai Tâm nói này tạp là các ngươi hội sở một đại nhân vật đưa hắn, ngươi xem một chút phải hay là không giả dối a, ta xem quá nửa là đại nhân vật gì đưa đó a? Thậm chí ngay cả tiểu nhan đều chưa từng thấy." Trương Duy Duy từ Đoan Mục Nhan trong tay tiếp nhận tấm kia màu vàng thẻ khách quý, chỉ liếc mắt nhìn, nụ cười liền đọc lại ở trên mặt, cả người triệt để hóa đá. "Duy Duy tỷ, ngươi làm sao rồi?" "Uy, ngươi làm sao rồi?" Đoan Mục Nhan thấy Trương Duy Duy vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị, cau mày hỏi, thấy nàng không có phản ứng, vì vậy khinh khẽ đẩy nàng mấy lần. "À, nha." Trương Duy Duy phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. "Ta hỏi ngươi đây này Duy Duy tỷ, tấm thẻ này là thiệt hay giả ạ?" "Thật sự." Trương Duy Duy hít một hơi thật sâu, sau đó dùng cực kỳ tôn kính khẩu khí đối với Diệp Khai Tâm nói, "Diệp tiên sinh, ngài nhận thức chúng ta hạ chủ tịch." "Cũng coi là quen biết a." Diệp Khai Tâm mỉm cười nói, "Loại này màu vàng thẻ khách quý chỉ có chúng ta hạ chủ tịch mới có. Nàng thông thường chỉ có thể biếu tặng cho những kia quan hệ cá nhân bạn rất thân, chúng ta những thuộc hạ này thành viên là không có quyền đối ngoại đưa. Nắm giữ loại này màu vàng thẻ khách quý khách hàng, ở chúng ta Mỹ Dung hội sở bên trong mặc kệ hưởng thụ cái gì phục vụ, đều là toàn bộ miễn phí." Trương Duy Duy nói, cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay màu vàng thẻ khách quý, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, dù sao giống như vậy ân sủng, bản thân nàng đều không có được quá, bởi vậy có thể thấy được, cái này Diệp Khai Tâm ở hạ chủ tịch tâm vị trí trọng yếu bao nhiêu rồi. "Thật sự miễn phí." "Ha ha, xem ra hạ sư tỷ không lừa người a, nàng nhân tình này đưa cũng thật là lớn, sau đó có thời gian ta mang theo Hà Mã nhỏ được tháp sắt bọn hắn đều tới nơi này vui lùa một chút, hưởng thụ một thoáng chỉ có liên bang các quyền quý mới có thể hưởng thụ đến tươi đẹp phục vụ." Diệp Khai Tâm âm thầm thầm nghĩ. Đang lúc này, một trận giày cao gót giẫm đạp mặt đất lanh lảnh tiếng vang chuyển đến, tùy theo một người mặc màu lam đậm một trang, năm ước nhị thập 4, 5 tuổi, áo choàng trường ốn thành sóng lớn cuốn thành thuộc gợi cảm mỹ nữ từ thang lầu khẩu đi xuống, vũ long đương mông bày, khoe miệng bao hàm cười, trong lúc vung tay nhấc chân thiên hình bản trạng, phong tình bản trùng. Nam sĩ trong vùng có không ít nam nhân chính đang làm các hạ mỹ dung mỹ hạng mục, nghe được cộc 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 tiếng bước chân về sau, ánh mắt nhất thời liền giống bị nam châm hút đi giống như vậy, không tự chủ được hướng về kia gợi cảm mỹ nữ nhìn sang, sau đó sẽ thấy cũng rời chuyển không ra, ổn định ở mỹ nữ kia trên người. Nữ nhân này phong tao, gợi cảm, thành thục, quyến rũ. Quả thực chính là cái cựu vĩ báo hồ tinh chuyển thế á, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 222, mượn bạn trai dùng một lát hoang đường cao thủ chính văn hoang đường cao thủ chính văn. Đúng. Cái này xuất hiện ở trước mắt mọi người nữ nhân xinh đẹp, chính là liên bang tam đại mỹ dung cơ cấu một trong tiểu nhàn mỹ dung hội sở chủ tịch, nắm giữ trăng non thực lực võ giả Phật tông tông môn đệ tử một trong, Diệp Khai Tâm sư tỷ Hạ Vũ Mị. Chủ tịch thật nhìn thấy Hạ Vũ Mị xuất hiện, những tiểu mỹ dung tóc đẹp sư bọn họ dồn dập dừng tay lại bên trong công tác, đứng trang nghiêm bần an, mỗi người trong mắt đều mang theo vài phần kính nghệ. Hạ Vũ Mị văn phòng nằm ở mỹ dung hội sở tầng cao nhất, bình thường có việc đều là trợ thủ của nàng đi truyền đạt công việc, bản thân nàng là cực nhỏ tự mình đứng ra, cho nên đối với mỹ dung hội sở phổ thông công nhân viên tới nói, bọn hắn hạ chủ tịch thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, là thứ cao cao không thể với tới thần bí tồn tại. Thật Hạ Vũ Mị gật đầu mỉm cười, sau đó xua tay ra hiệu mọi người dưới trướng tiếp tục công việc, trong lúc phất tay, khí chàng cường đại. Vào lúc này Hạ Vũ Mị làm cho người ta một loại cao quý trang nhã, ung dung đại khí cảm giác, đôi mắt đẹp nhìn quanh trong lúc đó, mang theo vài phần khiến người ta không dám nhìn gần sáng mang, nghiễm nhiên chính là một cái giới kinh doanh nữ cường nhân hình tượng. Đây là cái kia yêu mị tận xương, phong tình vô hạn, một động tác, một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta chằn trọc trở mình, thần hồn điên đảo hạ sư tỷ sao? Diệp Khai Tâm nhìn chân thành đi tới, dáng dấp yêu điệu Hạ Vũ Mị, ánh mắt có chút dại ra, thực sự không cách nào đem trước đây cái này Hạ Vũ Mị cùng trước đây chính là cái kia trùng điệp đến cùng đi. Hạ Vũ Mị một trước một sau biến hóa quá lớn, nếu không phải biết nàng chính là này tiểu nhan mỹ dung hội sở chủ gánh, Diệp Khai Tâm thật sự cho rằng này Hạ Vũ Mị không phải đối phương Hạ Vũ Mị nữa nha. Hạ sư tỷ hành động cao minh a, nàng nếu như tiến vào liên bang diễn nghệ giới đi phát triển lời mà nói, nàng cái diễn viên vui vừa một chút là khẳng định không thành vấn đề. Diệp Khai Tâm đón Hạ Vũ Mị nhìn sang cười khanh khách ánh mắt, cảm khái vô hạn mà nói. Tiểu nhan mỹ dung hội sở chia thành nam sĩ khu, nữ sĩ khu hai bộ phận lớn, trong đó nam sĩ khu lại chia làm mở ra thức cùng đóng kín thức hai loại phục vụ hình thức. Cái gọi là mở ra thức chính là nhiều người dùng chung một cái phòng khách, do nhiều tên hội sở công nhân viên đồng thời cung cấp phục vụ. Cái gọi là đóng kín thức cũng chính là có chứa tư mật tính chất phòng riêng rồi. Thông thường tới nói, đóng kín thức phục vụ là thụ nhất nam sĩ môn hoan nghênh, bởi vì ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, bọn hắn có thể không kiêng dè gì kéo xuống ngụy trang mặt nạ, cùng vì chính mình phục vụ mỹ lệ nữ công nhân viên bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng, nói chút trêu chọc lời tâm tình, số may, nói không chắc còn có cơ hội nhất thân phương trạch. Đương nhiên, cái kia phải là ở hai bên tình nguyện dưới tình huống, nếu là có người dám cường mạnh bạo đến lời mà nói, không ra chốc lát, hắn cũng sẽ bị vài tên thực lực mạnh mẽ bảo an từ mỹ dung hội sở bên trong đuổi ra ngoài. Làm liên bang tam đại mỹ dung hội sở một trong, rất nhiều giải nội tình người đều biết kiểu nhan mỹ dung hội sở trưởng môn nhân Hạ Vũ Mị không chỉ giàu nứt đố đổ vách, hơn nữa còn có rất sâu bối cảnh cùng cường đại hậu trường chống đỡ, vì lẽ đó phạm là có tự mình biết mình người, đều sẽ không dễ dàng ở Hạ Vũ Mị trên địa bàn gây sự sinh sự, miễn cho vớt dâu hùm, tự tìm xui xẻo khí. Trên thực tế, kiểu nhan mỹ dung hội sở tình huống cùng cái khác mỹ dung hội sở tuyệt nhiên ngược lại, nơi này trái lại mở ra thức phục vụ chịu đến nam sĩ môn nhiệt nóng nâng cùng hoan nghênh. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bởi vì nơi này công nhân viên không có chỗ nào mà không phải là mỹ nữ. Tùy tùy tiện tiện một cái ném đến đường lớn lên, đều có thể thu được cực cao quay đầu lãi suất, mọi người cảm thấy cùng với ở đóng kín trong bao gian tiếp thu một mỹ nữ phục vụ, hơn nữa còn không cách nào chiếm được mỹ nữ này tiện nghi, cái kia chẳng đến đại sảnh bên trong đi tiếp thu mở ra thức phục vụ được, chí ít có thể đọc đã mắt càng thật đẹp hơn sắc. Trên tay chân không chiếm được lợi lộc gì, no bụng nhìn đã mắt cũng được chứ. Đang hưởng thụ một tên mỹ nữ làm các loại đặc sắc vật lý trị liệu dưỡng sinh phục vụ đồng thời, thuận tiện nhìn cái khác đẹp mắt mỹ nữ, cả người sung sướng, đó cũng là một loại trí cao vô thượng tươi đẹp hưởng thụ á. Ở kiểu nhan mỹ dung hội sở bên trong đô thị trong tổng bộ, loại này công chúng thức phục vụ càng chịu đến quảng đại nam sĩ hoan nghênh. Mỗi một ngày từ sớm đến muộn, nam sĩ khu công chúng thức phục vụ trong đại sảnh đều có vẻ đặc biệt náo nhiệt, có chút tới chậm, thậm chí còn cần xếp hàng chờ đợi. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân, một là làm tiểu nhan mỹ dung hội sở tổng bộ vị trí, nơi này tụ tập càng nhiều xuất sắc hơn mỹ nữ, hai là tất cả mọi người nghe nói này mỹ dung hội sở chủ tịch Hạ Vũ Mị cũng là cực phẩm đại mỹ nữ, hơn nữa còn là chưa kết hôn thân. Hạ Vũ Mị mỗi ngày đi làm lúc không đi thang máy, chỉ đi cầu thang, cứ như vậy tiếp thu công chúng thức phục vụ khách hàng thì có hy vọng chứng kiến nàng tuyệt thế dung mạo xinh đẹp, càng có một ít nam nhân ý âm vô hạn, đang mong đợi mình có thể có mỹ nữ ông chủ yêu ta như vậy diễm mộ. Có thể hào nói không quyết đại, mỗi ngày đến thăm tiểu nhan mỹ dung hội sở nam trong khách hàng, 10 phần đều là hướng về phía những kia xinh đẹp nữ công nhân viên cùng với Hạ Vũ Mị mà đến, chân chính vì liệu lý điều dưỡng, thả lỏng cả người khách hàng, thực sự ít đến mức đáng thương. Xét thấy thân phận của Hạ Vũ Mị, theo đuổi nàng không có chỗ nào mà không phải là liên bang có tiền có thế thành công nam sĩ, những người này khiến ra tất cả bộ liếng, dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ vì một thân dầu chải tóc, chỉ tiếc Hạ Vũ Mị nhưng láo lỉnh như một con cá, mặc kệ người phương nào muốn chạm nàng một thoáng cũng khó khăn. Nam nhân đều là tiện bắt đầu, càng là không chiếm được nữ nhân lại càng cảm thấy hứng thú, huống hồ Hạ Vũ Mị hay là một cái hiếm có cực phẩm mỹ nữ. Vì lẽ đó cứ việc Hạ Vũ Mị đã sáng tỏ biểu thị sẽ từ chối đi bất kỳ nam nhân theo đuổi tỏ tình, nhưng người theo đuổi nàng nhưng không thấy chút nào giảm thiểu, trái lại càng ngày càng trúng. Diệp Khai Tâm ở tiến vào Kiều Nhan Mỹ Dung hội sở lúc, ở trước đại môn trong thùng rác thấy được nhét tràn đầy một bó bó hoa hồng hoa tươi, những cái hoa tươi đều là Hạ Vũ Mị những người theo đuổi đưa, có trung gian còn mang theo một phong tình ý kéo dài thư tình, chỉ bất quá những người theo đuổi một lòng say mê, nhưng không ngờ rằng chính mình đưa ra hoa tươi căn bản đến không được Hạ Vũ Mị ban đầu, bởi vì bọn họ chân trước mới vừa đi, Mỹ Dung hội sở bên trong công nhân viên sau đó sẽ đem thu. Được hoa tươi tiện tay ném đi ra bên ngoài trong thùng rác. Đương nhiên, những thứ này đều là Hạ Vũ Mị tự mình chỉ thị. Mỗi ngày thu được một bó hoa tươi đó là lãng mạn, có thể mỗi ngày nếu như thu được một đống, vậy hay để cho người mệt mỏi. Chủ tịch, ngài làm sao ra rồi? Nhìn thấy Hạ Vũ Mị đột nhiên đại giá quang lâm, Trương Duy Duy cảm thấy phi thường bất ngờ, cũng biết tiến ra đón. Tới đón của ta nhỏ giờ giờ á, Hạ Vũ Mị mỉm cười nói. Nhỏ giờ giờ. Trương Duy Duy ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vũ Mị đã từ bên người nàng đi tới, đứng ở Diệp Khai Tâm trước mặt, chủ động đã ra động tác bắt chuyện. Ta bảo hôm nay làm sao mí mắt trái không ngừng mà nhảy á nhảy, hóa ra là có khách quý đến nhà ha ha, nhỏ giờ giờ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến tỉ tỉ nơi này chơi. Nàng vẻ mặt tươi cười, bị thái nảy sinh, ngọt chán người trong thanh âm mang theo thành sủ nữ tính đặc biệt mê hoặc lòng người mỹ lực. Diệp Khai Tâm tuy rằng cùng nàng tiếp xúc qua mấy lần, đối với tính cách của nàng cũng có hiểu biết, nhưng nhìn thấy nét cười của nàng, nghe được thanh âm của nàng, lúc này hay là không ngừng được tâm thần rung động, cái khác nam khách hàng càng là cả người xốp giòn rơi mất nửa bên. Diệp Khai Tâm nghe nàng xưng hô chính mình nhỏ giờ giờ mà không phải tiểu sư đệ, biết nơi này là công chúng trường hợp, sư môn chuyện giữa hay là kiêng kỵ một điểm thì tốt hơn, vì vậy cũng ngại ngùng nở nụ cười, nói rằng, quyến rũ tỷ, lần trước ngươi không phải đưa ta một tấm thẻ khách quý sao? Ngày hôm nay ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến tu bổ một thoáng tóc rồi. Cái này, làm sao ngươi biết ta tới? Diệp Khai Tâm lĩnh giáo qua Hạ Vũ Mị phong tao thủ đoạn, vì lẽ đó mỗi một lần ở trước mặt nàng đều biểu hiện quy củ, đàng hoàng, nếu không thì hắn không nghi ngờ chút nào lấy Hạ Vũ Mị cái chủng loại kia dũng manh tính cách, lại đột nhiên cùng mình trở mặt, trước mặt mọi người liền đem mình treo chọc mặt đỏ thẹn thùng. Ta từ trong đó thấy được ngươi, vì lẽ đó liền xuống tới đón tiếp một thoáng đi. Hạ Vũ Mị hướng về lắp đặt ở đại sảnh một góc mắt điện tử chỉ, lại nói, như thế nào nhỏ giờ giờ, tỷ tỷ rất cho ngươi trường mặt mũi chứ? Người bình thường lại đây, tỷ tỷ căn bản là không để ý tới hắn. Hạ Vũ Mị tuy rằng đi làm lúc vẫn ngốc ở trong phòng làm việc, nhưng là thông qua lắp đặt ở mỗi cái trong tầng lầu mắt điện tử, nàng đồng dạng có thể hiểu rõ trong cao ốc chuyện đã xảy ra, sau đó đều đâu vào đấy làm ra sắp xếp chỉ thị, làm được không bước chân ra khỏi cửa, trưởng không tất cả. Quyến rũ tỷ tốt với ta là biết đến, cảm kích cảm động cũng không muốn nói nhiều. Diệp Khai Tâm khả khả nở nụ cười, theo thói quen gãi gãi đầu, đột nhiên ý thức được chính mình vừa tu bộ tóc, làm cái tiểu tóc này một con không biết có thể hay không vừa bãi rồi, cuốn quýt nghiêng đầu, quay về tấm gương soi rọi. Hắn động tác này, trêu chọc Hạ Vũ Mị khanh khách một trận cười duyên, nhánh hoa run rẩy, nhũ nông sinh sóng. Diệp Khai Tâm không dám nhìn thêm, đưa ánh mắt từ trên người nàng rời, mà những kia từ khi Hạ Vũ Mị xuất hiện về sau liền liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem nam những khách cũ nhưng không kiêng dè chút nào, từng cái hai mắt phát quang, con ngươi hầu như lồi đi ra, cổ họng tiết nhu động, không ngừng mà nuốt ngụm nước. Hừ, tiểu tóc làm không tệ, người xem ra sáng láng hơn càng đẹp trai hơn như vậy trên đường phố đi, nhất định mê đảo vô số xuân tâm này mầm tiểu cô nương. Hạ Vũ Mị quan sát Diệp Khai Tâm, gật đầu than thở, đột nhiên ánh mắt liếc về phía đứng sau lưng Diệp Khai Tâm chết Đoan Mục Nhan, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, "Ôi, nói đến tiểu cô nương, nơi này thì đã có một cái nữa nha ha ha, nhỏ giờ giờ, vị này chính là ngươi bạn gái nhỏ chứ? Cũng không tệ lắm ơ, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Như thế một cái phấn chắc ngọc thế khí chất hình tiểu mỹ nữ, là con gái nhà ai thế ạ?" Đoan Mục hai tỷ muội 18 tuổi sinh nhật kiêm lễ thành nhân lúc, Hạ Vũ Mị cùng Thích Thiên Cơ cùng đi Nhược Thủy Cư, vì lẽ đó thân phận của Đoan Mục Nhan nàng rõ ràng trong lòng, lúc này biết rõ còn hỏi, ý định là muốn trêu chọc đôi này, chuyện này đối với nhỏ nam nữ. Đoan Mục Nhan tiến lên non nửa bước, người can đảm kéo lại Diệp Khai Tâm tay trái, no đủ cổ trướng bộ ngực thật cao dơ cao, tựa hồ đang hướng về Hạ Vũ Mị biểu thị công khai mình không phải là tiểu cô nương rồi, nhưng khi nàng phát hiện Hạ Vũ Mị bộ ngực rõ ràng muốn so với mình lớn một chút lúc, không khỏi lại có chút ủ rũ. Khắc khắc. Diệp Khai Tâm lúng túng nhìn một chút Đoan Mục Nhan, ho hai tiếng, cười khan nói, "Quyến rũ tỷ, ngươi đã hiểu lầm, nàng không ngươi, ta đã thấy ngươi." Đoan Mục Nhan một đôi mắt đẹp ở Hạ Vũ Mị trên mặt vòng tới vòng lui, đột nhiên lớn tiếng nói, "Mấy ngày trước ở quân dụng sân bay, thật giống chính là ngươi đem Diệp Khai Tâm tiếp đi à?" Đoan Mục Nhan nhìn thấy Hạ Vũ Mị đầu tiên nhìn liền cảm thấy có chút quen mặt, đến lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước Diệp Khai Tâm từ chiến thu tinh trở về lúc, có thể không phải là nàng lái một chiếc màu đỏ từ trôi nổi xe con, đem Diệp Khai Tâm từ sân bay tiếp đi. Lúc đó mình và tỷ tỷ tất cả đều ở đây. Một người tên là Nhỏ Giờ Giờ, một người tên là Quyến Vũ tỷ, xem ra hai người hết sức quen thuộc bộ dạng. Cái này Kiều Nhan Mỹ Dung hội sở mỹ nữ ông chủ lớn, cùng Diệp Khai Tâm đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Đoan Mục Nhan quan sát Hạ Vũ Mị, phát hiện này trên người cô gái không một nơi không thể câu người, đặc biệt là cái kia một đôi nước long lanh mắt hạnh, mình và nàng đối diện lên đều cảm thấy tim đập tăng nhanh, nếu như người đàn ông, chỉ sợ này hồn đều làm mất đi một nửa chứ. Không được, Diệp Khai Tâm là tỷ tỷ, còn có ta, cũng không thể bị nữ nhân này cho câu đi. Đoan Mục Nhan cảm thấy trước mắt Hạ Vũ Mị là thứ uy hiếp rất lớn, nàng đứng ở Diệp Khai Tâm bên người, nắm thật chặt Diệp Khai Tâm một cái tay, như là một con hộ độc nhỏ bò cái giống như, nhìn về phía Hạ Vũ Mị trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần cảnh giác đề phòng. Hạ Vũ Mị làm bộ đống nhiên tỉnh ngộ, cười nói, "Ồ, hóa ra là ngươi a, ngươi lúc đó là cầm lái màu trắng nhà xe đi a. Ngoài ra còn có cái cầm lái màu đen nhà xe cùng ngươi lớn lên gần như tiểu mỹ nữ."
cái kia là chị của ta Đoan Mục Nhan ngẫm lại chuyện ngày đó, liền cảm thấy có điểm dầu gì không vui, nói lẩm bẩm, ta cùng tỷ tỷ ngày đó đều là đi đón Diệp Khai Tâm, dựa theo tới trước tới sau trình tự, Diệp Khai Tâm hẳn là ngồi tỷ tỷ ta, hoặc là xe của ta, nhưng là ngươi sau đó chèn ngang, kiên quyết Diệp Khai Tâm dụ đi được. Ta cảm thấy cho ngươi có điểm không giảng đạo lý. Ôi, tiểu mỹ nữ tới rồi. Tỷ tỷ kia ngay ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, bảo đảm sau đó sẽ không phát sinh nữa tương tự sự kiện rồi. Hạ Vũ Mị đàng hoàng trịnh trọng cùng Đoan Mục Nhan xin lỗi, sau đó hướng về Diệp Khai Tâm nhìn sang, thấp giọng nói, được ai nhỏ giờ, nhìn ngươi ở bề ngoài như thế ngại ngùng thành thật bộ dạng, không ngờ rằng tán gái thủ đoạn cao minh như thế, lại đem người khác chị em gái đều cua được tay, ngươi muốn có bản lĩnh làm tốt tư tưởng của các nàng công tác, sau đó ôm ấp để về giường lớn đồng thời bay không phải là mộng á. Hạ Hỏa tên kia nếu có thể có ngươi một nửa thủ đoạn, cũng không trở thành đến bây giờ còn là lưu manh một cái. Diệp Khai Tâm chính nổi lên làm như thế nào đáp lại Hạ Vũ Mị lời mà nói, nghe được nàng nói xong lời cuối cùng một câu lúc, trong lòng đỗng nhiên thì có đề tài, chờ nàng tiếng nói dừng lại, liền lập tức cười nói, "Quyến rũ tỷ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Hạ Hỏa đã danh hoa có chủ rồi." Hạ Vũ Mị rõ ràng ngẩn ra, hỏi, "Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Hạ Hỏa chuyện đại sự cả đời, hiện tại không chỉ là chính bản thân hắn sốt ruột rồi, liền ngay cả lão già đều thay hắn bận tâm. Diệp Khai Tâm biết, trong miệng nàng lão già chính là chỉ lão sư Thích Thiên Cơ. "Không có nói đùa, ta là chăm chú." Diệp Khai Tâm nói. "Vậy thì quá tốt rồi, bất quá làm sao lại nhanh như vậy? Tựa hồ Hạ Hỏa làm người cận vệ trước đó vẫn không có mục tiêu. Lẽ nào theo ngươi cái này phong lưu nhỏ giờ, hắn cũng dính vào số đào hoa? Người phụ nữ kia là người nào ạ?" Hạ Vũ Mị hiếu kỳ hỏi. "Chính là nàng." Diệp Khai Tâm hướng về đứng ở mấy trượng ở ngoài Diêu Tiểu Mẫn nao nao miệng, nghĩ thầm Diêu Tiểu Mẫn nắm giữ trăng tròn võ giả thực lực, phía bên mình đối thoại nàng hẳn là nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá nàng giờ khắc này đang cùng còn lại ba tên nữ bảo tiêu cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình xung quanh, căn bản hoàn mỹ bên chú ý Hạ Vũ Mị theo Diệp Khai Tâm ánh mắt nhìn về phía Diêu Tiểu Mẫn, gật đầu nói, xem ra cũng không tệ lắm. Hai người bọn họ là tại sao biết hay sao? Nói rất dài dòng a. Diệp Khai Tâm nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về xa xa một cái yên lặng bên trong góc chỉ, "Quyến rũ tỷ, chúng ta đến bên kia địa phương yên tĩnh đi nói chuyện chứ?" "Tiểu Nhan, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một thoáng." "Ồ." Đoan Mục Nhan cái miệng nhỏ nhếch lên láo cao, bất đắc dĩ buông lỏng ra kéo Diệp Khai Tâm tay, lại nói, "Diệp Khai Tâm, thời gian không còn sớm, ngươi buổi tối còn muốn cùng tỷ tỷ ta cùng nhau ăn cơm đây, đừng nói quá lâu a." Diệp Khai Tâm cười cười, gật gật đầu. Sau đó cùng Hạ Vũ Mị cùng đi đến cái kia nơi hẻo lánh, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản nói một lần. "Hừm, Hạ Băng phát sinh thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu ta chỗ này cũng nhận được, chỉ bất quá khi đó ta chỗ này có một kiện chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, sẽ không chạy tới. Ta mới vừa cùng Hạ Băng thông qua điện thoại, biết rồi cả kiện chuyện đã xảy ra, cũng biết Hạ Hỏa bị thương, để bọn hắn tới trước của ta Thanh Tâm Huyền đi ở lại. Không nghĩ Mát Băng không có cùng ta nói Hạ Hỏa giao bạn gái sự tình." Hạ Vũ Mị nói quay đầu liếc nhìn Diêu Tiểu Mẫn, xì cười, nói rằng, "Hạ Hỏa cùng nàng lại là nhất kiến chú tình, vừa thấy đã yêu. Ái tình thứ này, có lúc cũng thật là kỳ diệu. Tiểu sư đệ, ngươi cùng Đoan Mục hai tỷ bội trong lúc đó làm sao bây giờ? Thu Nhược Thủy Thu đại trưởng môn nếu như biết ngươi đồng thời cám dỗ nàng hai cái nữ nhi bà bối, có thể hay không bạo tẩu? Ngươi là chuẩn bị lựa chọn các nàng hai trong tỷ bội một người gặp gỡ đây, đang chuẩn bị ở giữa các nàng chơi cân bằng chiến thuật. Sự thực chứng minh, chân đứng hai thuyền độ khó hệ số rất cao, không cẩn thận sẽ thuyền trở mình người vong hạ sư tỷ. Nếu như ta nói ta cùng các nàng hai tỷ bội cũng chỉ là bạn rất thân, ngươi tin không?" "Đương nhiên." "Không tin hai cái tuổi thanh xuân ít, tuổi tác tương đương, thân thể bình thường, tình đầu đã mở nam nữ, quỷ mới tin giữa bọn họ sẽ có thuần túy hữu tình tồn." "Đang nói là hữu tình, kỳ thực cái kia căn bản chính là khác phái trong lúc đó ở lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau hào cảm, lẫn nhau yêu thích mà thôi. Nói trắng ra là cái kia cái gọi là hữu tình căn bản chính là ngây thơ ái tình." Diệp Khai Tâm không nói gì, tâm nhớ chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu a, ta đối với các nàng hai tỷ bội có thể không có gì không phải phần muốn. Bất quá cái ý niệm này vừa sinh ra, hắn liền cảm thấy có điểm lửa mình dối người rồi. Lần kia ở Đoan Mục Nhan trong phòng tắm, chính mình lẽ nào sẽ không có không phải phần muốn sao? Nếu không phải Thu Nhược Thủy cùng Đoan Mục Dung trước sau chạy tới, tự mình nói bất định đã cùng Đoan Mục Nhan đem trái cấm cho ăn bụng nữa nha. Diệp Khai Tâm có chút chột dạ, thấy Hạ Vũ Mị cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mặt da đỏ lên, vội tìm những lời khác để che giấu bối rối của mình. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Khai Tâm thấy thời gian không còn sớm, liền cùng Hạ Vũ Mị cùng đi trở về đến Đoan Mục Nhan đám người bên người, chuẩn bị rời đi nơi này trở lại sân bông. Đang lúc này, một cái chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, bao hàm gợi cảm tròm dâu nhỏ phong độ phiên phiên anh tuấn nam nhân hai tay nâng một bó to hoa tươi đi về phía này. Nhìn thấy Hạ Vũ Mị về sau, người đàn ông kia ánh mắt sáng ngời, bước chân bước càng tăng nhanh hơn rồi. Hạ Vũ Mị nhìn thấy người đàn ông kia, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy khá là đau đầu, khẽ thở dài, liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, sau đó nói khẽ với Đoan Mục Nhan nói, "Mị nữ, mượn ngươi nhỏ bạn trai dùng một lát, không có ý kiến chứ?" Hoang đường cao thủ chương 222, mượn bạn trai dùng một lát chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.